Chương 263, chín đôi, 1. Trước khi bước vào ngục tối, điều mà Sạ Vị Ổ quan tâm nhất là sự an toàn. Rốt cuộc, Isa Ác Ý Vạ Nộ đã từng gặp tai nạn khi vào ngục tối nhiều lần. Ngoài ra, ngục tối 8 tầng, vùng đất chín đôi rõ ràng là một nơi nguy hiểm ngay cả đối với Isa Ác Ý Vạ Nộ, đó là lý do tại sao họ đã thành lập một đội gồm 999 người hoàn toàn đáp ứng các giới hạn đầu vào, và tất nhiên, điều quan trọng nhất là họ phải vào ngục tối với toàn bộ sức mạnh của mình. Hiệp hội cứu tinh cầm báo chí. Chỉ những người tham gia vào cuộc tấn công trong hầm ngục mới có thể đi vào bán kính 10 km xung quanh hầm ngục. Do đó, Sạ Vị Ổ Hựu đã chặn quyền truy cập của các phương tiện truyền thông để đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình vào đỡ nhì ổng. Hiệp hội cứu tinh sẽ phát trực tiếp quá trình này qua du tuyết. Thay vào đó, Sạ Vị Ổ Hựu đã quyết định tiết lộ quá trình tấn công hầm ngục của họ với thế giới trong thời gian thực thông qua một chương trình phát sóng trực tiếp trên du tuyết. Điều này giúp vô số người trên khắp thế giới dễ dàng theo dõi việc cứu tinh vào ngục tối mà không cần bất kỳ bộ lọc nào trở lại vào đi. Chính vì vậy, họ đã có thể chứng kiến vụ tai nạn xảy ra mà không cần bất kỳ sự chắt lọc nào. Chúa ơi, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Đó không phải là một cuộc tấn công khủng bố, phải không? Đó là một cuộc tấn công khủng bố. Đó là một vụ đánh bom, tấn công khủng bố. Đó là thời điểm mà một cuộc tấn công khủng bố bất ngờ, gây sốc được thực hiện nhằm vào người gần như là đấng cứu thế thực sự, đã đến được thế giới mà không cần bất kỳ sự lọc nào. Tình hình sau đó chỉ có thể được mô tả là hỗn loạn. Nó gây sốc đến nỗi những người xem chỉ đơn giản là cứng người mà không thể xử lý chính xác những gì đã xảy ra. Thời gian cần có lý do chắc chắn để quay trở lại là một ngày theo đúng nghĩa đen hiệp hội cứu tinh đã bị tấn công. Hy vọng đã tan vỡ. Đó là thời gian mất bao lâu để các phương tiện truyền thông bắt đầu đăng các bài báo, và cũng để công chúng bắt đầu phản ứng bọn khốn kiếp này, không thể nào, họ có phải là những kẻ đã tấn công hiệp hội Messi ạ, chỉ có những loại người như thế này mới có thể làm được điều gì đó. Trong tình huống này, phản ứng đầu tiên của công chúng không phải là sợ hãi, mà là tức giận. Giống như việc những con chuột bị dồn vào chân tường sẽ không còn sợ mèo nữa mà thay vào đó sẽ chơi chủ răng, người dân thế giới bắt đầu thể hiện sự tức giận và hung hăng thay vì sợ hãi. Bởi vì đó là cách mọi người trên thế giới cảm thấy. Giống như chuột bị mèo dồn vào chân tường. Và giống như lũ chuột, chúng không thể làm gì được ngày thứ bảy kể từ khi Isa Ác Ỷ Vạ Nộ vào ngục tối. Có thể phá một ngục tối 8 tầng chỉ với 3 người không? Mọi người trên thế giới đều cảm thấy bất lực không thể nói nên lời, và trong sự bất lực này, tất cả những gì mọi người có thể làm là cầu nguyện. Tôi chỉ cầu nguyện Isa Ác Ỷ Vạ Nộ được bình an, cầu nguyện rằng ít nhất Isa Ác Ỷ Vạ Nộ sẽ có một khoảng thời gian yên bình trong ngục tối trong một khu rừng vắng lặng, hoang vắng. Kim Uzin ngồi yên, đeo mặt nạ của thần chết, đó là một cảnh thanh bình không thể diễn tả được. Mẹ kiếp. Đột nhiên, Lizina xuất hiện từ xa với một tiếng hét chói tai. Về nhiều mặt, ngoại hình của Lizina không đẹp. Mặc dù đang khoác trên mình bộ da của sư tử nệ mịn, nhưng trên người anh ta vẫn còn đầy thương tích, một số vết thương nghiêm trọng đến mức chạm tới xương của anh ta. Nếu mọi người nhìn thấy điều này, họ sẽ tự hỏi làm thế nào anh ta vẫn còn sống và hoạt động. Ai đó đang gặp khó khăn trong khi người kia chỉ đang hút mật. Tuy nhiên, thay vì quan tâm đến vết thương của anh ấy, Lizina lại nhìn Kim Vũ Jin và phàn nàn mọi người bên ngoài ngục tối hẳn đang lo lắng và cầu nguyện cho cậu, nhưng cậu chỉ ngồi đây hút mật. Khi thật, trong khi Lizina liên tục phàn nàn, Kim Vũ Jin chỉ đơn giản quay lại nhìn anh với chiếc mặt nạ của thần chết trên mặt. Kỳ hạ, sau đó, các hiệp sĩ ở kệ lệ tổng đã chiến đấu với anh ta xuất hiện. Một luồng khí đen liên tục tuôn ra từ xương của một trong những hiệp sĩ một ít nghỉ tật có thể được triệu hồi. Đây là bằng chứng cho thấy nó đủ tiêu chuẩn để trở thành ít nghỉ tật cuối cùng thì tôi cũng đã làm được. Với những lời đó, Lizina ngã phịch xuống đất. Anh biết rằng việc phàn nàn là vô ích, chắc chắn là rất khó để chiến đấu chỉ với các hiệp sĩ bộ xương, mà không có sự trợ giúp của linh hoặc những bộ xương khác. Các hiệp sĩ bộ xương được triệu hồi bởi Kim Vũ Jin chắc chắn rất mạnh. Tuy nhiên, dù họ có mạnh đến đâu thì cũng không dễ dàng gì đối với hàng chục cá nhân, bao gồm cả Lizina, phải đối mặt với hàng nghìn con quái vật. Hơn nữa, Lizina là xe tăng duy nhất thay vào đó, đây là ngày thứ 12 kể từ khi chúng ta vào ngục tối, phải không? Phải mất 12 ngày để tạo ra một ít liter. Tất nhiên, các hiệp sĩ bộ xương khác đã tích lũy được một lượng lớn số lượng giết được, điều này giúp họ trở thành hiệp sĩ tử thần sau này dễ dàng hơn. Nó sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, càng lên cao trong ngục tối, họ sẽ phải đối mặt với càng nhiều quái vật và những con quái vật này càng mạnh. Bây giờ họ chỉ ở tầng 1. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn ở các tầng khác nếu chúng ta tiếp tục với tốc độ này, sẽ mất ít nhất nửa năm để dọn sạch hầm ngục này. Như Lizina đã nói, nếu họ tiếp tục tấn công ngục tối như hiện tại, thì cuối cùng khi họ ra ngoài, họ sẽ được chào đón bởi ánh nắng mùa hè. Bạn đúng. Kim Ujin cũng nhận thức được điều đó, đó chính xác là lý do tại sao anh ta lại đeo mặt nạ của tử thần vào lúc đó. Đó là lý do tại sao tôi cũng sẽ thực hiện một động thái. Gì? Tôi đã hoàn thành bài phân tích về địa hình xung quanh và sự phân bố của quái vật. Trong khi Lizina đang làm việc chăm chỉ để săn quái vật, Kim Ujin đã tận dụng cơ hội trong khi sự chú ý của lũ quái vật tập trung vào Lizina và các hiệp sĩ bộ xương để phân tích toàn bộ tầng hầm ngục. Sau đó anh ta lập kế hoạch cho phù hợp, kể từ bây giờ, hai chúng ta sẽ thay phiên nhau. Điều duy nhất còn lại là thực hiện nó. Với những lời đó, Kim Ujin đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cởi vỏ thanh kiếm treo ở thắt lưng bạn mùng, yêu cầu một sự hy sinh. Đó là khoảnh khắc khi chiếc răng nanh tham lam của bạn mùng lộ ra. Không bao giờ là tốt khi bạn tự mình đối phó với một số lượng lớn đối thủ. Trên thực tế, sẽ tốt hơn nếu bạn không làm một điều như vậy. Tuy nhiên, người chơi trong ngục tối thường phải đối mặt với một số lượng lớn đối thủ theo cách này hay cách khác, vì vậy họ đã nhận được rất nhiều sự huấn luyện và giáo dục để chuẩn bị cho những tình huống như vậy. Điều đó cũng tương tự đối với Kim Ujin. Có nhiều kinh nghiệm đối mặt với số lượng lớn hơn bất kỳ ai khác trên thế giới, lời khuyên của ông khi đối mặt với những tình huống như sau: đừng quá ám ảnh về số lượng nhân viên nếu bạn buộc phải tự mình đối phó với một nhóm lớn hơn 100 người. Thay vào đó, hãy hình dung đối thủ của bạn là một khối lớn, và tấn công với mục đích cắt rời từng phần của khối lượng này từng chút một. Theo quan điểm của Kim Bujin, đây là lời khuyên xuất phát từ kinh nghiệm dày dặn. Nhưng anh ấy thường nhận được phản ứng tương tự khi đưa ra lời khuyên nói thì dễ, không ai có thể nói như vậy được. Kim Bujin chưa bao giờ đưa ra lời giải thích dài dòng về điều này. Thay vào đó, anh ấy chỉ thể hiện nó một cách cá nhân. Ông thực hành câu thành ngữ đã được sử dụng từ thời cổ đại. Tờ lờ, tôi đoán hành động tốt hơn lời nói, bây giờ cũng vậy. Dầm, một biến thể albino ốc. Một con quái vật kỳ cục đứng ở độ cao trung bình 2,5m với làn da trắng và đôi mắt đỏ như máu. Hơn nữa, không giống như những con ốc thông thường, chúng rất giỏi trong các trận chiến nhóm, đến nỗi chúng có thể được so sánh với loài kiến để chống lại 3.000 con ốc như vậy. Kim Hữu Jin chỉ đơn thuần đưa lời khuyên của mình vào hành động. Đúng rồi, anh ta cắt vào cơ thể của một con ốc bạch tạng trước mặt mình. Vị trí chính xác của vết thương không quá quan trọng. Anh không thèm nhắm vào cổ họng của nó. Gầm, anh ta chỉ cần đo độ sâu của vết thương từ tiếng hét của ốc, và nếu độ sâu ở mức mong muốn, anh ta chuyển sang mục tiêu tiếp theo mà không do dự, lặp lại hành động tương tự. Sau đó, ông đã thực hiện một bước đi lớn. Gầm, gầm, vì sự di chuyển của anh ta, 3.000 con ốc bạch tạng buộc phải di chuyển để bao vây Kim Bujin, người đã thay đổi lộ trình của anh ta một lần nữa. Do đó, lũ ốc bị thương buộc phải lùi lại phía sau. Và giống như lột vỏ của một quả táo, bề mặt của hàng loạt ốc bạch tạng đã bị cắt đi. Đó thực sự là một phương pháp đơn giản. Cúc, khi trận chiến tiếp tục, số lượng ốc đuổi theo Kim Bujin liên tục giảm. Tại một số thời điểm, số lượng ốc gục ngã vì kiệt sức và bị thương đã vượt qua số lượng đang đuổi theo anh ta. Đó là khoảnh khắc mà Kim Bujin đã chứng minh lời nói của mình. Kỳ a ha, sau đó, các hiệp sĩ bộ xương đã chờ đợi từ xa xuất hiện. Các hiệp sĩ ở kệ lệ tổng xuất hiện đều có vũ khí riêng. Từ Johnny đến Đảng Giảng và Mạ Kỳ ạ, những hiệp sĩ này, những người nắm giữ tất cả các loại vũ khí huyền thoại trong tay bao gồm cả dạng bản xả mộ và bờ Luzi vợ sở hợp đã giải phóng sự thù địch mà họ đang ngự trị trên những con ốc bạch tạng đã sa ngã. Kỳ ạ ạ, biệt đội hiệp sĩ ở kệ lệ tổng đã bắt đầu các cuộc tấn công của họ. Lời nguyền của bản mụng đã được kích hoạt. Hơn nữa, mọi con ốc bạch tạng mà ở kệ lệ tổng nghỉ tật phải đối mặt đều dính phải lời nguyền bản mụng mà không hề sợ hãi. Điều duy nhất mà những hiệp sĩ này có thể làm khi đối mặt với những con ốc bạch tạng như vậy là thực hiện một cuộc tàn sát. Xúc, như thể đang thu hoạch lúa, lũ albino học chút hơi thở cuối cùng. Và khi số lượng cơ thể của vụ thảm sát ngày càng cao, luồng khí đen tối tỏa ra từ các hiệp sĩ bộ xương khác nhau càng trở nên mạnh mẽ hơn. Một ít nghỉ tật có thể được triệu hồi. Và cuối cùng, thông báo về sự ra đời của ít nghỉ tật thứ ba đã vang lên. Tờ lờ, thứ ba trong một tối, điều này thật điên rồ. Li Jin A, người đang xem cảnh này từ xa, không thể không tặc lưỡi. Ngay sau khi trận chiến kết thúc, Li Jin A tiếp cận Kim Bù Jin. Ít nghỉ tật đã biến mất. Bạn đã lấy được xương của ít nghỉ tật. Li Jin A đã nói chuyện với Kim Bù Jin, người đã đưa ít nghỉ tật thứ tư mới được tạo ra vào hành trang của mình. Bạn thật tuyệt vời, thực sự tuyệt vời. Câu trả lời của Kim Hữu Jin rất đơn giản, bạn cũng có thể làm điều gì đó như thế này. Khả năng của bạn đủ tốt để tôi thừa nhận điều đó. Li Jin A, người không mong đợi lời khen ngợi bất ngờ, không thể không mỉm cười. Tự nhiên những người ở cùng cấp độ có thể làm những điều tương tự. Anh ấy tiếp tục mỉm cười, đắm chìm trong những lời nói của Kim Hữu Jin, người thường keo kiệt với những lời khen ngợi của mình. Đúng rồi, người đàn ông này, Li Jin A, một khi nó được thực hiện đúng cách, trong khi tôi có thể không tốt bằng anh, tôi sẽ ngay khi anh ấy định nói hết lời, Li Jin A nhận ra mình đang làm gì. Ôi không, anh ta đang tự đào mộ cho mình. Thực ra tôi không nghĩ mình có thể ở cùng đẳng cấp. Dù tôi có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chuyện như vậy chắc chắn là không thể. Ngay cả một người đàn ông như tôi cũng không làm được. Anh ấy cố gắng thay đổi lời nói của mình, nhưng Kim Hữu Jin vỗ vai Li Jin A khi anh ấy nói bạn cần phải có sự tự tin. Người đàn ông tên Li Jin A có thể làm được. Tôi có thể đảm bảo. Không, ý tôi là tôi tin tưởng vào bạn, Li Jin A người đàn ông. Khuôn mặt của Li Jin A bắt đầu trở nên chua chát sau những lời khen ngợi lặp đi lặp lại của Kim Hữu Jin. Sau đó, vẻ mặt của anh ta trở nên cam chịu. Với vẻ mặt này, Li Jin A nói thay vào đó, bạn định tạo ra bao nhiêu ít nghỉ tật? Bạn không cố gắng để kiếm 100 trong số họ phải không? Kim Hữu Jin lắc đầu, 100 là một con số vô lý. Chúng ta cần phải giết 4,4 triệu con quái vật. Li Jin A gật đầu trước phản ứng kiên quyết của Kim Hữu Jin. Đúng rồi. Các đặc điểm của ngục tối và hạn chế thời gian cần được ghi nhớ. Chúng ta không thể dành nửa năm trong ngục tối này. Trong mọi trường hợp, đó là một con số vô lý. Kim Hữu Jin càng tiếp tục nói, thì nét mặt của Li Jin A càng hiện rõ. Kim Hữu Jin sau đó nói tôi dự định làm khoảng 30 chiếc trong số đó. Đúng, 30. Sau đó Li Jin A hét lên trong tiềm thức. Này, bạn có bị điên không? Kim Hữu Jin chỉ nói với một giọng chắc chắn. Vẫn còn 27 để đi. Mẹ kiếp. Tờ lờ, đây là một phiên bản giận dữ hơn của quái mà anh ấy thường sử dụng, như thể không thể chịu đựng được. Li Jin A phun ra một lời thề. Chính lúc đó cấp độ của bạn đã tăng lên. Tôi không làm việc đó. Ngay khi Li Jin A phun ra tất cả các loại phàn nàn, Kim Hữu Jin nhận được thông báo tăng cấp thứ 209 của mình. Bạn đã đạt đến cấp 210. Khoảng không quảng cáo tăng thêm 42 chỗ. Emi Sa Di Ok Ấn Đờ Y gật ngưỡng mộ sự trưởng thành của bạn. Khoảng không quảng cáo của bạn đã tăng thêm 42 chỗ. Emi Sa Di Ok Ấn Đờ Y gật ca ngợi sự vĩ đại của bạn. Emi Sa Di Ok Ấn Đờ Y gật ban cho bạn một số sức mạnh. Anh ấy đã nhận được một thông báo tốt đẹp và Kim Hữu Jin đã mỉm cười cởi mở khi nhận được nó. Tôi hy vọng thứ hạng của kỹ năng ít nghỉ tật sẽ tăng lên. Nụ cười này chứa đầy sự mong đợi. Vâng, hào quang của anh ấy vui mừng tưởng thưởng sự mong đợi của anh ấy. Thứ hạng của kỹ năng ít nghỉ tật tăng 2 bậc. Tăng 2 bước. Trong khi Kim Hữu Jin bất ngờ với món quà đầu tiên nhận được, anh ấy đã nghe được nhiều thông báo hơn. Emi Sa Di Ok Ấn Đờ Y gật khen ngợi thành tích của bạn. Emi Sa Di Ok Ấn Đờ Y gật gửi cho bạn một món quà đặc biệt trong khi mong đợi những thành tựu trong tương lai của bạn. Kim Ujin ngay lập tức xác nhận món quà mới từ thông báo buồn giờ dạ gồng điều kiện, ẹ mị xạ gì óc the ấn đờ ý hợp cấp độ yêu cầu, cấp độ 220 tác dụng, lính bộ xương được triệu hồi có thể kết hợp để tạo ra rằng khi nhìn thấy kỹ năng này, Kim Ujin không thể không bật cười, và khi nhìn thấy điều này, Lee Jin A đã lên tiếng tức giận này, bạn vẫn có thể cười. Có gì mà buồn cười vậy? Kim Ujin đã trả lời câu hỏi này một cách dễ dàng. Tôi đã gặp may. Cuối cùng, Kim Ujin ném bản mùng mà anh ấy đang cầm trên tay cho Lee Jin A. Khi nhận được bản mùng, Lee Jin A không thể không nhìn Kim Ujin với sự kinh ngạc. Và đôi mắt của Kim Ujin mà Lee Jin A có thể nhìn thấy, đang nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cái nhìn này là bằng chứng khi chúng ta rời khỏi ngục tối này, Lee Jin A sẽ không có đối thủ nào khác ngoài Lee Se-jun bằng chứng rằng mục tiêu của Kim Ujin trong ngục tối không chỉ là các ít nghỉ tật. Chúng tôi sẽ hoàn thành tất cả các công việc chuẩn bị của mình trong hầm ngục này, bằng chứng rằng đây là giai đoạn cuối cùng mà anh ta sẽ sử dụng để mài thanh kiếm mà anh ta sẽ giết người anh hùng đã tuyên bố rằng anh ta sẽ cứu thế giới. Đã đến lúc trở thành một người đàn ông. Xì bạ. Và thế là cuộc săn bắt đầu. Tờ lờ, Lee Jin A không bao giờ học. Chương 264, 9 đôi, 2. Tháng thứ 2 sau vụ tấn công khủng bố tháng thứ 2 kể từ khi thảm họa xảy ra và Isaac Ivano vẫn đang tấn công một tối. Thế giới vẫn tràn ngập một bầu không khí khủng khiếp. Và nó nhất định sẽ như vậy trong tương lai với khả năng của Isaac Ivano, anh ta có thể tồn tại ít nhất nửa năm. Isaac Ivano sẽ không bao giờ dễ dàng gục ngã. Chỉ với khả năng của Isaac Ivano, họ có thể dễ dàng lên đến tầng thứ 7. Giới truyền thông đổ ra đủ thứ phân tích tích cực rằng Isaac Ivano có thể tồn tại trong tương lai, nhưng thế giới đã biết sự thật nó không phải là để lên tầng 7, phải không? Đúng rồi, họ có thể săn bột ngục tối ở tầng 8 không? Đó là câu hỏi thực sự cho dù nhóm 3 người của Isaac Ivano mạnh đến đâu, thì việc đánh chùm ngục tối ở tầng 8 sẽ rất khó khăn, nó sẽ không chỉ là khó, nó sẽ gần như là không thể. Rốt cuộc, đó là một ngục tối hạng B với mục nhập tối đa là 999 cuối cùng, kết cục duy nhất dành cho Isaac Ivano là sự hủy diệt. Và khi buộc phải đối mặt với sự thật này, người ta chỉ còn biết cảm thấy tuyệt vọng. Đây là những gì chúng ta có thể làm, nếu có, nó sẽ được sử dụng sớm hơn. Điều khiến thế giới tuyệt vọng hơn nữa là thực tế rằng thế giới không thể làm gì để ngăn chặn sự hủy diệt này. Đó là lý do tại sao bọn khốn đó là ai, chúng ta cần tìm những tên khốn đó và xé xác chúng ra. Người dân thế giới bắt đầu tìm kiếm những người chịu trách nhiệm cho tình trạng này. Mọi người trên khắp thế giới bắt đầu tìm kiếm bất cứ điều gì họ có thể làm để giảm bớt sự tuyệt vọng và bất lực, dù chỉ một chút. Cuộc tấn công vào hầm ngục này an toàn hơn bao giờ hết. Họ đã quan sát cổng ngục tối nhiều ngày trước cuộc tấn công. Chính phủ Hàn Quốc thậm chí đã từ bỏ ngành du lịch của đảo Jeju và nắm quyền kiểm soát nó. Đó không phải là nơi mà người ngoài có thể can thiệp vào. Và ánh mắt của những người này bắt đầu hướng về Hiệp hội Cứu Tinh ở bên trong, thay vì bên ngoài. Theo một cách nào đó, điều này là tự nhiên, đó không phải chỉ là một việc nhỏ vì đã có 5 vụ nổ liên tiếp xảy ra. Họ quyết tâm làm đúng đúng rồi. Điều này không thể xảy ra nếu không có sự giúp đỡ của các quan chức chủ chốt trong Hội Cứu Tinh. Trong cuộc tấn công trong hầm ngục này, vốn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bao giờ hết, không có không gian để người ngoài có thể làm theo ý họ. Tuy nhiên, vì điều này chứng tỏ rằng đó không phải là việc của người ngoài, mà chỉ có thể là của những người trong cuộc, thật là đau đầu trong tình huống này, không ai khác chính là Park Jong-hwan là người gặp rắc rối nhất. Ngay cả đối với Park Jong-hwan, cuộc tấn công khủng bố này đã gây bất ngờ, đồng thời, Park Jong-hwan cũng là người chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả. Đó là lý do tại sao anh ấy bận rộn hơn bất kỳ ai khác trong suốt 2 tháng qua. Và trong tình trạng này, mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn đối với anh ta, thay vì tốt hơn họ bắt đầu nghi ngờ tôi. Anh ta và các thành viên khác của Hội Cứu Tinh bắt đầu bị nghi ngờ đứng sau vụ tấn công. Tất nhiên, bản thân những nghi ngờ không phải là vấn đề. Nếu tôi vướng vào chuyện này, tất cả sẽ kết thúc. Vấn đề là Park Jong-hwan đã thực sự âm mưu và thao túng để loại bỏ Isaac Ivano mọi điều để đạt được mục tiêu đó. Park Jong-hwan thậm chí còn đi xa đến mức chung tay với Hiệp hội Messi ạ. Nếu sự thật đó được tiết lộ với thế giới, nó sẽ đánh dấu sự kết thúc của Park Jong-hwan đối với anh. Chỉ có một giải pháp cho vấn đề này, đó là lý do tại sao anh ta chắc chắn phải chết. Isaac Ivano và 2 người khác đã phải thất bại trong cuộc tấn công và để ngục tối trở thành mồ chôn của họ. Chắc chắn. Nếu điều đó xảy ra thì mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng. Hiệp hội Cứu Tinh sẽ không còn cần phải điên cuồng trong ngục tối với Isaac Ivano nữa. Và mọi thứ trong Hội Cứu Tinh sẽ thuộc về Park Jong-hwan. Anh ấy sẽ đạt được mọi thứ mà Isaac Ivano đã đạt được. Đương nhiên, Park Jong-hwan tập trung vào một thứ. Isaac Ivano có thể vượt qua ngục tối không? Thực ra, anh không cần phải lo lắng quá nhiều về câu hỏi này. Chà, không có cách nào họ có thể xóa nó. Hoàn toàn không có chuyện một đội 3 người có thể phá được một ngục tối 8 tầng trừ khi anh ta có hàng tá quái vật như ịt nỉ tật đó. Park Jong-hwan, người có suy nghĩ này, không thể không mỉm cười. Một ịt nỉ tật có thể được triệu hồi. Kỳ ạ, cùng với thông báo đó, một ở kệ lệ tổng nỉ tật với hào quang đen nặng nề đã thông báo về sự hiện diện của nó. Đã hoàn thành. Và Lee Jin A cũng đã thông báo sự hiện diện của mình với một tiếng hét ha ha, chúng ta đã hoàn thành. 30 hoàn thành. Anh ấy trông có vẻ mệt mỏi khi cổ vũ, giống như một vận động viên vừa hoàn thành một cuộc chạy mạ dạ tổng. Kim Ujin đã đáp lại sự cổ vũ của anh ấy. Bạn đã làm rất tốt. Đó là một câu trả lời đơn giản nhưng chân thành hơn bao giờ hết. Kim Ujin cũng thực sự ngạc nhiên và hạnh phúc trước thành tích này. Chúng ta làm được rồi, anh ấy không nói dối khi nói rằng anh ấy muốn tạo ra 30 ít nỉ tật. Kim Ujin thực sự quyết tâm sản xuất 30 chiếc trong số đó. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng đến thế này, đặc biệt là vì Kim Ujin hiểu rõ ngục tối này hơn bất kỳ ai khác. Nó nhiều hơn tôi mong đợi, nhưng kết quả hiện tại tốt hơn Kim Ujin mong đợi. Tôi không mong đợi sẽ hoàn thành ở tầng thứ 5, nó đã vượt quá hoàn hảo. Tất nhiên, tất cả đều là sự thật của quá khứ. Vì vậy, Kim Ujin đã không còn coi trọng những kỷ niệm trong quá khứ nữa để không trở nên xúc động. Thay vào đó, mắt anh hướng về cửa sổ trạng thái của mình. Kim Ujin cấp độ 216 hạ lộ, ẹ mì xạ gì óc the ấn đờ ý hợp chỉ số, máu,
641749, thể lực 2901, sức mạnh phép thuật 31751, thành tích 199 điểm thêm, không điều duy nhất cần làm bây giờ là lên cấp thay vào đó, anh ấy tập trung vào thực tế. Li Jin A. Khi nghe thấy tên mình, Li Jin A quay lại nhìn Kim Vũ Jin. Có một sự bất an trong mắt anh ta, đừng nói với tôi rằng bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn vì chúng ta có thời gian để làm điều đó, hả? Bạn có đột nhiên muốn thêm 3 phần ăn nữa không? Bạn sẽ không làm điều gì đó như vậy, phải không? Anh ấy nghĩ rằng Kim Vũ Jin sẽ sử dụng điều này như một cơ hội để tạo ra nhiều ít nịt hơn. Trên thực tế, Li Jin A sẽ không ngạc nhiên nếu Kim Vũ Jin thực sự nghĩ như vậy. 30 là đủ. May mắn thay, Kim Vũ Jin đã không yêu cầu nhiều hơn. Thật vô nghĩa khi thu thập nhiều hơn thế. Thành thật mà nói, thậm chí 30 là con số mà Kim Vũ Jin hiện không thể chịu tập. Ngay cả khi anh ta có thể đạt được sức mạnh phép thuật với hút máu, anh ta vẫn sẽ cần những con quái vật để hấp thụ nó. Với điều kiện như vậy, anh ta không cần phải làm quá, nó sẽ là vô nghĩa đối với anh ta. Quan trọng nhất, Kim Vũ Jin đã tạo ra một lực lượng để săn lùng không ai khác ngoài Lee Se Jun, thẻ mới quan trọng hơn thay vào đó. Điều quan trọng hơn là đảm bảo nhiều khả năng hơn nữa bằng cách lên cấp, đó là kế hoạch mới của Kim Vũ Jin. Tôi sẽ nâng cấp độ của mình lên cao nhất có thể ở tầng 6 và tầng 7. Anh ấy đã sử dụng 5 tầng đầu tiên để tạo ra 30 Ignitor, và bây giờ anh ấy sẽ sử dụng các tầng còn lại để lên cấp. Thứ bây giờ, chúng tôi sẽ tập trung vào việc lên cấp. Vẻ mặt của Lee Jin A đanh lại khi nghe những lời của Kim Vũ Jin. Kim Vũ Jin nói rằng họ sẽ lên cấp. Và anh biết những lời đó có nghĩa là gì hơn bất cứ ai khác. Hugo. Vì vậy, anh ấy chỉ thở dài một hơi dài, như thể anh ấy đã bỏ cuộc. Đúng vậy, tôi không được nhấm nháp mật ong. Sau đó Kim Vũ Jin nói với anh ta. Li Jin A, không cần anh làm gì cả. Kim Vũ Jin không trả lời khiến Li Jin A ngạc nhiên. Thay vào đó, Kim Vũ Jin chỉ đơn giản là đưa suy nghĩ của mình vào hành động. Sau khi lấy xương của họ ra khỏi hành trang của mình, anh ta đã triệu tập một nhóm các ịt nỉ tật hiệp sĩ tử thần xuất hiện. Năm ịt nỉ tật xuất hiện cùng một lúc mở sách của người chết. Sau đó, Kim Vũ Jin đã mở cuốn sách của người chết. Một lịch xuất hiện. Và anh ta đã lấy lịch từ nó một đủ lạ hạn xuất hiện. Tiếp theo là đủ lạ hạn. Sau đó, Kim Vũ Jin bắt đầu triệu tập binh lính và hiệp sĩ bộ xương bằng cách sử dụng những xác chết bao quanh họ. Lạch cạch, kỳ a hạ, trong khoảnh khắc, một đội quân gồm 200 bộ xương xuất hiện. Sau đó Kim Vũ Jin quay lại và nói. Bởi vì đội quân bộ xương sẽ lo việc săn bắn. Nhìn cảnh này, Li Jin A chỉ có thể mỉm cười với Kim Vũ Jin, đúng rồi, đây là cách mà một người giải mã nên hành động. Đối với Li Jin A, đây là lần đầu tiên anh trải qua một cuộc tấn công trong ngục tối thoải mái và ngọt ngào như vậy kể từ khi anh trở thành một người chơi. Tờ lờ, anh ấy phải nhấm nháp mật ong, sau khi Gựu Mẹ Xì A dọn sạch hầm ngục 8 tầng vào năm 2025, sự kiện tiếp theo mà thế giới phải đối mặt là sự xuất hiện của hầm ngục 9 tầng. Tầng cuối cùng. Với sự xuất hiện của ngục tối 9 tầng, tất cả các bang hội, bao gồm cả hiệp hội Mẹ Xì A, đã thay đổi lộ trình của họ để thu thập càng nhiều sức mạnh càng tốt để chuẩn bị tấn công hầm ngục 9 tầng. Cuộc chiến giành những vật phẩm huyền thoại vì thế bắt đầu. Mọi người buộc phải tham gia vào cuộc tranh giành, đương nhiên, những người chơi hàng đầu đều bị đình trệ ở ngục tối cấp A tầng 8. Tất cả mọi người, bao gồm cả giờ dạ gồng ở lệ ở, dừng lại ở đó đương nhiên, điều này cũng đúng với Lee Se-jun, đấng cứu thế của Gựu Mẹ Xì A. Cuộc chạy dường như không thể ngăn cản của anh ấy, luôn ở một giai đoạn cao hơn những người khác, đã dừng lại lần đầu tiên. Từ quan điểm của thế giới, đây không phải là tin tốt vào thời điểm đó, tôi nghĩ đó là một cơ hội, tuy nhiên, trước khi trở lại quá khứ, Kim Vũ Jin đã xem đó là cơ hội chỉ có một lần trong đời, cơ hội đứng chung sân khấu với Lee Se-jun, một cơ hội để bắt kịp Lee Se-jun, người luôn leo cao hơn anh một bậc, một cơ hội để tấn công tầng 9 với anh ta. Anh ấy nghĩ rằng đó là một cơ hội tuyệt vời để tấn công ngục tối cuối cùng cùng với Lee Se-jun và đứng cùng sân khấu với anh ấy. Anh nghĩ rằng đó là một cơ hội từ thiên đường để giải cứu thế giới với anh, đó là điều mà Kim Vũ Jin đã nghĩ vào thời điểm đó. Vì vậy, đối với Kim Vũ Jin, người đã từng như vậy vào thời điểm đó, một ngục tối hạng B, một bài kiểm tra có thể chứng minh trình độ của anh ấy để tấn công một nhà ngục hạng A, là một giai đoạn quan trọng không thể tả. Vì vậy, tôi tuyệt vọng hơn bao giờ hết với bất kỳ ngục tối nào, anh ấy muốn thể hiện tất cả những gì mình có để chứng minh rằng anh ấy có trình độ hơn bất kỳ ai khác. Và chính ngục tối xuất hiện trên đảo dù, ngục tối cửu vĩ, đã trở thành sân khấu thử nghiệm của Kim Vũ Jin, con cáo chín đuôi, tôi muốn bắt nó hoàn hảo hơn bất kỳ ai trên thế giới. Một nghị quyết phi thường. Hơn nữa, Kim Vũ Jin, người đã vượt qua vô số nghịch cảnh, đã đạt đến đỉnh cao về mặt kỹ năng và nó thật hoàn hảo, và kết quả anh ấy tạo ra là sự hoàn hảo tự thân. Thời điểm anh ta nhận được báo cáo về hầm ngục, và thời điểm anh ta hiểu được nó, không thể có người chơi nào khác nhắm mục tiêu vào hầm ngục một cách áp đảo và hoàn toàn hơn anh ta đến mức tôi không nghĩ mình có thể làm lại được, ngay cả bản thân Kim Vũ Jin cũng nghĩ rằng không thể tấn công một hầm ngục khác một cách hoàn hảo như vậy. Ngay cả khi trở về quá khứ, suy nghĩ này vẫn không thay đổi. Ngay cả trước khi bước vào ngục tối lần này, Kim Vũ Jin cũng không nghĩ rằng một cuộc tấn công hoàn hảo sẽ có thể xảy ra. Vì vậy, anh ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu chỉ tập trung vào việc chế tạo Ignitor. Nhưng bây giờ, suy nghĩ của anh đã thay đổi. Điều này thật điên rồ. Một đội quân bộ xương có số lượng vượt qua 400. Kỳ a ha, 40 hiệp sĩ bộ xương và một đủ lạ hàn làm kỵ binh. Khi 10 bảng xịt đi lang thang xung quanh đội quân bộ xương và một lịch nhàn nhã nhìn từ điểm thuận lợi cao nhất. Điều này thực sự điên rồ. Và 12 ịt nỉ tật đã khiến cả đội quân nói trên trông như tờ giấy. Trước đội quân ẩn nỉ ấu này, sắc của hơn 100.000 con quái vật trải ra như một tấm thảm, đó là một cảnh tượng trưng cho một chiến thắng áp đảo trong cuộc chiến chống lại một đội quân lớn, một lượng quái vật vô lý. Cảnh tượng này đã nói rõ cho anh biết ý thức chung mà Kim Vũ Jin từng biết đã hoàn toàn bị phá hủy ngay lúc đó, đó là một cuộc tấn công hoàn toàn khác với hồi đó, do đó, Kim Vũ Jin chắc chắn rằng kinh nghiệm mà anh có được trước khi quay về quá khứ, đòn tấn công mà anh cảm thấy hoàn hảo hơn bất cứ thứ gì khác, sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.
Tất nhiên, một điều vẫn không thay đổi, hầm ngục này vẫn sẽ là sân khấu cho phép tôi tiếp cận Lý Xe Dùn, rằng ngục tối này là cánh cửa cuối cùng anh phải vượt qua để gặp người anh hùng, người đã tuyên bố anh sẽ cứu thế giới tiến lên tầng tiếp theo. Sau đó Kim Vũ Jin nghe thấy thông báo bảo anh ấy leo lên tầng cuối cùng. Chương 265, chín đôi, 3. Các cầu thủ đã có một câu nói, bước lên một tầng mới giống như bước lên bề mặt của mặt trăng. Những ai đã nghe sẽ nghĩ rằng việc bước lên một tầng mới là một trải nghiệm tuyệt vời và bí ẩn, đương nhiên, họ đã có một ý tưởng sai lầm. Lý do người chơi so sánh các tầng mới với mặt trăng, không phải vì nó mới, mới mẻ hay thậm chí là tuyệt vời. Thay vào đó, đó là vì họ đã đặt chân vào một không gian bí ẩn, nơi sẽ không có gì lạ nếu họ đột ngột chết mà không biết chuyện gì đã xảy ra, đó là ý nghĩa của câu nói đó. Li Jin A cũng vậy. Nuốt chửng, lúc bước vào tầng 8, trong tiềm thức hắn không khỏi nuốt nước miếng. Ngay cả Li Jin A, người đã gặp phải và vượt qua muôn vàn gian khó cũng không khỏi căng thẳng. Tuy nhiên, không thể tránh được. Đêm. Trên tầng 8 của ngục tối, có bóng tối gợi nhớ đến bề mặt của mặt trăng. Hơn nữa, bóng tối dày đặc đến nỗi họ không thể nhìn thấy gì ngoại trừ những ánh đèn nhỏ lẻ loi phía xa. Trong bóng tối này, Kim Vũ Jin, người có đôi mắt chuyển sang màu vàng kim, nói: "Những ánh sáng đó, chúng là Phượng Phi Giờ." Thông qua đôi mắt của họ rút, anh ta có thể xác định danh tính của những ngọn đèn chiếu sáng bóng tối. Cáo lửa. Li Jin A, người còn nhớ rõ kinh nghiệm đối phó với Phượng Phi Giờ, đã rất ngạc nhiên và không thể không hỏi lại một cách cẩn thận. Đó không phải là một con quái vật chỉ xuất hiện ở tầng 5 sao? Cáo lửa. Chúng là những con quái vật có thể mang hình dạng của bất kỳ con quái vật nào khác và không thể bị đối phó bằng các đòn tấn công thông thường. Ngoài ra, chúng là những con quái vật hiếm chỉ được tìm thấy ở tầng thứ 5. Chúng không phải là quái vật. Nhưng Phượng Phi Giờ mà họ đang nhìn thấy vào lúc đó không phải là quái vật. Chúng là ma thuật mà Cửu Vĩ Hồ đã tạo ra bằng kỹ năng của nó. Ma thuật? Phép thuật của Cửu Vĩ? Vẻ mặt của Li Jin A đanh lại khi nghe những lời đó. Chờ đã, ông chủ của ngục tối này là một con cao chín đôi. Kim Vũ Jin hơi cau mày trước câu hỏi đây là bởi vì nó là một câu hỏi thực sự bất ngờ. Kim Vũ Jin nghĩ rằng Li Jin A sẽ biết rằng con quái vật ông chủ của ngục tối này là một con cao chín đôi. Vậy thì cậu nghĩ Cửu Vĩ là gì? Bởi vì Cửu Vĩ duy nhất mà bọn họ biết đến là Cửu Vĩ Hồ Ly. Ngay cả khi nó là một con quái vật khác, nó vẫn là lẽ tự nhiên để giữ Cửu Vĩ Hồ trong tâm trí. Li Jin A chỉ có thể ngượng ngùng gãi đầu khi nghe câu hỏi của Kim Vũ Jin và nói không, tốt. Tôi chỉ không nghĩ quá nhiều về nó, được chứ? Dù sao thì chúng ta cũng phải đánh bại mọi thứ, phải không? Vì vậy, tôi chỉ chuẩn bị sẵn sàng để đánh bại bất cứ thứ gì chúng tôi gặp phải. Một hầm ngục 8 tầng, cuộc tấn công ngục tối 8 tầng đầu tiên, và anh ta không nghĩ quá nhiều về nó. Kinh ngạc. Sự thật này khiến ngay cả Kim Vũ Jin bình thường cũng phải bày tỏ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Sự ngưỡng mộ này khiến Li Jin A mỉm cười khi nói. Ha ha, tôi hơi ngạc nhiên. Đó là một nụ cười rất tươi. Dù sao thì, những đám cháy phốt đó không phải là quái vật, mà là ma thuật. Với nụ cười vẫn trên môi, Li Jin A tiếp tục điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không nhận được chiến lợi phẩm nào từ nó nếu chúng ta giết nó. Và rằng chúng tôi sẽ không có kinh nghiệm để lên cấp. Thêm vào đó, vì đó là kỹ năng của Cửu Vĩ, không có nghĩa là nó có thể tiếp tục triệu hồi chúng liên tục sao. May mắn thay, Li Jin A đã không quên sự nguy hiểm của Phượng Phỉ Giờ chỉ vì anh ấy nghe rằng nó là ma thuật, vì vậy chúng ta phải tìm kiếm Cửu Vĩ trong khi đối phó với những đám cháy này. Thật là đau đầu. Và tôi chắc chắn rằng Cửu Vĩ sẽ ẩn nấp trong bóng tối, sẽ không dễ gì tìm thấy. Hơn nữa, Li Jin A có thể nhanh chóng phân tích những khó khăn của cuộc tấn công trong ngục tối. Nó đã được như anh ấy nói. Trước hết, những trận Phượng Phỉ dẹt ma thuật khá phức tạp. Chúng không phải quái vật, chúng là những công trình được tạo ra từ ma thuật, nhưng đó là điểm khác biệt duy nhất giữa chúng vì chúng vẫn có những đặc điểm giống nhau. Phượng Phỉ Giờ có thể biến thành bất kỳ con quái vật nào, và các cuộc tấn công thông thường sẽ không hiệu quả với chúng. Ngoài ra, ánh sáng phát ra từ Phượng Phỉ dẹt về cơ bản đã làm mù các thợ săn. Không thành vấn đề nếu họ ở trong bóng tối. Nhưng nếu trong bóng tối như vậy, một ánh sáng chói lọi xuất hiện, khi nó vụt tắt, đôi mắt của hầu hết các sinh vật sống sẽ cần thời gian để thích nghi với bóng tối một lần nữa. Cửu Vĩ có thể triệu hồi bao nhiêu trong số chúng? Phần rắc rối là họ không biết chắc chắn rằng Cửu Vĩ có thể triệu hồi bao nhiêu con cáo lửa cùng một lúc, đây có thể chỉ là một phần của nó nếu nó là 100 hoặc nhiều hơn, đó sẽ là một cơn đau đầu sẽ rất khó nếu con số vượt quá 100. Kim Vũ Jin đã trả lời câu hỏi này cho anh ấy. Vô hạn. Gì? Vô hạn. Khi nghe thấy biểu cảm này, Li Jin A chỉ có thể kinh ngạc nhìn Kim Vũ Jin. Sau đó, Kim Vũ Jin tiếp tục, trong trường hợp xấu nhất, tôi có thể triệu hồi chúng vô hạn. Vì vậy, chúng tôi phải lập kế hoạch với điều đó trong tâm trí. Mặc dù anh ấy nói trường hợp xấu nhất, nhưng Kim Vũ Jin biết một sự thật rằng Cửu Vĩ có thể triệu hồi Phượng Phỉ Dẹt vô hạn, đó là lý do tại sao nó tồi tệ nhất và đó là lý do tại sao Cửu Vĩ là một trong những con quái vật tồi tệ nhất phải đối mặt. Trong trường hợp đó, một trận chiến kéo dài là không thể tránh khỏi. Đối đầu với Cửu Vĩ, một trận chiến kéo dài về cơ bản là không thể tránh khỏi, cho dù là như vậy, sẽ không tốt nếu có một trận chiến kéo dài. Nếu không có quái vật nào khác ngoài Phượng Phỉ Giờ, sức mạnh ma thuật của tôi sẽ không thể tồn tại lâu dài. Hơn nữa, trong trường hợp không có sát chết, Kim Vũ Jin sẽ không thể thể hiện hết khả năng của mình. Như Kim Vũ Jin đã nói, nếu không có những con quái vật khác trên sàn, anh ấy sẽ không thể hấp thụ thêm bất kỳ pháp lực nào. Vì vậy, chúng tôi phải hoàn thành việc này trong một ngày. Vì vậy, Kim Vũ Jin dự định sẽ kết thúc trận chiến với Cửu Vĩ trong một ngày. Ai chà. Li Jin A thở dài trước những lời đó, sau đó, tôi đoán tôi sẽ phải đối phó với Phượng Phỉ Dẹt một lần nữa. Đó chỉ là cuộc sống của tôi. Nhưng Kim Vũ Jin đã ngắt lời anh ta. Lần này, tôi sẽ đối phó với Phượng Phỉ Dẹt. Cùng với những lời đó, Kim Vũ Jin đã đưa bản mủng, thứ trên tay anh, cho Li Jin A. Nếu bạn tìm thấy Cửu Vĩ trong khi tôi đang đối phó với Phượng Phỉ Dẹt, hãy đâm nó. Bị sốc, Li Jin A không thể không hỏi. Tại sao? Kim Vũ Jin đáp lại một cách dễ dàng. bởi vì nó sẽ nhanh hơn nếu tôi xử lý nó. Cùng với những lời đó, Kim Ujin đã lấy hệ cả lì bùa khỏi túi đồ của mình trong một khu rừng bị bao phủ bởi bóng tối sâu thẳm. Rắc rắc, nhiều đám cháy được tạo ra bởi cửu vĩ, mỗi ngọn lửa có hình dạng của một con quái vật khác nhau, chiếu sáng bóng tối. Theo một cách nào đó, chúng có thể được gọi là những chiếc đèn lồng đẹp. Rắc rắc, đặc biệt, chúng đã thắp sáng cả khu rừng tối như những vì sao thắp sáng bầu trời đêm đó, thực sự là một cảnh đẹp. Nhưng nó không chỉ đẹp. Trong bóng tối, độ sáng của chúng chỉ làm mù mắt những người chơi đến săn cửu vĩ, thu hút họ như những con tiêu thân và khiến họ không nhận thức được xung quanh. Hơn nữa, các phộc phỉ giờ được bố trí theo cách mà nếu một con phộc phỉ giờ bị tấn công, phần còn lại sẽ có thể nhanh chóng bao vây những kẻ xâm lược. Rắc rắc, các phộc phỉ giờ được đặt ra nhằm mục đích hợp nhất chủ nhân của lãnh thổ này để tiêu diệt những kẻ xâm nhập nhanh hơn. Những người biết một sự thật như vậy sẽ không dám gọi một điều đẹp đẽ như vậy. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là nó được đảm bảo hoạt động. Ha, hiệp sĩ chết. Little Pop It được tạo ra bởi cái chết bước ra khỏi bóng tối trước một phộc phỉ giờ. Rắc rắc, khi It Nỉ Tật xuất hiện, phộc phỉ giờ mang hình dạng của một chồn. Và khi trận chiến bắt đầu, thanh kiếm của It Nỉ Tật đã xé nát phộc phỉ giờ đồng ý. Thanh kiếm của It Nỉ Tật cắt xuyên qua phộc phỉ giờ một cách dễ dàng. Theo một cách nào đó, điều này đã được mong đợi. Thanh kiếm mà nó cầm trên tay không gì khác chính là thanh kiếm Klẹt Huyền Thoại, không có vấn đề gì khi cắt vào phộc phỉ giờ. Hơn nữa, không ai khác chính là It Nỉ Tật, người đang sử dụng thanh kiếm này. It Nỉ Tật cắt đứt mạng sống của phộc phỉ giờ. Một sinh vật có thể giết chết bất kỳ sinh vật sống nào. It Nỉ Tật có khả năng xé toạc phộc phỉ giờ bằng tay không. Vì vậy, một cách tự nhiên, trận chiến diễn ra một chiều. Xúc, It Nỉ Tật cưới một con ngựa xương, vung kiếm ba lần, làm bay các mảnh của phộc phỉ giờ với mỗi nhát chém. Đó là khoảnh khắc khi phộc phỉ giờ, một sinh vật khủng bố mọi người chơi gặp họ trong ngục tối năm tầng, trở nên vô cùng bất lực. Sau đó, phộc phỉ giờ xung quanh nó bắt đầu di chuyển. Rắc rắc, rắc rắc, cơ thể rực lửa của hơn 30 con phộc phỉ giờ bắt đầu cháy sáng khi chúng chuyển mình. Hình dạng họ chụp là của những con quái vật có khả năng chạy rất nhanh. Trong trạng thái đó, tất cả đều đổ dồn về phía It Nỉ Tật. Ha, sau đó, các It Nỉ Tật đã ẩn mình trong bóng tối đã xuất hiện. Những It Nỉ Tật, những người bất ngờ xuất hiện, đều tấn công vào sườn của phộc phỉ dẹt mà không có ngoại lệ. Đó là một cuộc tấn công bất ngờ. Một cuộc tấn công bất ngờ mà kẻ thù của họ không thể nhìn thấy đang đến. Đương nhiên, hiệu ứng của cuộc tấn công này rất mạnh mẽ. Xúc. 12 hiệp sĩ tử thần xuất hiện đơn phương tiêu diệt phộc phỉ giờ đến mức mà trận chiến của họ khó có thể được gọi là như vậy. Kết quả là, khu rừng tối xâm lại. Cứ như thể các It Nỉ Tật đã chiếm phần đất này. Rắc rắc, đột nhiên, một nhóm phộc phỉ giờ xuất hiện ở phía xa. Vào thời điểm đó, chính xác 300 phộc phỉ dẹt đã được tạo ra. Cửu Vĩ đã triệu hồi phộc phỉ dẹt. Và đó là khoảnh khắc mà Cửu Vĩ, vốn vẫn im lặng cho đến lúc đó, cuối cùng cũng thể hiện sự thù địch của mình với những kẻ xâm nhập. Rắc rắc, giống như những người lính được huấn luyện tốt, những con phộc phỉ dẹt xuất hiện đều mang hình dạng của yêu tinh và bắt đầu tiến về phía It Nỉ Tật như một đội quân được huấn luyện tốt. Ngay lập tức, bóng tối của khu rừng bị ánh sáng chói lọi đẩy lùi lại. Cảnh tượng quá sáng khiến người xem phải rời mắt. Tất nhiên, các It Nỉ Tật không cần phải rời mắt khỏi cảnh này. Ha, theo sau tiếng kêu kinh hoàng này, 13 It Nỉ Tật, mỗi người trên đỉnh một con ngựa xương, lao về phía nhóm ổ giờ hình phộc phỉ giờ mà không do dự. Tờ lờ, từ nay sẽ gọi chúng là phộc phỉ giờ ổ dẹt, và tôi sẽ làm như vậy đối với bất kỳ con quái vật nào mà phộc phỉ giờ biến thành, ánh sáng và bóng tối. Hai nhóm, chỉ có thể được mô tả theo cách này, đã sớm va chạm. Sau đó, một cái gì đó bắt đầu tiếp cận phộc phỉ dẹt từ phía sau. Người điều hành Edgar Lee Bua đã xác nhận sự thù địch của phộc phỉ giờ. Edgar Lee Bua đã ban phước lành cho người chiến thắng. Đó là Kim Ujin, xuất hiện phía sau đội quân phộc phỉ giờ có hình ổ giờ. Kim Ujin đã lao về phía họ ngay khi xuất hiện. Bước nhảy vọt này của Kim Ujin được phát hiện bởi một con phộc phỉ giờ ổ giờ cao 5m, cổ của nó ngay lập tức bị cắt bởi thanh kiếm của Kim Ujin. Bạn cắt cổ kẻ thù. Chúc phúc cho người chiến thắng của bạn đã kết thúc. Bị cắt bởi Edgar Lee Bua, phộc phỉ giờ ổ giờ này ngay lập tức bị giật cắt. Đây là một trong những khả năng của Edgar Lee Bua. Cắt cổ đối thủ là một chiến thắng được đảm bảo và sẽ không có sự can thiệp nào được dung thứ. Rắc rắc, khi Kim Vũ Jin xuất hiện, một số yêu tinh trong phộc phỉ giờ quay lại đối mặt với anh ta. Đó là thời điểm mà chiến tuyến được hình thành hoàn hảo sụp đổ. Đương nhiên, đây là một tin tốt cho các It Nỉ Tật. Ha, các hiệp sĩ tử thần đã sẵn sàng để trả ơn cơ hội mà chủ nhân của họ đã trao cho họ chỉ bằng một lời nói. Chiến thắng, khi ha ha, đột nhiên, ải sờ ạ sờ từ xa bắn tới. Ở kệ lệ tổng ngoại giới, đó là thời điểm họ bắt đầu hỗ trợ theo lệnh của Lịch. Chiến tuyến bị phá vỡ phải đối đầu với It Nỉ Tật, những con quái vật bất chấp lẽ thường, cũng như ngọn lửa hỗ trợ từ ở kệ lệ tổng ngoại giới. Trước tình hình đó, đội quân phộc phỉ giờ ổ giờ đã không thể thể hiện được dù chỉ một nửa sức mạnh ban đầu của họ. Mặc dù đông hơn họ, nhưng phộc phỉ giờ ả mỹ lại là đội gặp bất lợi. Người điều hành Edgar Lee Bua đã xác nhận sự thù địch của phộc phỉ giờ. Hu. Và trong tình huống như vậy, Kim Ujin thể hiện năng lực của mình mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác. Họ bắt đầu quét sạch phộc phỉ giờ theo đúng nghĩa đen. Trong tình huống như vậy, lựa chọn của Cửu Vĩ, người ẩn náu trong bóng tối, sẽ thực hiện rất đơn giản. Cửu Vĩ đã triệu hồi phộc phỉ dẹt. Lần này, nó triệu hồi 500 phộc phỉ dẹt. Rắc rắc, ánh sáng một lần nữa bắt đầu tắt lịm, giờ lại bùng cháy rực rỡ hơn bao giờ hết. Đó là vào thời điểm đó. Ở đó, Lee Jin à, người đã tìm kiếm Cửu Vĩ suốt thời gian qua, đã ra tay giống như Kim Vũ Jin đã nói, phộc phỉ giờ sẽ chỉ được triệu tập xung quanh Cửu Vĩ. Cửu Vĩ đã triệu hồi các đám cháy xung quanh mình, vì vậy Kim Vũ Jin đã bảo anh ta sử dụng chúng để tìm vị trí của nó. Và bây giờ, anh đã tìm ra nó. Nó nhỏ hơn tôi mong đợi. Cơ thể dài 10m của Cửu Vĩ, tự hạ thấp xuống để không bị phát hiện trong đám cháy xuất hiện trước mắt Lee Jin à. Sau đó Lee Jin à lao về phía Cửu Vĩ với một thanh kiếm trên tay chỉ một lần. Nhiệm vụ của Lee Jin A là chỉ để lại một vết thương cho Cửu Vĩ. Điều này dễ dàng hơn bất kỳ nhiệm vụ nào mà Lee Jin A đã được giao cho đến nay. Vì vậy, Lizina đã thực hiện tốt nhiệm vụ này. Mũi kiếm của Lizina xuyên qua sườn của cựu vĩ, khiến mọi sự chú ý của nó đều đổ dồn vào Kim Ujin. Kỳ, vào lúc tạ ớt, một tiếng kêu kỳ quái vang lên từ miệng con cáo. Cùng lúc đó, cơ thể của cựu vĩ hồ bắt đầu bùng cháy với ngọn lửa đỏ dữ dội, bản thể của cáo chín đuôi đã bị phá hủy. A, điều này chứng tỏ rằng con quái vật mà Lizina vừa đâm chỉ là một Alter Ego, một trong những năng lực của cựu vĩ. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là nhiệm vụ được cho là dễ dàng của Lizina đã thất bại. Kỳ, cùng lúc đó, một cái cây lớn gần đó phát ra âm thanh đáng sợ khi nó nhanh chóng biến thành hình dạng của cựu vĩ hồ ly. Dầm, sau khi tiết lộ một khả năng khác, cựu vĩ hồ đã mở miệng về phía Lizina. Rắc rắc, sau đó, một quả cầu lửa khổng lồ bay ra từ miệng của nó và nuốt chửng Lizina như một con rắn làm bằng lửa. Rắc rắc, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm và thiêu rụi Lizina thành tro trước khi anh có cơ hội hét lên. Kỳ, đôi môi của cựu vĩ hồ cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn trước cảnh tượng này, đó là một nụ cười chế giễu con mồi của nó vì đã rơi vào cái bẫy mà nó tạo ra. Đây không phải là âm thanh của cựu vĩ hồ ly bị xuyên thủng. Và cùng với âm thanh, một thứ gì đó dần dần xuất hiện bên cạnh cựu vĩ, sự che giấu của các óc ẩn vị gì bị lì tì được phát hành. Hình ảnh được tiết lộ là Lizina đội mũ tàng hình. S, tim tôi đập loạn nhịp. Tôi nghĩ Lizina đã chết vì họ gần kết thúc cuốn sách. Con cáo chín đuôi đã bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của bản mụng. Ngoài ra, thanh kiếm mà anh ta cầm trên tay là bản mụng. Những gì vừa xảy ra thực sự đơn giản. Kim Ujin cũng đã trao đôi thứ bảy của cựu vĩ trong hành trang của mình cho Lizina, và Lizina đã sử dụng vật phẩm này để tạo ra một bản ngã thay thế. Và kể từ đó, cơ thể thật của anh đã bị che giấu bởi các óc ẩn vị gì bị lì thì. Nói cách khác, ngay từ đầu Kim Ujin đã mong đợi cựu vĩ sử dụng bản ngã thay thế của mình. Đây là kế hoạch của Kim Ujin để làm bị thương cựu vĩ con cáo chín đuôi tự đốt lửa. Con cáo chín đuôi vốn bị tấn công bằng kỹ năng của riêng mình, bất ngờ tự tiêu. Trong khoảnh khắc, cơ thể của nó trở nên bao phủ bởi ngọn lửa khổng lồ, và Lizina theo bản năng rút lui. Thật nguy hiểm, đó là một bước đi khôn ngoan. Nếu anh ta tiếp xúc với ngọn lửa đó, thì giống như lửa địa ngục, nó sẽ không tắt cho đến khi anh ta bị thiêu rụi thành tro. Tất nhiên, trong khi rút lui, Lizina vẫn để mắt tới cựu vĩ. Nếu tôi để nó thoát ra, Kim Ujin sẽ đánh tôi đến chết. Anh quyết tâm tiếp tục đi theo cựu vĩ cho đến khi chết. Tốc biến, đột nhiên, cựu vĩ hồ ly phát ra một luồng sáng dữ dội trước khi biến mất ra. Trong khoảnh khắc đó, mắt của Lizina bị mất chức năng. Điều này không giống như một hiệu ứng mù, đó chỉ là một quá trình tự nhiên của mắt anh ấy thích nghi với nguồn sáng cường độ cao. Ngay cả khi Lizina có chiếc vòng tay của Lạn Sẽ Lột giúp anh ta miễn nhiễm với các hiệu ứng trạng thái tiêu cực, anh ta sẽ không thể tránh được hiện tượng tự nhiên này. Tôi mất nó rồi. Khi đôi mắt của Lizina cuối cùng đã điều chỉnh lại, thì cựu vĩ đã biến mất từ lâu. Tất cả những gì còn lại ở vị trí của nó là bản mụng đã rơi khỏi cơ thể nó. Khi thật, đột nhiên, một gỗ lìn ở kệ lệ tổng sổ đi ở nhỏ xuất hiện bên cạnh Lizina. Sau đó, ở kệ lệ tổng sổ đi ở nói, làm tốt lắm. Lizina đáp lại lời nói của Kim Ujin một cách thẳng thừng. Bạn có đang bị mỉa mai không? Không, ý tôi là nó. Có nghĩa là nó. Người lính bộ xương gật đầu, bởi vì bây giờ tôi có thể ngửi thấy mùi máu của cựu vĩ. Chương 266, trở về, 1. Kim Ujin, người đã săn cựu vĩ trước khi trở về quá khứ, đã thêm một danh sách các yêu cầu đối phó với con quái vật này trong bản báo cáo trong ngục tối của mình. Đầu tiên, sức mạnh để đối phó với ít nhất 1000 phộc phỉ dẹt trong một khoảng thời gian ngắn là hoàn toàn cần thiết. Thứ hai, khả năng phát hiện vị trí của cựu vĩ khi nó triệu hồi phộc phỉ dẹt một lần nữa. Thứ ba, khả năng xác định và tấn công cơ thể thực của nó, chứ không phải cơ thể của bản ngã thay đổi của nó. Thứ tư, khả năng theo dõi cựu vĩ, chắc chắn sẽ cố gắng trốn thoát. Thứ năm, khả năng cắt đứt toàn bộ đuôi của cựu vĩ trong quá trình truy đuổi. Trước khi trở về quá khứ, đây là những bước mà Kim Ujin đã dẫn dắt đồng đội của mình đi săn cựu vĩ, đặc biệt là thứ năm. Kim Ujin cuối cùng đã cắt đứt được tất cả đuôi của cựu vĩ sau 14 cuộc giao tranh khác nhau. Chỉ sử dụng 14 chiến đấu để làm điều này khiến mọi người đánh giá cuộc tấn công của Kim Ujin vào cựu vĩ là hoàn hảo. Tuy nhiên, số lượng giao tranh mà Kim Ujin cần hiện tại chỉ là một con cáo chín đuôi đã mất hết đuôi. Kỳ, chỉ trong một trận chiến duy nhất, cựu vĩ hồ chỉ có thể kêu lên thảm thiết khi bị Kim Ujin cắt đứt toàn bộ đuôi của nó. Đây là một tình huống có thể được ngưỡng mộ vì nhiều lý do. Tất nhiên, Kim Ujin không cảm thấy ngưỡng mộ, cũng như không chăm chú vào những hồi ức của mình. Ngay khi cựu vĩ phát ra tiếng kêu đó, anh ta nhanh chóng thu hẹp sự khác biệt giữa chúng và cắt kiếm của mình qua cổ họng của nó. Cựu vĩ nhảy lùi lại để tránh nó, nhưng Kim Ujin đã tiến thêm một bước nữa, đo khoảng cách một cách hoàn hảo khi vung nghệ cả lì bữa bạn đã giết cựu vĩ. Không chút hồi hộp, cựu vĩ trước tiên bị mất đuôi và sau đó là đầu, gục xuống đất. Cuối cùng thì nó cũng kết thúc. Lizina, người đang ôm bản mủng trong tay, chuẩn bị can thiệp trong trường hợp có bất kỳ tai nạn nào, đã hơi thư giãn khi nhìn thấy cảnh này. Tuy nhiên, Kim Ujin thì khác. Thay vào đó, anh quay đầu lại và nhìn xung quanh. Sau đó, anh nhìn thấy một trong những chiếc đuôi của cựu vĩ mà anh đã cắt bỏ, bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ. Tờ lờ, bạn nghĩ tác giả quên những gì mình đã nói trước đó? Hay là tôi đã hiểu sai? Cái đuôi đầu tiên của con cáo chín đuôi đánh giá, huyền thoại cấp độ yêu cầu, cấp độ 1 trở lên mô tả, cái đuôi đầu tiên của cựu vĩ. Nó chứa đựng sức mạnh bí ẩn. Nếu tất cả 9 đuôi được thu thập, một người sẽ có thể sử dụng sức mạnh của cựu vĩ hồ tất cả phòng thủ 20 cấp, khả năng sử dụng kỹ năng biến đổi, đó là khoảnh khắc mà anh ấy đã tập hợp tất cả 9 đuôi. Kim Ujin đã thêm chiếc đuôi này vào hành trang của mình mà không do dự đã thu thập tất cả 9 đuôi của cựu vĩ. Bạn đã mở khóa sức mạnh của cựu vĩ. Sức mạnh của cựu vĩ hồ ly. Cùng với thông báo đó, một cửa sổ khác hiện ra trước mắt Kim Ujin. Sức mạnh của cựu vĩ, tất cả các kỹ năng của cựu vĩ hồ ly có thể được sử dụng mà không cần tiêu tốn bất kỳ pháp lực nào trong 9 phút, đó là một lợi nhuận ngoài mong đợi. Tuy nhiên, Kim Ujin đã không đạt được thành tích của mình trong thời gian dài, bây giờ chỉ còn một chiếc, bởi vì bây giờ chỉ có một con mồi mà Kim Ujin thực sự muốn săn, nó thường được nói. Cuộc sống luôn có những thăng trầm. Nếu điều tốt xảy ra, thì điều xấu sẽ xảy ra, và nếu điều xấu xảy ra, thì điều tốt sẽ xảy ra, đó là một câu nói phổ biến. Nhưng không ai khác chính là Hiệp hội Messi ạ đã chứng minh cho cả thế giới thấy sự thật đằng sau những lời nói đó. Hiệp hội Messi ạ xóa thành công ngục tối 8 tầng. Liệu hữu Messi ạ giết học luật. Sau cuộc tấn công khủng bố vào Hiệp hội Cứu Tình, Hiệp hội Messi ạ đã không từ bỏ cuộc tấn công của họ vào ngục tối 8 tầng, vương quốc của Chúa Tể Hóc, và mang lại hy vọng cho thế giới một lần nữa Lee Se-jun trở thành người chơi đầu tiên chinh phục 8 tầng. Lee Se-jun viết nên huyền thoại của chính mình. Đó là khoảnh khắc mà Lee Se-jun trở thành người đầu tiên vượt qua ngục tối 8 tầng cuối cùng. Lee Se-jun là anh hùng duy nhất có thể giải cứu thế giới. Lee Se-jun là vị cứu tinh duy nhất ngay từ đầu, đúng vậy. Cuối cùng thì chỉ có hội Messi ạ mới có thể cứu thế giới đồng thời. Đó là thời điểm Lee Se-jun một lần nữa nắm giữ ghế của đấng cứu thế duy nhất trên thế giới. Nói cách khác, không ai có bất kỳ kỳ vọng nào hơn cuộc tấn công của nhóm Isaac Ivano vẫn đang được tiến hành. Isaac vẫn còn sống. Họ tin rằng Isaac Ivano vẫn còn sống, nhưng cơ hội quay trở lại của anh gần như bằng không. Sớm hay muộn, chúng tôi sẽ nhận được tin tức về cáo phó của Isaac Ivano đã hết. Với câu nói trong tâm trí, sau khi nhận được tin tốt, thế giới đã chuẩn bị để một lần nữa đón nhận tin xấu. Sau đó, vào ngày 1 tháng 4, Isaac Ivano nói với họ Isaac Ivano phá ngục thành công. Isaac Ivano một lần nữa tạo nên điều kỳ diệu. Câu chuyện của anh ấy vẫn chưa kết thúc theo giờ dạ gồng ở đã từng nói. Tỷ lệ Isaac Ivano thành công cũng giống như trận đấu đột ngột kết thúc. Chỉ tỷ Octagon Van Gieu nói dù con chó săn có tuyệt vời đến đâu, thì không thể nào nó có thể tự mình săn được một con gấu. Đó là lý do tại sao chúng tôi làm việc cùng nhau. Các ngục tối cũng biết sự thật này, đó là lý do tại sao họ đặt ra số lượng ngục nhập tối đa. Park Jong Hwan, người đã trở thành chủ nhân tạm thời của Hiệp hội Cứu Tinh cũng cho biết. Tôi chỉ có thể tha thiết cầu nguyện cho sự trở lại của anh ấy. Đây là một số người chơi biết nhiều về ngục tối hơn bất kỳ ai khác trên thế giới. Và họ nói với mọi người rằng Isaac Ivano không thể trở về an toàn từ ngục tối tầng 8. Nó là điều không thể. Lý lẽ của họ cũng xác đáng đến mức không ai dám phản bác lại Isaac Ivano trở lại. Vì vậy, khi tin tức này được đưa ra, không ai trên thế giới thực sự ngạc nhiên. Không, có thể nói rằng họ không hề chú ý đến nó. Lại có người làm trò cười, đây có phải là trò đùa cá tháng tư không? Đó là một trò đùa rất kinh tởm. Vì đó là ngày 1 tháng 4, nên hầu hết mọi người trên thế giới đều bác bỏ đó là trò đùa cá tháng tư độc ác của một ai đó. Điều này cũng đúng với các phương tiện truyền thông. Isaac Ivano ra khỏi ngục tối. Tôi không chắc ai đã nghĩ ra nó, nhưng dù thế nào đi nữa, họ đều điên rồ. Ngay cả khi là ngày cá tháng tư, những trò đùa như vậy cũng rất nguy hiểm. Thật nực cười. Sẽ đáng tin hơn nếu họ nói rằng một thiên thạch đang trong hành trình va chạm với trái đất. Và NASA đang huấn luyện một đội khoan giàn khoan dầu để làm nổ tung thiên thạch. Mặc dù thực tế rằng đó có khả năng là tin tức nóng hổi nhất mà họ từng nhận được, nhưng không ai chú ý đến điều này. Có lẽ tình cờ, vẫn có một số người muốn xác nhận tính xác thực của thông tin, một điều cực kỳ hiếm. Nói cách khác, vẫn có một vài người trong số họ. Một số phóng viên, một số trong số họ thậm chí sử dụng điện thoại thông minh của họ, tìm kiếm xung quanh với tâm lý không có gì để mất. Với suy nghĩ này, họ đã truy cập YouTube và kiểm tra kênh phát trực tiếp của Isaac Ivano. Tất nhiên, suy nghĩ của những phóng viên này đều giống nhau, nó phải là một lời nói dối. Ai đã nghĩ ra điều vô nghĩa này? Tôi biết ai đó sẽ làm điều gì đó như thế này, rằng những gì họ đang làm là hoàn toàn vô nghĩa. Nó không khác gì so với việc tìm kiếm trên mặt đất sau khi nghe ai đó nói rằng họ bị mất một chiếc nhẫn kim cương 10 carat. Chuyện gì vậy? Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ về điều đó ngược lại, nếu bạn tìm kiếm trên mặt đất, bạn có thể trở thành người tìm thấy viên kim cương. Họ đang chuẩn bị một buổi phát sóng trực tiếp kênh của Isaac Ivano đang hoạt động. Và các phóng viên, những người bất ngờ phát hiện ra một kho báu, không thể không hét lên đây là một tin sốt dẻo. Ôi chúa ơi! Họ nhanh chóng di chuyển để trở thành nhân vật chính tung ra tin tức nóng hổi này. Những nhà báo và cư dân mạng trên khắp thế giới đã bắt đầu hành động. Và thông qua họ, tin tức này đã gây tiếng vang khắp thế giới. Isaac Ivano đã trở lại. Isaac Ivano đã trở lại, anh hùng cứu thế giới đã trở lại. Trong văn phòng của OHC-chan, tất cả các nhân viên đang tập trung trước màn hình. Có bao nhiêu người đã kết nối? OHC-chan, người đang đứng giữa họ, đã đặt câu hỏi này với nhân viên đang ngồi với chuột và bàn phím trước mặt anh ấy. Người cấp dưới trả lời câu hỏi với vẻ mặt cứng đờ, YouTube không hiển thị cho chúng tôi những con số. Điều đó có nghĩa là gì? Họ thông báo với chúng tôi rằng đây không phải là một sự kiện nên được sử dụng để phá vỡ các kỷ lục, tôi chỉ có thể đồng ý. Một số lượng lớn mọi người chắc chắn sẽ xem chương trình phát sóng, vì vậy số lượt xem không phải là thứ cần được ghi lại, con số không nên được hiển thị. Không ai không đồng ý với thực tế này, đúng vậy, nó xứng đáng với một quyết định như vậy. Đây là một sự kiện lịch sử, bởi họ chắc chắn rằng buổi phát sóng trực tiếp này sau cuộc tấn công vào ngục tối thành công của Isaac Ivano chắc chắn sẽ đi vào lịch sử. Nó không chỉ được viết vào lịch sử của nhân loại, mà những thế hệ tương lai học về quá khứ chắc chắn sẽ được kể về ngày này. Đó là một câu chuyện không thiếu cảm hứng. Mày đang nói cái quái gì vậy? Chúng tôi cần những con số để tính toán các khoản quyên góp và sử dụng chúng cho việc kinh doanh sau này. Tất nhiên, OHC-chan thì khác này, thật đấy. Lẽ ra tôi nên làm một trang web thay vì sử dụng YouTube. Tôi cá rằng họ thậm chí sẽ không thu bất kỳ khoản quyên góp nào cho việc này. Sự bất mãn của anh khiến cấp dưới hoàn toàn không nói nên lời. A. Sau đó, chương trình phát sóng bắt đầu. Và khuôn mặt của Isaac Ivano xuất hiện trên màn hình. Họ đã xóa nó. Cuộc tấn công đã thành công. Mọi người đều hoan hô trước sự thật này, đó là khoảnh khắc mà ý nghĩ rằng đó có thể là một trò lừa hoặc một cái gì đó mà Isaac Ivano chuẩn bị trước khi chết, đã biến mất. Họ không phải là những người duy nhất là Isaac, đó không phải là buổi phát thanh chúc thư cuối cùng. Tôi mừng quá, đấng cứu thế đã trở lại, cửa sổ trò chuyện bên cạnh chương trình phát sóng tràn ngập tiếng reo hò. Cả thế giới bắt đầu cổ vũ và khen ngợi như thể họ đang thi đấu với nhau. Thế giới tràn ngập niềm vui, tôi rất vui khi được tiếp xúc với các bạn như thế này một lần nữa. Và trong tình trạng hỗn loạn như vậy, Isa Áp Ivano bắt đầu nói. Và kết quả là thế giới dần lắng xuống khi mọi người bắt đầu chú ý đến Isa Áp Ivano. Trong tình huống như vậy, Isa Áp Ivano nói đầu tiên, tôi muốn đối phó với kẻ phản bội. Vào lúc đó, bầu không khí trên toàn thế giới đã thay đổi. Kẻ phản bội? Ý anh ấy là sao cơ? Thuộc hạ của OHC Chan không khỏi ngạc nhiên khi nghe câu nói bất ngờ của Isa Áp Ivano. Họ, những người thân thiết với Isa Áp Ivano hơn bất kỳ ai khác, là những người bối rối nhất một kẻ phản bội. Anh ấy đang nói gì vậy, có kẻ phản bội không? Không thể nào, họ đứng sau vụ tấn công khủng bố này, chờ đã, điều đó không có nghĩa là Isa Áp Ivano biết ai là kẻ phản bội. Làm sao, những lời nói của Isa Áp Ivano khiến khán giả của anh xuất hiện vô số câu hỏi. Đó là thời điểm Isa Áp Ivano quay máy ảnh, cho phép họ nhìn thấy một người đàn ông bị trói vào ghế. Kim Ujin. Kim Ujin. Người đàn ông này không ai khác chính là Kim Ujin, chuyện gì vậy? Anh ấy trông bị thương. Anh ta bị tra tấn à? Sự xuất hiện của Kim Ujin, người bị trói chặt, có dấu hiệu bị tra tấn, hoặc một cái gì đó tương tự như vậy. Mọi người đều trở nên sốc khi nhìn thấy điều này. Ngay cả những cuộc trò chuyện liên tục ở bên cạnh cũng đóng băng. Trong tình huống này, giọng nói của Isa Áp Ivano phát ra từ phía sau máy quay Kim Ujin, tại sao anh lại phản bội em, TL? Tôi không mong đợi điều đó. Chương 267, trở về, 2. Kim Ujin, tại sao anh lại phản bội em? Kim Ujin đang bị trói vào ghế không trả lời khi giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong lều. Thay vào đó, anh ta cầu xin. Tôi chưa bao giờ phản bội bạn. Isa Áp Ivano không đáp lại lời cầu xin của anh ta. Thay vào đó, anh ta hỏi một câu hỏi khác. Bạn có thể đặt cược mạng sống của mình vào những lời đó không? Kim Ujin ngạc nhiên. Isa Áp Ivano hất cằm ra hiệu với một người lính bộ xương đang đứng trong góc lều. Lại cạch, sau đó, ở kệ lệ tổng xô đi ở chấp lấy thanh kiếm của lẹt trên tay bạn nói rằng bạn không phản bội tôi. Tôi rất vui được tin bạn nếu bạn lấy mạng sống của mình để chứng tỏ bản thân. Kim Ujin nghiến chặt hàm trước những lời đó, đôi mắt anh rung động đã bao lâu rồi. Nếu cái chết của tôi là điều bạn cần chứng minh, thì tôi sẽ sẵn lòng làm như vậy. Như thể đã đợi Kim Ujin nói những lời đó, ở kệ lệ tổng xô đi ở đã cắt sợi dây trói Kim Ujin vào ghế. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Sợi dây dùng để trói người chơi là đặc biệt tự nhiên, nhưng thanh kiếm của bộ xương cắt qua nó giống như một sợi dây. Sợi dây cực kỳ bền này bắt đầu bị đứt hết sợi dây này đến sợi dây kia, giải thoát cho Kim Ujin. Lại cạch, sau đó ở kệ lệ tổng sổ đi ở rút lui về vị trí của nó. Lại cạch, và khi lùi lại, nó ném thanh kiếm của Glenn, thứ mà nó đang giữ, xuống chân Kim Ujin. Đương nhiên, sự chú ý của mọi người tập trung vào Kim Ujin, người đã được thả tự do và thanh kiếm dưới chân. SSG, với một âm thanh kéo lê, Kim Ujin nhặt thanh kiếm lên. Sau đó anh ta đâm nó vào bụng của chính mình. Mờ mờ. Khuôn mặt của Kim Ujin nhăn lại khi anh cảm thấy cơn đau của lưỡi dao đâm vào bụng mình, và mùi tanh tràn ngập căn phòng khi máu anh bắt đầu chảy xuống chân. Một vũng máu xuất hiện trên sàn ngay lập tức. Isa Áp. Kim Ujin, người đang chảy rất nhiều máu, gọi tên của Isa Áp Ivano, và Isa Áp Ivano ngẩng đầu lên nhìn Kim Ujin. Hai người nhìn vào mắt nhau, đó là lý do tại sao không ai nhận ra. Giang máu dưới chân Kim Ujin đột nhiên sống lại. Tờ ủ cờ, máu anh đổ ra đã trở thành bờ lũ gỗ lẻm ngay lập tức cố gắng phá hủy chiếc máy quay họ đang quay. Isa Áp. Khi Isa Áp Ivano quay lại để xem chuyện gì đang xảy ra, Kim Ujin lại hét tên anh khi anh lao về phía anh. Anh vung thanh kiếm của Glenn, đã bị đâm vào bụng, về phía Isa Áp Ivano ạ xạ ấp, đó là vào thời điểm đó. Khi Kim Ujin hét lên tên của Isa Áp Ivano, máy quay đột nhiên mất thăng bằng và rơi xuống sàn, và tất cả những gì có thể nghe thấy qua chương trình phát sóng trực tiếp là âm thanh động tĩnh và tiếng ầm ầm yếu ớt. Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ kiếp, chuyện gì vậy? Kết quả là, cuộc trò chuyện vốn đã im lặng vì tình huống bất ngờ lại trở nên sôi nổi. Bởi vì buổi phát sóng trực tiếp không có dấu hiệu bị ấn định, mọi người tự nhiên bắt đầu bàn tán xôn xao Kim Ujin là kẻ phản bội, Kim Ujin vừa tấn công Isa Áp Ivano, phải không? Có phải phim này quá giống một bộ phim không? Đây có thực sự là một chương trình phát sóng trực tiếp? Chúng ta có chắc họ không quay phim không? Chuyện quái gì vậy? Tất nhiên, đó không thực sự là một cuộc trò chuyện. Mọi người chỉ phun ra những gì họ nghĩ mà không dừng lại. Ngay cả văn phòng của OHC Chan cũng vậy. Này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kim Ujin tấn công Isa Áp Ivano. Hơn nữa, sự nhầm lẫn mà họ cảm thấy rõ ràng hơn vì họ biết sự thật về danh tính của Isa Áp Ivano và Kim Ujin. Chỉ có một người có vẻ hài lòng với tình huống này khi anh ấy nở một nụ cười nhẹ trên môi, OHC Chan. Khi thế giới một lần nữa rơi vào hỗn loạn vì tình huống không rõ ràng, Isa Áp Ivano một lần nữa xuất hiện trước ống kính. Không lãng phí thời gian, Isa Áp Ivano nói ngắn gọn kể từ thời điểm này, xạ vị ổ theo đây đã bị giải tán. TL, sư phụ tắc dòng hoàn tội nghiệp, đó là một câu nói ngắn gọn nhưng hoàn toàn gây sốc. Nhưng điều xảy ra tiếp theo còn gây sốc hơn và tôi muốn chính thức yêu cầu gia nhập hội Messi ạ. Isa Áp Ivano yêu cầu gia nhập hội Messi ạ, sự trở lại của Isa Áp Ivano là điều không ai có thể ngờ tới. Sau đó, sự phản bội của phụ tá thân cận nhất của Isa Áp Ivano, Kim Ujin đã được tiết lộ. Và chương trình phát sóng đột ngột bị kết thúc kể từ thời điểm này, xạ vị ổ theo đây đã bị giải tán. Và khi hiệp hội cứu tinh được thông báo sau sự hỗn loạn, tình hình đã lên đến một trạng thái không thể diễn tả được, và thật lòng thì không ai có thể phán đoán chính xác được chính xác chuyện gì đang xảy ra. Đó là thời điểm mà mạch suy nghĩ của thế giới về cơ bản đã bùng nổ. Để nói về thuật ngữ máy tính đã bị tắt. Sau đó, khi máy tính bắt đầu khởi động lại một lần nữa, Isa Áp Ivano nói và tôi muốn chính thức yêu cầu gia nhập hội Messi ạ. Anh tiết lộ thông tin còn gây sốc hơn anh ta đã nói gì, Isa Áp Ivano yêu cầu gia nhập hội Messi ạ. Về mặt hình thức, chờ đợi. chẳng phải mình Isaac Ivano sẽ trở thành thành viên của hội Messi à sao? Mặt khác, đó là tin mà tất cả mọi người trên thế giới nghĩ rằng họ sẽ chỉ có thể nhìn thấy trong giấc mơ của họ. Điều này là tự nhiên. Mọi người trên khắp thế giới đã theo dõi các cuộc thi giữa hiệp hội Messi ạ và hiệp hội cứu tinh và cổ vũ cho hai bên, nhưng điều họ muốn thấy nhất là để hai bang này hợp nhất. Li Sejun và Isaac Ivano, hai vị cứu tinh này, đã đoàn kết để cứu thế giới. Và giờ đây, ước nguyện của vô số người trên thế giới đã thực sự trở thành hiện thực vào lúc này. Tất nhiên, hiệp hội Messi ạ vẫn phải đưa ra câu trả lời, nhưng không ai thực sự quan tâm nhiều đến phần đó. Đó là một câu chuyện tuyệt vời. Ohase Chan vỗ tay nhẹ trước sự thật này. Hai anh hùng cạnh tranh để giải cứu thế giới, một trong số họ bị phản bội và quyết định gia nhập người còn lại thì sao? Điều đó nghe có vẻ không đủ tốt để làm một bộ phim Hollywood. Trước những lời đó, cấp dưới của Ohase Chan chỉ có thể há hốc mồm nhìn anh, không nói nên lời. Họ đã chuẩn bị đối mặt với một tình huống bất ngờ nào đó. Nhưng ai có thể tưởng tượng được một thứ phi thường như vậy? Ohase Chan cười nhẹ khi thấy phản ứng của cấp dưới. Vô cùng. Sau đó, chiếc điện thoại cũ, sờn rách trong túi Ohase Chan bắt đầu rung lên, và anh ấy không thể không mỉm cười rộng hơn. Bây giờ tôi phải nói chuyện với nam diễn viên chính. Kỹ năng diễn xuất của bạn lúc nào cũng tốt thế này. Trước lời nói của Ohase Chan, Kim Hữu Jin nhìn ngọn lửa rực cháy xung quanh căn lều đang cháy trước mặt và nói. Còn những người khác? Chúng tôi đang theo dõi chúng trong thời gian thực, nhưng vẫn chưa có bất kỳ chuyển động nào. Chà, rõ ràng là mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Tình huống giống như động đất do Isaac Ivano gây ra đã gây chấn động thế giới. Và tất nhiên, sóng thần tiếp theo Park Jong-hwan sẽ là người vội vã nhất. Tôi cho là vậy. Trong số đó, người mà tình thế cấp bách nhất là Park Jong-hwan, người đã thông đồng với Kim Vũ Jin để loại bỏ Isaac Ivano trong tình huống tưởng chừng như Isaac Ivano đã chết, không ai khác chính là Park Jong-hwan, người có được nhiều lợi ích nhất đó luôn là trường hợp. Bất cứ khi nào một tội ác như giết người xảy ra, những người có lợi nhất từ cái chết của nạn nhân luôn là những kẻ tình nghi đầu tiên. Vì vậy, từ góc độ đó, đương nhiên Park Jong-hwan là người đáng ngờ nhất trong tình huống này. Vì Isaac Ivano bị mắc kẹt trong một tối, nên tất cả quyền hành của hội khổng lồ, có thể đe dọa đến cả hội Messi ạ, đều được giao cho Park Jong-hwan him. Sakiza và Johan Jorua chắc chắn sẽ gặp nhau để bàn biện pháp đối phó. Sakiza và Johan Jorua, người cũng là một phần của kế hoạch, cũng sẽ gặp nhau để thảo luận về những gì họ nên làm. Kim Hữu Jin đã bị bắt, vì vậy không có gì đảm bảo rằng họ cũng không thể bị bắt. Với việc Kim Hữu Jin bị trừng phạt như một kẻ phản bội, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lưu tâm đến tình huống xấu nhất là họ phải chịu chung số phận ở. Kết luận mà họ sẽ đạt được cũng là điều hiển nhiên. Nhưng những lựa chọn mà họ có thể thực hiện đã quá rõ ràng, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phá bỏ hội cứu tinh trước. Đúng rồi. Isaac Ivano đã tuyên bố giải thể hội cứu tinh. Trong tình huống như vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu họ bất chấp mệnh lệnh như vậy? Nó cũng giống như thú nhận rằng họ là những người đã cố gắng giết Isaac Ivano. Sau tất cả, kể từ khi Isaac Ivano trở lại, anh ta một lần nữa trở thành chủ nhân và chủ sở hữu của hội cứu tinh. Các giống đoàn, Sakiza và Johan Jorua cuối cùng đã đạt được đỉnh cao mà trước đây họ chỉ có thể nhìn vào. Tuy nhiên, việc cản đường của Isaac Ivano chỉ để bảo vệ chiếc vương miện này không phải là điều tốt. Sau đó, họ sẽ liên hệ với hội Messi ạ. Vì vậy, theo lời của Isaac Ivano, họ cũng sẽ liên hệ với hiệp hội Messi ạ. Vì chính Isaac Ivano đã yêu cầu gia nhập hiệp hội Messi ạ, đây là sự lựa chọn tự nhiên, chúng sẽ tự đầu hàng mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. Tất nhiên, sẽ không có cái gọi là thỏa thuận trong quá trình này. Họ sẽ đầu hàng chỉ để có thể cứu sống mình. Tuy nhiên, hiệp hội Messi ạ sẽ chỉ xem xét các đề xuất của họ. Tuy nhiên, hiệp hội Messi ạ sẽ không bao giờ cho họ một câu trả lời dễ dàng không, họ thậm chí sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của Isaac Ivano nhiều nhất có thể. Hơn nữa, hiệp hội Messi ạ sẽ chỉ hoãn việc đáp ứng yêu cầu gia nhập bang hội của Isaac Ivano. Họ phải làm điều đó, bởi vì họ không có sự lựa chọn. Từ quan điểm của hội Messi ạ, câu trả lời của họ đã được định sẵn đúng vậy, không đời nào họ có thể từ chối yêu cầu gia nhập hội của Isaac Ivano. Li Sejun, người giờ đã trở thành vị cứu tinh duy nhất, không bao giờ có thể làm được điều đó. Không có vấn đề gì. Trên hết, việc Isaac Ivano yêu cầu gia nhập hội Messi ạ cũng giống như tuyên bố với thế giới rằng anh công nhận Li Sejun là vị cứu tinh duy nhất. Hiệp hội Messi ạ đã đúng, Li Sejun là vị cứu tinh sẽ cứu thế giới. Trong tình huống như vậy, hiệp hội Messi ạ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đóng vai một vị cứu tinh hoàn hảo hơn bao giờ hết. Đó là lý do tại sao họ sẽ mắc nhiều lỗi hơn. Chính vì vậy họ càng phải lo lắng hơn, họ phải chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất có thể. Chuẩn bị giết Isaac Ivano. Sau cùng, họ phải chuẩn bị giết Isaac Ivano, những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất trên toàn thế giới. Những thành viên thực sự của hội Messi ạ sẽ phải được gọi tên. Tất nhiên, các thành viên sẽ là tất cả những người giả danh vị cứu tinh để đánh lừa thế giới. Những người biết sự thật về hội Messi ạ, đó là một cơ hội tuyệt vời để đào nó lên từ gốc rễ. Đó là lý do tại sao Kim Hữu Jin đã chuẩn bị và hành động rất lâu. Có vô số cầu thủ vĩ đại được tập hợp dưới cái tên Li Sejun. Vì vậy, chỉ còn lại một thứ vậy, bạn có tự tin không? Liệu anh ta có thực sự có khả năng săn lùng những kẻ giả danh là vị cứu tinh để nuốt chửng thế giới hay không? Kim Hữu Jin đã trả lời câu hỏi này. Tôi tự tin. Tốt, sau đó tôi sẽ di chuyển theo kế hoạch. Cuộc gọi kết thúc sau đó và Kim Hữu Jin đã phá hủy chiếc điện thoại trên tay trước khi đặt nó vào một chiếc túi nhựa. Li Jin à, người đã chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, sau đó nói tại sao bạn lại cho nó vào một túi nhựa? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cứ ném nó vào đống lửa ở đằng kia sao? Chẳng có ý nghĩa gì nếu cuốn riêng khi có lửa thiêu rụi vật chứng. Bởi vì đây không phải là một bộ phim. Tuy nhiên, điều đó chỉ được thấy trong phim. Trừ khi ngọn lửa là lửa địa ngục, sẽ làm chiếc điện thoại bị thiêu rụi hoàn toàn, ngọn lửa sẽ chỉ làm tan chảy chiếc điện thoại phổ thông, để lại khả năng tìm thấy bằng chứng. Li Jin A bật cười trước câu trả lời của Kim Hữu Jin. Không phải bạn vừa quay một bộ phim? Nói xong, Ly Jin Á giả vờ tự đâm vào bụng mình. Tôi sẽ tự sát để chứng tỏ bản thân mình. Sau đó, anh ta giả vờ rút kiếm ra và hét lên. Isaac. Và anh ấy đã hành động giống như cách Kim Vũ Jin đã làm. Nó thật tuyệt vời. Ly Jin Á cười trêu Kim Vũ Jin, bạn chắc chắn sẽ nhận được giải Oscar vào cuối năm. Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Isaac Ivano và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Kim Vũ Jin. Sau đó, như thể anh ấy vừa nhớ ra điều gì đó, Ly Jin Á nói. Chờ đã, nhưng bạn mùng thì sao? Bạn mùng là vũ khí mà Kim Vũ Jin đã mượn từ sát long nhân để giết Isaac Ivano. Nhưng giờ đây, Kim Vũ Jin đã thất bại và thậm chí đã chết. Vậy điều gì sẽ xảy ra với bạn mùng? Kim Vũ Jin bình tĩnh trả lời. Đó là vấn đề của sát thủ rồng. Về điều này, Ly Jin Á nói và giờ dạ gồng ở sẽ nhận được giải thưởng phụ số vờ. Kim Vũ Jin chỉ đơn giản là quay lưng lại với Ly Jin Á, người chỉ có thể tặc lưỡi. Rõ ràng là anh ấy đã sẵn sàng để rời đi, vì vậy Ly Jin Á vừa đi theo anh ấy vừa nói. Kế hoạch cho tương lai là gì? Kế hoạch từ giờ trở đi thật đơn giản. Tham gia hội mẹ si ạ và vào ngục tối với Lee Se-jun. Lee Jin A không khỏi có chút lo lắng, nhưng điều đó không quá nguy hiểm sao? Nếu họ có thời gian để chuẩn bị, bất kể bạn có nói. Việc cho kẻ thù của bạn quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận chiến không phải là một điều tốt. Đúng rồi. Kim Bù Jin cũng biết điều này. Vì vậy, chúng tôi phải lắc họ một chút để họ không thể chuẩn bị đầy đủ. Kim Bù Jin thực sự bắt đầu lên kế hoạch cắm thanh kiếm của mình vào ngực Lee Se-jun, tờ lờ, 6 chương và 1 phần kết. Chương 268, trở về, 3. Đêm trước của cơn bão. Bầu không khí ở nơi mà Park Shin-hee và những người điều hành khác của hội Messi ạ tụ tập rất phù hợp. Bầu không khí rực rỡ hơn bao giờ hết. Những người tụ tập đang nói chuyện và cười rất vui vẻ với nhau, nên sẽ chẳng có gì lạ nếu họ mang rượu sâm panh ra. Không ai tin rằng họ vừa bàn bạc kế hoạch thống trị thế giới quên mọi thứ chúng ta vừa nói về. Sau khi giải thích kế hoạch của mình một cách tử tế hơn bất kỳ ai khác, Park Shin-hee đã biến lời nói của mình thành rác rưởi. Bây giờ tôi sẽ tóm tắt cho mọi người về tình hình hiện tại. Isaac Ivano đã sống lại và Kim Vũ Jin đã chết. Đồng thời, Isaac Ivano đã nhận thấy sự phản bội của Kim Vũ Jin đột ngột và một người đàn ông cắt ngang lời nói của Park Shin-hee. Thông thường, nếu điều này xảy ra, ánh mắt của Park Shin-hee sẽ trở nên lạnh lùng, anh ấy đã yêu cầu gia nhập hội Messi ạ. Tuy nhiên, không ai dám lạnh lùng liếc nhìn kẻ đã nói những lời đó, bởi vì không ai khác chính là Lee Se-jun đã nói. Vào lúc đó, ánh mắt của mọi người hướng về Lee Se-jun, và với sự chú ý của họ, anh ấy tiếp tục: tôi sẽ chấp nhận yêu cầu tham gia hội của Isaac Ivano. Không có câu hỏi hoặc phản đối. Bởi vì Lee Jin A sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai hỏi trực tiếp anh ấy trước đó, tôi dự định tạo ra một nhóm tinh nhuệ để loại bỏ Isaac Ivano. Ngay cả khi anh ấy nói điều đó, không có câu hỏi nào. Và chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian nhất có thể để làm điều đó. Đúng như dự đoán, một lần nữa, không có câu hỏi nào. Quan trọng hơn, lời nói của Lee Se-jun đủ hợp lý để thuyết phục tất cả mọi người đang tập trung ở đó. Không thể từ chối việc Isaac Ivano gia nhập hội. Tuy nhiên, họ cũng không thể để Isaac Ivano sống được. Cuối cùng, Isaac Ivano sẽ phải bị loại, và để làm được điều đó, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tập hợp những tài năng xuất sắc nhất trong hội Messi ạ, những người biết rõ mục tiêu thực sự của họ. Tất cả đều mất thời gian. Vì vậy, mọi người ở đó bắt đầu suy nghĩ về cách họ có thể thực hiện những gì Lee Se-jun đã nói. Trong số đó, Park Shin-hee là người đầu tiên đưa ra gợi ý đầu tiên: chúng ta có thể đổ lỗi cho Isaac Ivano về tội giết người. Giết người? Không có bằng chứng xác thực, nhưng chúng tôi có thể chắc chắn rằng anh ta đã giết Kim Vũ Jin trong buổi phát sóng đó. Chúng tôi có thể sử dụng các phương tiện truyền thông và tuyên bố anh ta đã phát trực tiếp vụ giết người với thế giới. Tôi chắc rằng điều đó sẽ có thể khiến anh ta bị đình trệ một thời gian. Vậy thì tôi có thể gặp Park Jong-hwan. Như để cạnh tranh với đề nghị của cô, cung thần nói ra Park Jong-hwan chắc chắn sẽ đầu hàng về phía chúng tôi. Như một điều kiện để chấp nhận anh ta, chúng tôi có thể khiến anh ta lôi kéo quá trình giải tán của hội cứu tinh. Còn nếu chúng tôi thực hiện một cuộc tấn công khủng bố khác để chuyển hướng sự chú ý của công chúng trong một thời gian thì sao? Từng người một, từng người trong số họ bắt đầu đưa ra đề xuất của riêng mình về cách trì hoãn thời gian. Cuộc thảo luận này tiếp tục trong một thời gian. Ổn thỏa. Bây giờ chúng ta hãy dừng lại và đứng dậy. Sau một thời gian, sự mệt mỏi bắt đầu xuất hiện sau cuộc thảo luận dài của họ, vì vậy Park Shin-hee đã kết thúc cuộc họp một cách thích hợp: chúng tôi không biết khi nào chúng tôi có thể cần gọi cho bạn khẩn cấp, vì vậy mọi người vui lòng ở chế độ chờ trong trường hợp khẩn cấp. Sau đó, mọi người đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu rời đi từng người một. Cuối cùng, Lee Se-jun và Park Shin-hee đứng lên. Phòng họp vốn ồn ào trước đây, giờ trở nên yên tĩnh một nụt. Khi đó, bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn một chút. Tờ lờ, quá trình chuyển đổi này cảm thấy kỳ lạ đối với tôi, nhưng có vẻ như không có bất cứ điều gì bị thiếu trong bản thô. Mọi người ngồi xuống. Tất cả những người đã biến mất bên ngoài một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi của mình với vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó, Park Shin-hee nói chuyện với họ: chúng tôi nhận được tin khẩn cấp. Một hầm ngục 9 tầng đã được tìm thấy ở Iraq. Ngoài ra, hầm ngục 9 tầng không có thứ hạng. Tin tức này là lý do mọi người quay trở lại chỗ ngồi của mình với vẻ mặt nghiêm túc. Tuy nhiên, vẻ mặt của những người ngồi đó khó hơn nhiều so với sức nặng của tin tức này. Không, có thể nói rằng chúng vững chắc đến mức gần như tối tăm, và người phát hiện là lý do cho điều đó rất đơn giản. Isaac Ivano. Họ đã xác nhận rằng họ không có nhiều thời gian nếu ngục tối 9 tầng này thực sự là ngục tối cuối cùng, thì không thể ngừng lại thời gian với một màn chơi truyền thông vụ bè. Như Park Shin-hee đã nói, nếu tầng 9 này là ngục tối cuối cùng, thì thế giới sẽ cầu nguyện cho hiệp hội Messi ạ tấn công nó. Và họ hy vọng rằng họ sẽ hợp sức với người anh hùng vĩ đại, Isaac Ivano, càng sớm càng tốt để làm điều đó. Nếu họ cố gắng thực hiện một cách vụng về Media Play để kéo dài thời gian, rất có thể họ sẽ bị cuốn vào cơn gió ngược. Tôi sẽ xác nhận sự tồn tại của hầm ngục 9 tầng. Một người đã lên tiếng sau khi nghe những lời của Park Shin Hee, và nếu đó thực sự là ngục tối cuối cùng, thì tôi sẽ chấp nhận Isaac Ivano ngay tại chỗ. Chính Lee Se-jun đã nói những lời đó với vẻ mặt lạnh lùng.
Một thang.
Chúng tôi phải tạo ra một đội để giết Isaac Ivano trong thời điểm đó. Cuộc săn bắt đầu, mọi người có xu hướng tin vào những gì họ muốn. Khách quan mà nói, họ có thể tin rằng điều đó không có ý nghĩa, miễn là họ muốn tin vào điều đó. Đó là lý do tại sao các nhà toán học nghĩ rằng họ có thể trúng số ngay cả khi họ thường nói rằng tỷ lệ trúng số là không công bằng. Isaac Ivano yêu cầu gia nhập hội Messia. Vì vậy, khi Isaac Ivano yêu cầu gia nhập hội Messia, mọi người không nghi ngờ rằng hội Messia sẽ chấp nhận anh ta. Bởi vì đó chính xác là những gì thế giới muốn, một hầm ngục 9 tầng đã được phát hiện. Người phát hiện là Isaac Ivano. Đó là lý do tại sao, trong tình huống mà một hầm ngục 9 tầng được cho là đã được tìm thấy, thế giới đã chọn tin vào điều đó và không nghi ngờ điều đó dù chỉ một chút. Cùng với Isaac Ivano, liệu hiệu Messia chắc chắn sẽ có thể tấn công ngục tối 9 tầng nếu Isaac Ivano, người có thể một mình tấn công ngục tối cấp 8 ở tầng B, tham gia vào hiệp hội Messia, thì hầm ngục 9 tầng sẽ không có tác dụng gì nhiều. Chúng chắc chắn sẽ dọn sạch ngục tối 9 tầng, không ai nghi ngờ rằng hiệp hội Messia sẽ có thể phá tan ngục tối 9 tầng với Isaac Ivano. Hầm ngục 9 tầng có phải là hầm ngục cuối cùng không? Tầng 9 không có cấp bậc và không có giới hạn cấp độ. Và khi người ta phát hiện ra rằng hầm ngục 9 tầng có thể là nơi cuối cùng, thế giới không còn đòi hỏi sự tin tưởng nữa. Nó có phải là ngục tối cuối cùng không? Hầm ngục cuối cùng đã thực sự xuất hiện chưa? Phải thế, không cần biết bao nhiêu người, chúng ta phải hoàn thành nó, kết thúc trò chơi. Thế giới đã không cầu xin và cầu nguyện cho những vị cứu tinh ban cho điều ước của họ. Tất nhiên, Kim Vũ Jin biết những kẻ đó sẽ không bao giờ tấn công hầm ngục 9 tầng. Hiệp hội Messia không có ý định tấn công hầm ngục 9 tầng. Anh biết rằng hội Messia không có ý định trở thành một đấng cứu thế và thế giới sẽ không chấp nhận sự thật đó. Tuy nhiên, như anh đã nói trước đây, thế giới không có ý định chấp nhận sự thật này. Trong tình huống như vậy, hiệp hội Messia chỉ có một lựa chọn, sẽ phải mất một sự hy sinh đáng kinh ngạc để xoa dịu những ham muốn của thế giới. Sự hy sinh của Isaac Ivano. Và điều đó đã xoa dịu thế giới bằng cách hy sinh Isaac Ivano. Họ cho rằng vẫn còn quá sớm để nhắm mục tiêu vào ngục tối 9 tầng, họ sẽ tạo ra một cái gì đó khác. Cho dù đó là vua của Aniel, vua của cực độc, bất cứ ai. Sau đó, họ sẽ tạo ra những kẻ thù mới để trì hoãn cuộc tấn công vào hầm ngục 9 tầng. Hơn nữa, họ sẽ tiếp tục làm điều đó cho đến khi các đối thủ cạnh tranh thực sự biến mất và thời điểm họ tin rằng họ đã hoàn toàn kiểm soát thế giới, thời điểm mà không ai ngoài họ có thể tấn công ngục tối 9 tầng, họ sẽ cởi bỏ mặt nạ cứu tinh của mình. Đó là lý do tại sao họ sẽ cố gắng giết tôi. Nói cách khác, hiệp hội Messia không có lựa chọn nào khác ngoài việc giết Isaac Ivano. Đó là lý do tại sao Kim Vũ Jin chờ đợi Lee Se-jun sẽ tự mình làm. Để Lee Se-jun đích thân ra tay giết Isaac Ivano. Và trước sự chờ đợi của anh ấy, Lee Se-jun đã đáp lại hiệp hội Messia kiểm tra sự tồn tại của hầm ngục 9 tầng. Hầu hết các bang hội lớn đều phát triển quyền lực của mình thông qua sự hợp tác chặt chẽ với chính phủ tương ứng. Vì vậy, lĩnh vực hoạt động của họ không vượt quá phạm vi của một đội thể thao quốc gia. Tất nhiên, hiệp hội Messia là một ngoại lệ. Họ được cả thế giới ủng hộ và làm việc trên khắp thế giới, và đổi lại, các chính phủ trên thế giới không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở cửa cho hội Messia yêu cầu tấn công các ngục tối trên toàn thế giới. Nhưng đương nhiên có những ngoại lệ đối với hành động này của hiệp hội Messia. Ví dụ, Nam Mỹ. Với sự mất chức năng của chính quyền, nơi đây, nơi đã trở thành vùng đất của vòng pháp luật, rất khó hoạt động vì nhiều lý do. Một nơi khác như vậy không phải là Trung Đông. Hiệp hội Messia không phải là vị cứu tinh. Trung Đông, nơi chứa đầy kinh sách trong kinh Quả An và những người quỷ gối kêu trời với ả lạ bằng tay trên không, đã gọi hành động của hiệp hội Messia là dị giáo và tẩy chay họ. Một số quốc gia Hồi giáo đã có những cử chỉ thân thiện với hiệp hội Messia, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Không ai trong số các nhà lãnh đạo tôn giáo vĩ đại có bất kỳ cử chỉ thân thiện nào đối với hội Messia. Đó là lý do tại sao các phần tử Hồi giáo cực đoan là những kẻ tình nghi nhiều nhất khi liệu Messia bị tấn công. Hiệp hội Messia kiểm tra sự tồn tại của hầm ngục 9 tầng. Vì vậy, thế giới đã rất ngạc nhiên khi hội Messia tuyên bố họ sẽ đến Hữu Lạ, thủ phủ của tỉnh Babylon, Iraq, nơi phát hiện ra hầm ngục 9 tầng, để xác nhận sự tồn tại của hầm ngục không nguy hiểm chứ. Nếu có một cuộc tấn công khủng bố khác thì sao? Họ sẽ lại hành động như những kẻ khốn nạn. Tl, câu giờ, mình phải đổi lại. Một số lo sợ rằng sẽ có một hành động khủng bố có thể gây ra một cái gì đó giống như chiến tranh. Tuy nhiên, không ai nghĩ đến việc ngăn chặn chúng, nhưng chúng ta không thể làm gì được. Nếu hầm ngục 9 tầng là hầm ngục cuối cùng, họ phải tấn công nó bằng cách nào đó. Nếu xác nhận rằng ngục tối 9 tầng là ngục tối cuối cùng, thì hiệp hội Messia phải tấn công nó, ngay cả khi điều đó có nghĩa là sẽ gây chiến với người Hồi giáo. Tl, thích tác giả, 100, hầm ngục đã phải bị tấn công. Trong mọi trường hợp, thế giới đã phản ứng với hành động của hội Messia. Quân đội Hoa Kỳ hứa sẽ hỗ trợ hiệp hội Messia. Trung Quốc và Nga cũng hứa sẽ hỗ trợ Messia dịu dịu. Tấn công hiệp Messia có nghĩa là sẽ gây chiến với toàn thế giới. Họ hứa sẽ hỗ trợ tốt nhất để không ai dám can thiệp vào hội Messia. Do đó, đội của hiệp hội Messia đã đến được vị trí của ngục tối 9 tầng với một đội hộ tống tốt hơn bất kỳ ai khác trên thế giới. Và trên sân khấu này, nơi bẫy bị lòn đã từng được đặt trong quá khứ, mọi người tụ tập trước cổng ngục tối khổng lồ bay vút lên không trung như một tháp. Những người tập hợp đương nhiên là các phóng viên. Các phóng viên đã tham dự cuộc họp báo mà hội Messia sẽ tổ chức để thảo luận về suy nghĩ của họ sau khi xác nhận ngục tối 9 tầng. Ai sẽ là người đại diện? Những phóng viên này quan tâm đến việc đại diện của hội Messia trong cuộc họp báo sẽ là ai. Tất nhiên, chỉ có một số người nhất định có thể làm được điều đó. Rất có thể Park Shin Hee sẽ là người đại diện. Đó có thể là thần cung. Có lẽ họ sẽ cử đúng người không kích động người Hồi giáo. Những cầu thủ như Cho Sung Ngụ sẽ rất thích hợp. Tiểu cầu thủ có một sự nghiệp rực rỡ nhưng không có nhiều sự góp mặt. Chắc chắn không có nhiều người có thể đứng trên một sân khấu như vậy, đó là lý do tại sao họ vô cùng ngạc nhiên. Lee Se-jun. Đó là Lee Se-jun. Bởi vì không ai khác chính là Lee Se-jun, người đứng ra đại diện cho hiệp hội Messi. À ơi chúa ơi, Lee Se-jun đã đích thân đến không thể tin được. Điều gì đó thực sự điên rồ đã xảy ra. Tất cả các quan chức tập trung, bao gồm cả giới truyền thông, đều bị sốc trước tình huống không được báo trước và thực sự không thể tưởng tượng được. Và đối mặt với cú sốc đó, Lee Se-jun đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách thanh lịch, một cách hoàn hảo. Anh đứng trước mục tối và đưa tay ra vua của các vị vua tầng 9 khó khăn, không có số mục tối đa, 999 yêu cầu, không có điều kiện thử thách, đánh bại tất cả quái vật trên sàn. Sau đó thông tin về hầm ngục 9 tầng hiện ra trước mắt anh. Sân khấu giải cứu thế giới đã xuất hiện trước mặt vị cứu tinh. Sau khi xác nhận điều này, Lee Se-jun ngay lập tức quay lại và bước tới chiếc micro trước bục đã chuẩn bị sẵn. Và anh ấy nói với tất cả mọi người đang tụ tập. Hầm ngục 9 tầng này là hầm ngục cuối cùng. Khoảnh khắc xác nhận này được đưa ra, tất cả các phóng viên đều cứng lại. Họ thậm chí không nghĩ đến việc hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Không, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc làm điều đó. Ngay từ đầu, tất cả các phóng viên tập trung ở đó đều được lựa chọn bởi Hiệp hội Messi ạ và là những người theo dõi của Hiệp hội Messi ạ, những người sẵn sàng viết bất cứ điều gì mà Hiệp hội Messi ạ nói với họ. Họ là những người đã ủng hộ Lee Se-jun vô điều kiện như vị cứu tinh của họ, đó là lý do tại sao những người này thậm chí không thể nghĩ đến việc đặt câu hỏi cho Lee Se-jun. Vậy bạn có định tấn công hầm ngục 9 tầng không? Nhưng trong tình huống như vậy, một phóng viên đội mũ lưỡi chai và đeo kính râm đã đặt một câu hỏi mà không hề do dự. Bạn có định chấp nhận Isaac Ivano vào hội của bạn không? Và trước khi Lee Se-jun kịp trả lời, anh ấy đã hỏi một câu hỏi khác tâm thần thẳng quái nào mà. Nó giống như sự báng bổ. Nếu là phóng viên của một công ty do hội Messi A kiểm soát, họ sẽ không dám làm chuyện như vậy. Vì vậy, những người tập hợp ở đó là chắc chắn. Anh ấy không phải là một phóng viên của phe Messi A điều hiệu. Một người khác. Người này không phải là người đã vượt qua quá trình sàng lọc của hiệp hội Messi A. Và họ không ở đó với mục đích hỗ trợ hội Messi A một tên khủng bố. Nghĩ rằng đó có thể là một vụ khủng bố, các phóng viên khác không thể không lùi bước. Mặt khác, phóng viên thực sự giơ cao máy ảnh của mình. Anh ấy bày tỏ quyết tâm ghi lại chính xác những sự kiện xảy ra ngay cả khi nó có nghĩa là phải mạo hiểm tính mạng của anh ấy. Trong tình huống như vậy, người phóng viên đặt câu hỏi và Lee Se-jun im lặng đối mặt với nhau. Các phóng viên không tránh ánh mắt của Lee Se-jun. Và Lee Se-jun không hỏi phóng viên về danh tính hay mối quan hệ của mình, cũng như không ra hiệu cho phóng viên rời đi. Thời điểm mà tôi tự tin rằng mình có thể tấn công hầm ngục này, tôi sẽ lại đến đây. Thay vào đó, anh ấy trả lời một cách dễ dàng. Và đó là lúc chúng tôi sẽ kết thúc trò chơi này và giải cứu thế giới. Đó là một câu trả lời giống như một vị cứu tinh mà người ta đã mong đợi từ Lee Se-jun đối với câu trả lời đó. Phóng viên cho biết vậy, còn việc Isaac Ivano thêm vào hội thì sao? Nó đã được thiết lập chưa? Hay là nó đang chờ? Anh ta một lần nữa đặt câu hỏi. Ôi chúa ơi, bầu không khí ở khu đất trống như đông cứng lại. Trong bầu không khí này, Lee Se-jun bình tĩnh nói, tôi đã hứa với thế giới. Tôi sẽ làm mọi thứ để cứu thế giới đã biến thành một trò chơi này. Nếu tấn công hầm ngục 9 tầng này là cách để kết thúc trò chơi, thì tôi chắc chắn sẽ làm điều đó bằng cách nào đó. Và nếu điều này có nghĩa là tham gia cùng với Isaac Ivano, tôi sẽ làm điều đó rất vui vẻ. Sau khi đưa ra câu trả lời của mình, Lee Se-jun tiếp tục bằng tiếng Nga thay vì tiếng Anh. Câu trả lời này đã đủ chưa, Isaac Ivano? Đáp lại, phóng viên ngẩng cao đầu, bỏ kính râm và đáp lại bằng tiếng Nga. Đủ rồi. Tờ L, xin lỗi vì sự chậm trễ, tôi cảm thấy không được tốt lắm, hy vọng chương này đáng để chờ đợi. Chương 269, đấng cứu thế, 1. Đủ rồi. Đó là khoảnh khắc mà mọi người trên thế giới mong muốn nhất đã xảy ra một cách ngoạn mục, đó là một cảnh không thể hoàn thành nếu không có sự chỉ đạo của một số người như mong đợi. Nói cách khác, nó phải là thứ đã được thỏa thuận từ trước đầu tiên, không có lý gì khi hội Messi ạ không biết rằng Isaac Ivano đã che giấu danh tính của mình và trà trộn vào nhóm phóng viên. Xét cho cùng, trong thời buổi nguy cơ khủng bố cực kỳ cao, việc kiểm tra danh tính của các phóng viên sẽ đưa tin cho buổi họp báo là điều đương nhiên. Và nếu ai đó thực sự ẩn nấp giữa các phóng viên và thể hiện ý định thù địch với Lee Se-jun, những tay súng bắn tỉa được triển khai xung quanh khu vực sẽ không do dự. Hiệp hội Messi ạ không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều này. Điều này có nghĩa là Hiệp hội Messi ạ đã nói chuyện với Isaac Ivano trước khi Lee Se-jun đi lên. Họ nói với anh rằng họ sẽ chấp nhận yêu cầu gia nhập hội của anh. Và họ cũng cho anh ấy một cảnh để diễn. Anh ấy sẽ giả làm một phóng viên và hỏi Lee Se-jun một vài câu hỏi. Tham gia với tôi. Và khi Lee Se-jun gọi anh ấy sẽ lên sân khấu và đứng cùng anh ấy. Theo những gì đã được nói, Kim Woo-jin bước lên sân khấu và đứng trước Lee Se-jun. Mọi phóng viên đều giơ máy ảnh của họ tại cảnh này. Tuy nhiên, vẫn chưa có ai bấm cửa chấp cho máy ảnh của họ. Không có giới hạn về số lần họ có thể nhấn nút chụp, nhưng mọi người đều biết rằng chỉ có một khoảnh khắc mà họ thực sự cần để có được một bức ảnh. Khoảnh khắc họ bắt tay là thời điểm tốt nhất để chụp ảnh. Bức ảnh duy nhất được chụp hôm nay là khoảnh khắc Lee Se-jun và Isaac Ivano bắt tay nhau trước cổng của ngục tối cuối cùng. Như thể đáp lại sự mong đợi của họ, Lee Se-jun đưa tay ra, đây là cảnh cuối cùng do hội Messi ạ giao cho anh ta. Tất nhiên, cảnh của Kim Woo-jin hơi khác một chút, tôi sẽ không làm theo kịch bản của họ. Sau đó, Isaac Ivano quay lại. Thay vì nhìn Lee Se-jun, anh ấy lại nhìn các phóng viên. Chỉ có một lý do tại sao tôi chọn từ bỏ tất cả những gì tôi đã đạt được cho đến nay và gia nhập hội Messi ạ. Và đó là bởi vì chỉ có hội Messi ạ mới có ý chí thực sự kết thúc trò chơi này. Và đứng trước cơ hội kết thúc trò chơi này và giải cứu thế giới. Tôi không có lý do gì để chần chừ. Và nói dưới tên gọi của hiệp hội Messi ạ, chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào một ngục tối ở tầng 8 hạng A. Và chúng tôi sẽ chứng minh rằng Messi ạ đủ tiêu chuẩn để leo đến tầng cuối cùng. Anh ấy đã tuyên bố với thế giới. Vào ngày 1 tháng 6, chúng tôi sẽ hoàn thành tất cả các công việc chuẩn bị của mình. Sau đó, Kim Woo-jin, đeo mặt nạ của Isaac Ivano, quay lại nhìn Ly Xe Dùn một lần nữa. Sau đó, anh nắm lấy bàn tay đang giang ra của mình và lắc nó, hãy cứu lấy thế giới này với tôi. Hãy chấm dứt trò chơi này. Kim Ujin cuối cùng đã trở lại hội Messi A Isa Ap Ivan nổ chính thức trở thành thành viên của hội Messi A. Thế giới trở nên hoang dã khi điều nó muốn xảy ra thực sự xảy ra. Isa Ap Ivano, tôi sẽ chấm dứt trò chơi này dưới biểu ngữ của Hiệp hội Messi ạ. Isa Ap Ivano, tôi sẽ cứu thế giới vào năm 2026. Và trước sự nhiệt tình đó, Isa Ap Ivano tiếp tục đổ dầu cuối cùng. Ngày cứu rỗi đang đến gần. Thế giới bắt đầu bùng cháy với một khoảnh khắc không để lại cho tàn. Đây không phải là trò đùa. Trước sức nóng này, ngay cả Lee Jin-a, người đã vượt qua muôn vàn gian khổ cũng không khỏi toát mồ hôi. Sức nóng có thể được cảm nhận ngay cả qua điện thoại thông minh của anh ấy thực sự khác biệt. Nếu chúng ta làm điều này, chúng ta sẽ thực sự kết thúc thế giới. Không quá lời khi nói rằng nếu Messi ạ gây thất bại trong việc tấn công ngục tối và cứu thế giới về cơ bản sẽ kết thúc. Từ góc độ của một người sắp làm điều chính xác này, ngay cả trong tâm hồn cũng khó mà không run rẩy. Tất nhiên, đã có một ngoại lệ cho điều này. Kim Bujin, người ở trong hoàn cảnh tương tự và thậm chí có thể được gọi là kẻ chủ mưu đằng sau tình huống, không hề có chút phản ứng nào. Thay vào đó, anh tiếp tục trang bị những bộ xương của mình bằng những vật phẩm mà anh lấy được từ Ohsechan. Thật tuyệt vời, bạn thực sự tuyệt vời. Lee Jin-a không thể không bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình trước cảnh tượng như vậy. Tất nhiên, sự ngưỡng mộ này không kéo dài lâu, bạn có chắc là chúng ta sẽ có lợi thế không? Chúng ta sẽ hoàn thành tất cả các công việc chuẩn bị của mình vào tháng 6 chứ? Để tránh việc hội Messi ạ kéo dài thời gian quá lâu, Kim Hữu Jin đã cho họ một khoảng thời gian giới hạn. Nói cách khác, Kim Hữu Jin cũng phải sẵn sàng đối mặt với hội Messi ạ trong thời gian đó. Đội của hiệp hội Messi ạ cũng sẽ khác với bất kỳ đội nào mà chúng ta đã gặp cho đến nay, phải không? Đó không chỉ là chuẩn bị để tự vệ, mà còn chuẩn bị tiêu diệt đội tinh nhuệ do hội Messi ạ tạo ra để tiêu diệt Isa Ap Ivano. Điều này hoàn toàn không thể so sánh với bất kỳ nguy hiểm hoặc khủng hoảng nào mà Kim Ujin đã phải đối mặt trước đây. Hơn nữa, Kim Ujin cũng phải tấn công một ngục tối 8 tầng trong khi đối phó với một gã Messi ạ như vậy. Chúng ta phải tấn công hầm ngục, họ phải dọn một ngục tối hạng A, đỉnh của 8 tầng đó là một ngọn núi mà họ phải vượt qua. Bạn có sợ không? Kim Ujin đột nhiên ném một câu hỏi về phía Lee Jin-a. Lee Jin-a trả lời ngay lập tức này, tôi là Lee Jin-a nam tính. Tôi nói Lee Jin-a nam tính. Không có từ nào gọi là sợ hãi trong từ điển của tôi. Với những lời đó, Lee Jin-a vỗ vào ngực mình một cách nặng nề. Kim Ujin trả lời ngắn gọn. Đó là một cứu trợ. Cứu trợ. Lee Jin-a không thể không hỏi câu hỏi này khi anh ấy nghe thấy câu nói đột ngột từ Kim Ujin. Từ bây giờ, nó bắt đầu có thật. Bắt đầu thật à? Vô cùng, đột nhiên, chiếc điện thoại của Kim Ujin đang đặt trên kệ bên cạnh anh bắt đầu rung lên. Sau khi đọc tin nhắn nhận được, Kim Ujin ngay lập tức ném điện thoại cho Lee Jin-a. Gì? Khi đọc đoạn văn bản, Lee Jin-a không khỏi có biểu hiện kỳ lạ. Tự hỏi liệu mình có quên cách đọc tiếng Hàn không. Sau đó, nét mặt của anh ta đanh lại. Kiếm Thánh gia nhập hội Messi ạ. Sergen gia nhập hội Messi ạ. Sergen, bây giờ tôi sẽ cứu thế giới cùng với hiệp hội Messi ạ. Kiếm Thánh cuối cùng đã gia nhập thần cung trong hiệu Messi ạ. Kiếm Thánh đối với người Nhật, anh ấy là cầu thủ đại diện cho đất nước của họ. Anh cũng là niềm tự hào cuối cùng của họ đối với người Nhật, anh là niềm tự hào cuối cùng của họ có thể chống lại hội Messi ạ. Một hội của Hàn Quốc, đó là lý do tại sao cú sốc tạo ra từ việc anh ta được gia nhập hội Messi ạ lớn hơn nhiều so với dự kiến của bất kỳ ai, điều gây sốc hơn. Thực tế là đó mới chỉ là khởi đầu những người điều hành từ Gia Văn gây chuyển sang Gia Messi ạ. Một số lượng lớn các giám đốc điều hành từ Gia Côn luôn tham gia Gia Messi ạ. Bao gồm các thành viên từ năm bang hội hàng đầu, một lượng lớn người chơi tài năng đã bắt đầu tham gia Gia Messi ạ, gần giống như một hiệu ứng đồ mì nổ. Chuyện gì vậy? Sao mọi người lại đột ngột chuyển đến hội Messi ạ? Tình huống này chắc chắn đã gây sốc về nhiều mặt. Tại sao bạn nghĩ rằng hội Messi ạ chắc chắn sẽ giải cứu thế giới ngay bây giờ? Không có bất kỳ tên khốn mù quáng nào dám chống lại hiệp hội Messi ạ bây giờ, phải không? Thủy Triều đã đứng về phía hội Messi ạ. Tất nhiên, không ai phản đối điều này. Và theo một cách nào đó, điều này đã được mong đợi. Hiệp hội Messi ạ đang trỗi dậy. Chúng tôi đang đặt cược mọi thứ vào hội Messi ạ. Rốt cuộc, ngục tối cuối cùng đã xuất hiện và Isa Ap Ivano cùng với hội Messi ạ đang hợp lực để dọn dẹp ngục tối này. Với thông báo của hiệp hội Messi ạ rằng họ sẽ tấn công ngục tối 9 tầng sau khi tấn công ngục tối 8 tầng vào tháng 6, đi dưới bất kỳ biểu ngữ nào khác ngoài của hiệp hội Messi ạ cũng giống như lên một con tàu đang chìm. Có vẻ khôn ngoan hơn khi chuyển đến hội Messi ạ trong khi vẫn còn chỗ chống gịu Messi ạ trở thành một gịu thực sự. Ngũ đại liên minh hầu như đã sụp đổ. Bây giờ, chỉ có một bang hội vĩ đại, hiệp hội Messi ạ. Đó là thời điểm mà hội Messi ạ đạt đến đỉnh cao. Tôi nghĩ rằng hơn 40 trong số 100 người chơi hàng đầu đang ở trong hiệp hội Messi ạ. Điều đó không có nghĩa là chúng bao trùm cả thế giới. Đó cũng là thời điểm mà hiệp hội Messi ạ đã thực sự lan rộng trên toàn thế giới, đúng vậy. Đó là lý do tại sao hiệp hội Messi ạ có thể sẽ tiết lộ con người thật của họ. Và đó là thời điểm mà hiệp hội Messi ạ lộ ra bộ mặt thật của họ. Có rất nhiều người đã lừa dối thế giới sau khi xác nhận sự thật này trong một bài báo cuối cùng. Kim Hữu Jin đã nhớ lại những ký ức của mình trước khi quay về quá khứ. Anh nhớ lại khuôn mặt của những người đã nhìn anh như thể anh chỉ là một con chó điên chạy xung quanh như một con chó săn mà không biết sự thật nằm dưới niềm tin của anh rằng họ sẽ cứu thế giới. Nhớ lại những gương mặt đó, Kim Hữu Jin chờ đợi thời điểm thích hợp. Tôi sẽ cắt chúng từ gốc không lâu sau. Khoảnh khắc đó đã đến ngày 1 tháng 6, cuộc tấn công vào ngục tối ở tầng A hạng 8 của hiệu Messi ạ bắt đầu. Hiệp hội Messi ạ tập hợp ở Trung Quốc để hạ gục chúa tể yêu tinh. Vào ngày 1 tháng 6, Hiệp hội Messi ạ đã tập hợp tại Trung Quốc Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thành Đô, nơi thường chật kín người, thay vào đó, lần đầu tiên lại tràn ngập sự tĩnh lặng. Mặc dù đó là giữa ban ngày với mặt trời thiêu đốt trên bầu trời cao thay vì ban đêm, không có ai đi bộ trên đường phố. Thay vào đó, xe tăng tràn ngập các con phố vốn thường có xe máy và các phương tiện khác, và có thể nhìn thấy binh lính ở mọi ngóc ngách trong tư thế sẵn sàng. Kỷ luật quân đội được thể hiện bởi những người này là không thể mô tả. Thoạt nhìn, bạn thậm chí có thể nghĩ chúng là ma nơ canh. Tuy nhiên, có những người ở đó thậm chí còn kỷ luật hơn những người lính này. Chúng ta sẽ vào ngục tối trong 30 phút nữa. Kỷ luật được thể hiện bởi các thành viên của hội mẹ sĩ ạ, những người đang chuẩn bị cuối cùng trước cuộc tấn công vào ngục tối tầng 8 đã vượt ra ngoài mức độ trông giống như ma nơ canh. Nuốt chửng, các nhân viên của đội hỗ trợ trong hầm ngục của gã mẹ sĩ ạ không thể không nuốt nước bọt trước cảnh tượng này. Nó thực sự đáng sợ, những người xem mặt đất này không khỏi cảm thấy lo sợ. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là họ không hiểu trả, ngục tối là một ngục tối rốt cuộc, độ khó của cuộc tấn công vào hầm ngục này là một thứ không thể diễn đạt thành lời. Thứ nhất, đó là hạng A. Yêu tinh là loại quái vật gì? Thứ hai, ông chủ của ngục tối này không ai khác chính là chúa tể yêu tinh. Đó là một giai đoạn cho dù kẻ thống trị của yêu tinh, những con quái vật vốn đã khá đáng sợ, có xuất hiện hay không? Và có điều gì đó còn bức xúc hơn những điều này, sau đây là ngục tối 9 tầng, hầu hết những người chơi tập trung ở đó cũng sẽ tham gia vào cuộc tấn công vào hầm ngục cuối cùng. Trước hoàn cảnh đó, ngay cả những game thủ đã lên đỉnh cao cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng nhân viên ở đó không biết trong ngục tối này, chúng ta phải đánh bại Y Sa Áp Ỷ Vạn Nộ, chúng ta phải đánh bại con quái vật đó, kẻ có thể tự mình phá bỏ một ngục tối 8 tầng, thứ mà những người chơi này định săn có lẽ mạnh hơn chúa tể yêu tinh gấp nhiều lần sẽ là không thể. Nếu không có một số hy sinh, họ chắc chắn rằng không ít người chơi sẽ chết trong quá trình này. Không, trên thực tế, họ đã quyết định ai sẽ hy sinh bản thân trước khi cần thiết. Vì vậy, lẽ tự nhiên, những người sẽ phải hy sinh bản thân và trở thành bàn đạp để cảm thấy áp lực. Y Sa Áp Ỷ Vạn Nộ đang ở đây. Sau đó, thông báo rằng Y Sa Áp Ỷ Vạn Nộ đã đến thay họ. Mọi người nhìn lên khi họ nghe điều đó. Trong tiềm thức, khuôn mặt của họ trở nên hơi tối. Sư phụ Lee Se-jun đang ở đây. Chính sự xuất hiện của Lee Se-jun đã làm sáng lên vẻ mặt của họ. Đúng vậy, chúng tôi vẫn còn Lee Se-jun. Khoảnh khắc họ nghe thấy cái tên đó, niềm tin vững chắc trỗi dậy trên khuôn mặt u tối của họ. Hơn nữa, đây không phải là do một số tin tưởng sai lầm rằng người đàn ông này sẽ cứu thế giới. Chúng tôi có người đàn ông vĩ đại này, người sẽ tạo ra đế chế vĩ đại nhất từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại. Phía trên chúng tôi họ có niềm tin vào tham vọng vĩ đại của người đàn ông đã hoàn toàn lừa dối toàn bộ thế giới để biến nó thành đế chế của riêng mình. Và niềm tin này mạnh hơn niềm tin dựa trên niềm tin rằng anh ta là một vị cứu tinh. Không còn bao lâu nữa trước khi họ được thông báo. Bắt đầu vào ngục tối. Chương 270, đấng cứu thế, 2. Đó là một mái vòm. Một mái vòm được tạo thành từ nhiều lớp bê tông. Cổng ngục tối hiện đang ở trong mái vòm đó. Và mái vòm đó thậm chí có thể chịu được các cuộc tấn công bằng tên lửa. Một mái vòm thậm chí có thể chịu được các cuộc tấn công bằng tên lửa. Không có cách nào để vào mái vòm từ bên ngoài, đồng thời, nó là một mái vòm không có lối vào. Chỉ có một cách để vào. Chỉ có một cách để vào mái vòm, và đó là bằng cách đi qua một trong những lối đi ngầm. Tổng cộng có 4 lối đi ngầm khác nhau. Mỗi chiếc được thiết kế để chịu được cả một hầm trú ẩn. Đi vào bằng các lối đi ngầm. Tất cả những thứ này chỉ được tạo ra sau khi chính phủ Trung Quốc đã trả hàng trăm triệu đô la chi phí xây dựng. Lý do chúng được tạo ra rất đơn giản, bạn sẽ chỉ được thông báo về lối đi của mình 10 phút trước khi vào. Và các lối đi đều được chọn ngẫu nhiên. Để ngăn chặn bất kỳ sự phá hoại nào có thể cản trở hội Messi ạ cố gắng giải cứu thế giới. Với tất cả những điều này, tôi cá là không thể xảy ra tai nạn. Đó là một kế hoạch được chuẩn bị để ngăn chặn sự cố tương tự như những gì đã xảy ra với Isa Áp Ỷ Vạn Nộ trên đảo dù. Nói cách khác, nếu không có Isa Áp Ỷ Vạn Nộ, đã không bao giờ có những đề phòng như vậy. Vì vậy, mọi người đều chú ý đến đánh giá của Isa Áp Ỷ Vạn Nộ. Anh ấy nghĩ gì về sự chuẩn bị của họ? Thật hoàn hảo. Và dưới sự chú ý của những người khác trong khu vực, Isa Áp Ỷ Vạn Nộ đã đưa ra nhận định rằng nó là hoàn hảo. Điều này có nghĩa là bây giờ họ chỉ thực sự cần vào ngục tối. Đơn đặt hàng có phải là thứ duy nhất còn lại không? Chà, nếu có điều gì đó phải được quyết định, thì đó là thứ tự mà họ vào ngục tối. Trên thực tế, thực sự không cần phải lựa chọn. Với một sự sắp xếp hoàn hảo như vậy, thành thật mà nói, họ có thể lao vào tất cả cùng một lúc ngay lúc đó. Nhưng nó chỉ mang tính biểu tượng. Ai sẽ vào trước, và ngoài ra, ai sẽ là người cuối cùng, trên thực tế, chỉ có hai người có thể đảm nhận những vị trí mang tính biểu tượng này. Isa Áp Ỷ Vạn Nộ và Lee Se-jun. Trong tình huống như vậy, Isa Áp Ỷ Vạn Nộ nói. Đương nhiên, tôi sẽ vào trước. Anh ấy sẵn sàng đi đầu. Vì tôi là người đã nói rằng chúng tôi sẽ thực hiện cuộc tấn công, nên tôi đương nhiên phải đứng trên chiến tuyến. Sau khi nghe những lời đó, Lee Se-jun nói. Vậy thì tôi sẽ là người cuối cùng. Sau khi điều này được quyết định, họ thực sự không cần phải nói về bất cứ điều gì khác trong thế giới thực. Sau đó, chúng ta hãy bắt đầu. Điều đầu tiên chào đón Kim Vũ Jin khi anh bước vào cổng ngục tối là một khu rừng phủ đầy tuyết trắng ẩm. Một khu rừng xuyên qua đó đã thổi một làn gió nhẹ nhàng lạnh lẽo đến. Tuy nhiên, ánh mắt của Kim Vũ Jin dường như còn lạnh lùng hơn mọi thứ xung quanh. Trong chiếc mặt nạ của Isa Áp Ỷ Vạn Nộ, ánh mắt anh ta dường như mang theo một sự ớn lạnh kỳ lạ. Với ánh mắt như vậy, Kim Vũ Jin nhìn vào cổng ngục tối. Sau đó, lần lượt những người chơi bắt đầu xuất hiện đầu tiên, đó là Lee Jin A. Ngay khi phát hiện ra Kim Vũ Jin, anh ấy đã gật đầu trước khi rời khỏi cổng ngục tối. Tiếp theo là Server Sen. Trời lạnh. Server Sen thậm chí không thèm liếc nhìn Kim Vũ Jin thẳng con kiếp, giờ mày đã làm xong rồi, điều này là do mối quan hệ của anh ta với Isa Áp Ỷ Vạn Nộ đã quá rõ ràng. Nếu giao tiếp bằng mắt với Isa Áp Ỷ Vạn Nộ, anh ta có thể để lộ ánh mắt đầy căm ghét của mình. Trong tình huống như vậy, chính các đệ tử và thuộc hạ của kiếm thánh cũng xuất hiện sau hắn. Tiếp theo là Cho Sung Ngũ đã từng tự mình trải nghiệm sức mạnh của Isa Áp Ỷ Vạn Nộ. Anh ấy đã nhìn Kim Vũ Jin đeo mặt nạ Isa Áp Ỷ Vạn Nộ ngay khi anh ấy bước vào ngục tối trước khi chuyển hướng nhìn của mình. Chúng ta phải giết hắn. Con quái vật vô lý này. Điều này là để che giấu sự thật rằng anh ấy đã thực sự sợ hãi. Trong thực tế, điều này là không cần thiết. Bởi vì đôi mắt của Kim Vũ Jin chưa bao giờ hướng về họ. Kim Vũ Jin ngay từ đầu đã không bao giờ quan tâm đến họ đến. Sau đó, những người chơi tiếp tục lần lượt vào ngục tối, và ngay sau đó người chơi thứ 887 đã xuất hiện. Park Shin Hee, như thể mong đợi cái lạnh, cô ấy xuất hiện trong một chiếc áo khoác làm từ lông của một con thú lửa, và nhìn xung quanh đám đông. Nhưng Kim Vũ Jin cũng không để ý đến cô ấy. Anh vẫn tiếp tục không nhìn gì ngoài cánh cổng đờ nhị ổng. Cuối cùng, người mà Kim Vũ Jin chờ đợi đã xuất hiện. Lee Se-jun xuất hiện trong bộ giáp sáng chói, vẻ hùng vĩ mà anh ta bộc lộ còn chói lọi hơn cả khu rừng trắng xung quanh họ. Lần đầu tiên, đôi mắt của Kim Vũ Jin rời khỏi cổng ngục tối, thay vào đó là hướng về Lee Se-jun. Đôi mắt anh trở nên vàng. Bạn đã đến, họ rụt ẹt đã xác nhận điều đó có thật không? Lee Se-jun đã tự mình bước vào, đồng thời họ nhận được một thông báo tiêu diệt tất cả yêu tinh để lên tầng tiếp theo, như để nhắc nhở họ rằng thế giới sẽ không còn biết chuyện gì đã xảy ra trong ngục tối này nữa. Trước thông báo này, Lee Se-jun đã nói bắt đầu cuộc săn, và Kim Vũ Jin nghĩ bắt đầu cuộc săn. Những cầu thủ vĩ đại thường có biệt danh tương ứng với khả năng của họ. Vua Sét, Thanh Kiếm, Ba Ngôi, Sắt Long. Không khó để xác định những người chơi này có khả năng gì từ biệt danh của họ. Nhưng không phải tất cả mọi người đều giống nhau. Đây là trường hợp của Isaac Ivano. Chúng ta nên đặt biệt danh nào cho Isaac Ivano? Đó không phải là cứu chúa. Không thích điều này. Một biệt danh thể hiện khả năng của Isaac Ivano. Isaac Ivano không có biệt danh đại diện cho khả năng của mình. Tất nhiên, khả năng của anh ấy đã được tiết lộ với thế giới mà không cần lọc, và không ai không biết anh ấy có khả năng gì. Chỉ là họ không thể nghĩ ra một biệt danh hay ho cho anh ta. Treo lên. Đến lúc đó, người ta lại nhận ra một câu hỏi khác. Vậy thì khả năng của Lee Se-jun là gì? Lee Se-jun, người còn được gọi là đấng cứu thế, không có biệt danh nào để đại diện cho khả năng của anh ấy. Trên thực tế, chỉ có một số người thậm chí biết cụ thể Lee Se-jun có khả năng gì. Đó không phải là bí mật hàng đầu. Để bảo vệ Lee Se-jun, những điều như vậy không bao giờ được tiết lộ. Đó là để bảo vệ Lee Se-jun, người đã phải đối mặt với nhiều mối đe dọa hơn bất kỳ ai khác trên thế giới. Việc bộc lộ năng lực chẳng khác nào tạo cơ hội cho các sát thủ dễ dàng nhắm vào điểm yếu của anh ta. Do đó, Hiệp hội Messi ạ đã có những nỗ lực đáng kể để giữ kín khả năng của Lee Se-jun. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất mà khả năng của Lee Se-jun không được biết đến. Những người chơi nhìn thấy khả năng của Lee Se-jun luôn nói một điều. Khả năng của chủ nhân thật khó giải thích. Khả năng của Lee Se-jun không dễ giải thích ngay cả đối với những người đã tận mắt nhìn thấy chúng. Đây là nghĩa đen. Phong cách chiến đấu của Lee Se-jun hoàn toàn khác với những người chơi bình thường. Ngay cả trong số rất ít người chơi có vầng hào quang thần hộ mệnh làm vầng hào quang của mình, thì bậc thầy này vẫn là duy nhất. Tôi thực sự không thể nói với bạn nhiều về những kỹ năng huyền thoại của anh ấy. Vầng hào quang độc nhất vô nhị và những kỹ năng mà anh ta có được từ vầng hào quang nói trên đã không thể so sánh được. Tuy nhiên, họ chỉ có thể sử dụng một cách để thể hiện kỹ năng của Lee Se-jun. Sau một tia sáng, những con quái vật đều mất tinh thần chiến đấu và trở nên đông cứng như những bức tượng, vô cùng kinh hãi. Sau một tia sáng, mọi thứ đã bị ngọn lửa trắng thiêu rụi. Ánh sáng lóe lên trên bầu trời và sau đó những tia sét đánh xuống. Những biểu hiện khó hiểu nếu chỉ nghe chúng. Tất nhiên, những người nghe thấy những biểu hiện này sẽ bật cười, nghĩ rằng người kia chỉ đang pha trò để trừng phạt Lee Se-jun. Nhưng đó không phải là một trò đùa. Nó giống như họ đã được nói khả năng mà anh ấy đã nghe nói về và khả năng mà Lee Se-jun thể hiện trước mắt Kim Vũ Jin đều giống nhau. Ánh sáng thiên phát nổ, vụ nổ chói mắt. Ngay sau khi kỹ năng được kích hoạt, một luồng sáng bùng nổ, đánh trúng đội quân hơn 700 con Ozet được trang bị đầy đủ vũ khí. Rầm rầm rầm, những người lính yêu tinh gầm lên vì ánh sáng này. Những người lính yêu tinh đã bị mù, và lý do của những tiếng gầm này là bởi vì các Ozet nhận thấy rằng họ đã bị mù. Lời nguyền của mỡ đờ xạ đã được kích hoạt, và lời nguyền của mỡ đờ xạ theo sau ánh sáng rực rỡ này đã buộc các yêu tinh và thậm chí cả tuyết rơi dày đặc phải ngừng di chuyển. Bằng cách đó, một bức tường của những người lính yêu tinh đã được tạo ra. Lee Se-jun sau đó tạo ra một đốm sáng phía trên lòng bàn tay của mình và nhắm nó vào những người lính yêu tinh. Và sau khi có hình dạng một mũi tên khổng lồ, ánh sáng này phóng về phía trước, đốt cháy mọi thứ trên đường đi của nó. Mũi tên của Apollo đó là mũi tên của Apollo, một kỹ năng huyền thoại dành riêng cho người bảo vệ ánh sáng thiêng liêng. Trận chiến này thật khó để mô tả như vậy. Anh ấy đang cứu rẻ ở Sly Tật Đỉnh. Tất nhiên, Kim Vũ Jin cũng biết rằng Lee Se-jun còn có kỹ năng rẻ ở Sly Tật Đỉnh ngoài hai kỹ năng này, nhưng anh ấy không cần phải sử dụng nó. Trên thực tế, không cần anh ta phải tiết lộ điều đó. Lee Se-jun đã sắp xếp kết quả của trận chiến chỉ với hai kỹ năng. Một con đường khổng lồ đã được tạo ra trong đội quân 700 con ổ dở đã bị đóng băng giữa sải chân. Ồ, không hổ là chủ nhân. Và nó khiến tất cả những ai nhìn thấy nó phải trầm trồ và kinh ngạc. Kỳ ạ hạ, và trong sự ngưỡng mộ này, một đội quân gồm những bộ xương đã xuất hiện. Lại cạch, những bộ xương này lao vào ăn một cách ngấu nghiến trên chiếc bàn mà Lee Se-jun đã bày sẵn. Đúng lúc, những người lính ở kệ lệ tổng thấp hơn yêu tinh cao 5m trèo lên cơ thể cao lớn của họ và tấn công những điểm yếu của họ, như mắt và cổ họng của họ. A, cảnh tượng này khiến cho khuôn mặt của các thành viên của hội Messi ạ đang trông nóng trở nên cứng đờ. Và chính sự xuất hiện của các Itni tật đã làm tối đi vẻ mặt cứng đờ này. Có năm. Với vẻ ngoài trang nghiêm của họ, các Itni tật không cần phải đi theo con đường mà Lee Se-jun đã tạo ra. Hàng xóm, thay vào đó, họ lao thẳng về phía những con ổ dẹt trên đầu những con ngựa xương của họ. Hơn nữa, các Itni tật không bận tâm đến điểm yếu của họ. Thay vào đó, họ sử dụng vũ khí có trong tay để dễ dàng tàn phá các yêu tinh. Ôi chúa ơi. Vậy đây là Isaac Ivano. Nó còn hơn cả những lời đồn đại. Mặc dù sân khấu đã được tạo ra bởi Lee Se-jun, nhưng các thành viên của hội Messi ạ vẫn kinh hoàng trước màn trình diễn của đội quân bộ xương của Isaac Ivano đã dễ dàng phá nát bức tường ổ dở như một chiếc máy ủi. Họ không thể không suy nghĩ nếu đó là hai người họ thì ngục tối ở tầng 9 sẽ không thành vấn đề nếu Lý Xe Dùn và Isa Áp Ý Vạn Nổ tấn công hầm ngục 9 tầng, họ thực sự có thể dọn sạch nó và cứu thế giới đó là lý do tại sao biểu cảm của các thành viên hội Messi ạ càng trở nên khó khăn hơn chúng ta phải giết Isa Áp Ý Vạn Nổ ở đây bằng cách nào đó chúng ta nhất định phải giết hắn lần này bởi vì họ không bao giờ muốn kết thúc trò chơi và cứu thế giới. Chính lúc đó, Du A A, một tiếng gầm dữ dội làm rung chuyển mặt đất bên dưới từ trên trời rơi xuống vua ủy vợ rú lên. Chủ nhân của tiếng gầm này không ai khác chính là ủy vợ Kim. Nó là một con quái vật có kích thước gấp 3 lần ủy vợ bình thường và thậm chí có thể cạnh tranh với rồng. Gầm, điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là có một con yêu tinh khổng lồ đang cưỡi trên lưng ủy vợ Kim. Đó là một hiệp sĩ yêu tinh. Hiệp sĩ yêu tinh đó là thời điểm mà một con quái vật không thể so sánh với các yêu tinh khác, kẻ thống trị tầng 1, xuất hiện. Tuy nhiên, dù xuất hiện nhưng nó không hề lộ diện một cách công khai. Thay vào đó, nó tiếp tục nhìn xuống bầu trời và chỉ huy quân đội của mình. Tinh thần của những người lính yêu tinh đã được tăng lên đáng kể nhờ sự xuất hiện của hiệp sĩ yêu tinh. Theo lệnh của Order Peter, những người lính Order đã chờ đợi bắt đầu di chuyển. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, mặt đất rung chuyển và cây cối trên đường đi của họ bị bật gốc hoàn toàn. Sau đó, quân đội bắt đầu phát hành chiến xa của họ. Gầm, những người lính yêu tinh gầm lên với kẻ thù của họ đó là vào thời điểm đó. Vào thời điểm dễ dàng bị rung chuyển bởi những tiếng động, một tia sáng xuyên qua đầu của Order Peter, người đang bay cao trên bầu trời trên con ngựa của nó. Đồng thời, đầu của ủy vợ Kim cũng bị đâm xuyên. Lý Xe Dùn khẽ cau mày khi hiệp sĩ yêu tinh và vật cưỡi của nó bắt đầu rơi xuống đất. Nhưng Isa Áp Ý Vạn Nổ chỉ đơn giản là chỉ đạo đội quân xương của mình đến gặp những người lính yêu tinh trong trận chiến mà không để tâm đến sự thật đó. Hạ, một cuộc thảm sát bắt đầu. Chuẩn bị. Sau đó, Park Shin Hee nhắc nhở những người khác. Chúng tôi sẽ hoàn thành ở tầng tiếp theo như chúng tôi đã lên kế hoạch. Tờ lờ, tôi không chắc câu cuối cùng được cố ý nói theo cách đó để ám chỉ kế hoạch của họ chống lại Isa Áp Ý Vạn Nổ, hay là tôi đã hiểu sai. Lần sau, hãy tìm hiểu những sai lầm của Trần Slato 7. Chương 271, đấng cứu thế, 3. Tất cả các yêu tinh đã bị giết. Sự vi phạm đó là từ duy nhất có thể dùng để mô tả cuộc tấn công của Isa Áp Ý Vạn Nổ và Lý Xe Dùn vào tầng đầu tiên của ngục tối. Thật là choáng ngợp. Không có thời gian để cảm thấy cơ thể nóng lên hoặc cảm thấy căng thẳng tiếp tục lên tầng tiếp theo. Ngay cả những thông báo mà họ nhận được trong tình huống này cũng không thể gây ra căng thẳng. Tất nhiên, Isa Áp Ý Vạn Nổ thì khác. Anh vẫn thận trọng và cảnh giác với xung quanh. Ngay khi họ bước vào tầng mới, anh lập tức trải rộng các giác quan và nhìn xung quanh sống sót trong 30 ngày để lên tầng tiếp theo. Họ đang tấn công hầm ngục, vì vậy, theo lẽ tự nhiên, anh ta sẽ cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt từ môi trường xung quanh họ. Nói cách khác, sự chú ý của Isa Áp Ý Vạn Nổ tập trung vào việc tìm hiểu hầm ngục. Điều này cũng có nghĩa là sự cẩn trọng và cảnh giác của anh ấy đối với những thứ khác sẽ giảm đi đáng kể. Về cơ bản, không thể hy vọng rằng Isa Áp Ý Vạn Nổ có thể ngăn chặn một cuộc tấn công bất ngờ từ những kẻ mà ông coi là đồng minh của mình trong tình huống này. Cúc, nó xảy ra trong tích tắc. Một ngọn giáo dài đâm sâu vào sườn của Isa Áp Ý Vạn Nổ. Cúc. Khi Isa Áp Ý Vạn Nổ quay lại, bị sốc trước đòn tấn công bất ngờ này, một tia sáng chói lòa bùng nổ trước mắt anh, ánh sáng thiên phát nổ. Vụ nổ chói mắt lời nguyền của mỡ đờ xạ đã được kích hoạt. Sau khi nhìn thấy những thông báo này, Isa Áp Ý Vạn Nổ đã hét lên. Lý Xe Dùn. Câu trả lời anh nhận được là một thông báo khác hiệu ứng của lọn chỉ chủ sớm tờ, một, khiến bạn không thể sử dụng các kỹ năng. Ngọn giáo của lọn chỉ chủ, Isa Áp Ý Vạn Nổ không thể làm gì khác ngoài việc hét lên trước ngọn giáo đã khiến ngay cả chúa cũng bất lực. Anh di chuyển để rút ngọn giáo khỏi cơ thể mình. Sau đó, anh ta ra lệnh cho tất cả các bộ xương xung quanh mình đơn đặt hàng này rất đơn giản. Phá hủy tất cả mọi thứ, bùm, đột nhiên, một tia sét màu vàng tươi chiếu xuống đầu Isa Áp Ý Vạn Nổ, sét đánh của Zeus. Tia chớp của thần Zeus. Tia sét đánh thẳng vào đầu Isa Áp Ý Vạn Nổ mà không cho anh ta cơ hội chạy thoát. Vào lúc đó, cơ thể của Isa Áp Ý Vạn Nổ đông cứng. Bùm bùm, tia chớp của Zeus tiếp tục giáng xuống đầu Isa Áp Ý Vạn Nổ. Và vì điều này, Isa Áp Ý Vạn Nổ đã không thể nghe thấy bị Phlos đã được kích hoạt. Giang hiệp hội Messi A đã nhốt anh ta một cách hoàn hảo bị Phlos đã được kích hoạt. Bị Phlos. Phép thuật kết giới tối thượng ngăn không cho bất cứ thứ gì ra vào mà không có sự cho phép của người điều khiển trong 6 ngày. Đây là con át chủ bài của Park Shin Hee. Thời điểm câu thần chú này được kích hoạt, những người chơi từ hiệp hội Messi A đã chắc chắn chúng tôi đã thành công, chúng tôi đã nhốt Isa Áp Ý Vạn Nổ. Khi lần đầu tiên họ bắt đầu lên kế hoạch săn lùng Isa Áp Ý Vạn Nổ, có một điều mà hội Messi A lo lắng nhất. Bây giờ anh ta không thể trốn thoát ngay cả khi anh ta có mũ tàng hình. Và đó không ai khác chính là mũ tàng hình. Rốt cuộc, sẽ không thể nếu anh ta có khả năng ẩn mình bất cứ lúc nào anh ta phải đối mặt với một tình huống nguy hiểm ngay cả khi anh ta có mũ tàng hình. Anh ta sẽ không thể thoát khỏi bị Phlos. Cách duy nhất để giết Isa Áp Ý Vạn Nổ là nhốt anh ta trong một khu vực. Và bây giờ họ đã có thể giam giữ anh ta trong khu vực trong hàng rào bị Phlos. Tất nhiên, những đòn tấn công dành cho Isa Áp Ý Vạn Nổ trước đó chắc chắn không đủ để giết chết anh ta. Cuộc tấn công từ ngọn giáo của lọn chỉ chủ có thể được coi là chết người, và các cuộc tấn công lặp đi lặp lại từ tia chớp của Zeus sẽ làm tê liệt khả năng tư duy của mục tiêu. Nhưng ngay cả điều đó vẫn chưa đủ. Nhìn đó là một Dokkaebi. Vì vậy, trong khi không thể tự vệ và bị mắc kẹt trong bị Phlos, Isa Áp Ý Vạn Nổ sẽ buộc phải chiến đấu chống lại độc kệ bị bảy màu của Park Shin Hee. Anh ta sẽ phải chiến đấu chống lại những sinh vật thậm chí có thể đốt cháy rồng mà không cần bất kỳ vũ khí nào. Một người bình thường thậm chí sẽ không thể chiến đấu chống lại một con sư tử chỉ với cơ thể của họ. Do đó, đây về cơ bản là kết thúc của cuộc săn Isa Áp Ý Vạn Nổ. Bây giờ chúng ta chỉ cần đối phó với Sở Bạ Si Bạ. Tất cả những gì còn lại là để đối phó với những gì còn sót lại. Điều này dễ dàng hơn nhiều so với tôi mong đợi. Phần còn lại cũng không bình thường, nhưng nó sẽ không phải là vấn đề quá lớn đối với các thành viên của hội Messi ạ. Chính lúc đó, cảnh giác. Một người chơi đến chỗ họ khi họ đang thư giãn và đưa ra lời cảnh báo. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Cuối cùng, các thành viên của hội Messi ạ chỉ có thể gật đầu. Thứ bây giờ, chúng ta sẽ săn sở bạ xì bạ. Ngay cả khi nghe thấy những lời này, họ vẫn gật đầu không nói gì. Không ai nghi ngờ những lời này. Không có gì để nghi ngờ. Người xuất hiện là một trong những đồng nghiệp của họ, người cũng được giao nhiệm vụ thu dọn tàn tích đương nhiên, không ai trong số họ nhận ra tốt hơn hết bạn nên cẩn thận để không bị giết bởi một con quái vật khi đang đuổi theo anh ta. Tia đen trong mắt người đó khi anh ta nhắc nhở họ cách săn mồi ly kỳ nhất là bắt con mồi của bạn mà không cần chuẩn bị trước. Và mặt khác, cách săn ít ly kỳ nhất là chuẩn bị đầy đủ và chỉ cần đợi con mồi chui vào bẫy của bạn. Đã hết. Điều này chỉ chứng minh rằng sự chuẩn bị của chúng tôi đã hoàn hảo. Chính vì lý do đó mà thần cung đã đáp lại kiếm thánh theo cách họ nhìn chằm chằm vào những bức tường mờ ảo của bị phở. Và cũng chính vì lý do đó mà kiếm thánh không nói gì thêm sau khi nhận được phản hồi này. Nó vẫn chưa kết thúc. Chính cho sung ngủ là người đã đến gần họ và nói chuyện. Vẫn còn đồng đội của anh ấy. Bộ giáp bạc mà cho sung ngủ đang mặc đầy vết lõm và vết rách. Đây là những dấu hiệu của trận chiến đó, là những dấu hiệu mà anh ta có được khi đối phó với con quái vật được gọi là Ignitus. Chúng là những dấu hiệu tuyệt vời. Rốt cuộc, những người có thể sống sót chỉ với những dấu vết này sau khi chiến đấu chống lại một con quái vật vô lý như vậy sẽ không vượt quá 50 ngày cả khi người ta tìm kiếm toàn bộ thế giới. Mặc dù là một người đàn ông tài năng như vậy, Cho Sung Ngủ vẫn nói với một giọng đầy e ngại. Đồng đội của anh ấy cũng không tự nhiên. Anh đưa ra lời cảnh báo chân thành để họ không coi thường người đồng đội đang bỏ chạy của Isa Ap Ivano. Anh ấy là chiếc xe tăng tốt nhất mà tôi từng thấy. Đó là lời khen ngợi cao. Trong thực tế, nó đã cao đến mức cảm thấy quá mức. Tuy nhiên, thần cung và kiếm thánh không nghi ngờ lời khen ngợi này. Nếu nói nhiều như vậy, hắn nhất định phải mất tự nhiên. Rốt cuộc, làm sao họ có thể không biết Cho Sung Ngủ là người như thế nào? Điều này sẽ thú vị. Quan trọng hơn, đó là nhiệm vụ của Sở Gersen và Bảo Gột là săn đồng đội của Isa Ap Ivano. Là một trong những thợ săn hàng đầu thế giới, họ biết rõ hơn là không quan tâm đến những lời cảnh báo về con mồi của mình. Vậy thì hãy di chuyển. Và vì vậy, hai người thợ săn cũng đi bắt những người còn sót lại xì bạ. Ngay khi Lizina phàn nàn ngắn gọn về khu rừng rậm xung quanh anh ta, một thứ gì đó xuất hiện sau lưng anh ta. Ngay khi cảm nhận được điều đó, Lizina quay lại và thấy một thanh kiếm đang bay về phía mình với tốc độ đáng kinh ngạc. Lizina nghiêng đầu sang một bên. Điệt, mũi kiếm xuyên qua không gian nơi đầu của Lizina đồng thời, khí kiếm phát ra từ thanh kiếm xuyên qua những cái cây phía sau Lizina. Thay vì một thanh kiếm, nó giống một cuộc tấn công từ súng hơn, đó thực sự là một khả năng kỳ lạ. Xì bạ. Lizina gầm lên và đấm vào kẻ thù đã đâm vào mình. Cú đấm này cực kỳ mạnh mẽ. Tiếp theo một âm thanh chói tai, thân hình của người bị cú đấm này bay lên không trung. Nhưng sau khi đạt độ cao khá, họ chỉ cần sửa lại tư thế, lật người và hạ cánh nhẹ xuống đất. Không có cuộc tấn công nào sau đó. Mẹ tiếp theo quan điểm của Lizina, tình huống này thậm chí còn khó chịu hơn. Từ giờ trở đi, anh sẽ phải lo lắng về việc kẻ thù sẽ tấn công mình khi nào và từ đâu. Tất nhiên, có một điều khiến Lizina hơi lo lắng, tôi bị bao vây, và đó là sự thật rằng anh ta thực sự bị bao vây trong khu rừng rậm này. Ghi chú một. Hồ Lý Lạn Sơ, còn được gọi là Lạn Sơ Hốc Lọn Chỉ Chủ, The Sở Tơ Hốc Đệ Tini, hoặc Hồ Lý Sơ Tơ, trong truyền thuyết được biết đến là cây thương đâm vào sườn của Chúa Giê-xu khi ngài bị treo trên thập tự giá trong quá trình bị đóng đinh. Chương 272, Đấng Cứu Thế, 4. Trong khu rừng rậm làm giảm tầm nhìn của anh ta xuống còn khoảng 3 mét, các thành viên của hội Mẹ Sỉ Ạ nằm ở mọi hướng tập trung xung quanh Lizina. Nhiều người trong số họ là đệ tử của Kiếm Thánh. Và chính Kiếm Thánh cũng ở đó. Anh ta đứng đó chờ đợi với một trong những thanh kiếm quý giá của mình, thanh kiếm Eo Giảng, một, trong tay phải mất 6 ngày, đó là khoảnh khắc cuộc rượt đuổi kéo dài 6 ngày, đã kết thúc. Thật là một chàng trai tuyệt vời. Nói cách khác, Lizina đã trốn tránh họ trong 6 ngày. Đây là một thành tích đáng chú ý vì anh ta bị săn đuổi bởi không ai khác ngoài những thợ săn giỏi nhất của Gil Messia, dẫn đầu là Sở Vật Sen và Bảo Gột. Anh ấy xứng đáng nhận được lời khen ngợi đó chính vào thời. Điểm đó, anh mới thực sự hiểu những lời của Cho Sung Ngủ, nhưng đó là tất cả. Tất nhiên, Sở Vật Sen chắc chắn rằng cuộc rượt đuổi sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Có hai lý do cho sự chắc chắn này. Một là thực tế là họ đã bắt kịp khoảnh khắc anh ta dừng thanh kiếm của tôi, mũi tên của thần cung sẽ kết liễu cuộc đời anh ta ngay lập tức, và cái khác là kiếm thánh chỉ là mồi nhử cho thần cung. Đây là những lý do cho sự chắc chắn của anh ấy. Và với niềm tin chắc đó, kiếm thánh không còn nghi ngờ gì nữa trong đầu. Anh chú ý trở lại xung quanh, tập trung vào anh chàng này, thay vào đó, anh ấy tập trung toàn bộ sự tập trung và các giác quan vào con mồi duy nhất của mình, Lizina. Đây là tài năng của Sở Sen. Ngay từ đầu, anh ta là người giỏi nhất trong việc giết mục tiêu miễn là anh ta có một thanh kiếm trong tay. Nói cách khác, điều anh ấy làm tốt nhất không phải là cầm kiếm và thực hiện những màn múa kiếm hào nhoáng và hào đoáng. Đó là giết bất kỳ mục tiêu nào bằng một thanh kiếm. Chính khả năng dự đoán trước một bước của anh ấy đã khiến điều này trở nên khả thi. Anh không cần phải dự đoán xa về tương lai. Thay vào đó, tất cả những gì anh ta cần là dự đoán bước tiếp theo của mục tiêu và chuẩn bị cho bước đó. Và với thanh kiếm Eo Giảng trong tay, kiếm thánh không nghi ngờ gì nữa. Quyền lực của Eo Zombin, 2, lắng động trong bạn. Sau khi đưa sức mạnh của Sở Hợp Thiên Chúa, Eo Zombin vào Eo Giảng sớm hơn, trước khi đâm nó về phía con mồi của mình. Trước đòn tấn công này, con mồi của anh ta ngả người về phía sau và vặn mình để tránh thanh kiếm, đó là một sự trốn tránh thực sự đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, Sở Sen vẫn tiếp tục tấn công bằng thanh kiếm của mình như thể anh ta đã mong đợi điều này. Thanh kiếm của anh ta rơi xuống nhanh chóng như một tiếng sét, nhưng lần này, con mồi của anh ta không né tránh nó. Thay vào đó, anh ta đá về phía cơ thể của Sở Sen, buộc anh ta phải dừng cuộc tấn công của mình và bước sang một bên để tránh anh ta. Điều này làm xáo trộn quỹ đạo của thanh kiếm, khiến nó chỉ tấn công không khí. Ngay lúc đó, đôi mắt kiếm thánh khẽ rung động, đây là bằng chứng cho thấy điều này không diễn ra như anh ấy mong đợi. Tuy nhiên, Servicen vẫn không dừng lại. Servicen không ngừng di chuyển và tấn công lại, nhưng con mồi của anh ta cũng tránh được những đòn tấn công đó một cách dễ dàng. Service, anh ta dễ dàng tránh được 13 đòn tấn công. Lần đầu tiên kiếm thánh dừng lại cuộc tấn công của mình. Thay vào đó, anh ta nhìn con mồi của mình với đôi mắt trũng sâu và lạnh lùng và nói: "Bạn làm thế nào?" Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng con mồi của anh ta, Lee Jin A, không trả lời. Không có lý do gì để trả lời câu hỏi của kẻ muốn giết bạn. Và từ quan điểm của Lee Jin A, anh ấy không có gì phải nói, cảm giác giống như chiến đấu chống lại Kim Vũ Jin, lý do ông đã có thể tránh các cuộc tấn sở Sen nhân nên hoàn toàn là vì ông là về mặt kỹ tương tự như Kim Vũ Jin, nếu không có Kim Vũ Jin, có lẽ bây giờ tôi đã bị mất một vài chi. Lee Jin A đã có thể thể hiện một biểu hiện nhẹ nhàng như vậy trong một cuộc chiến dữ dội chống lại sở Sen, chỉ vì Kim Vũ Jin thường xuyên nóng nảy, đây là điều mà sở Sen sẽ không bao giờ có thể ngờ tới a. Và chính lúc đó, anh nhớ lại một điều mà anh đã hoàn toàn quên mất do tình huống bất ngờ này, thế còn thần cung. Anh nhận ra thần cung đã không hỗ trợ anh dù chỉ một lần, mặc dù anh đã tung ra 13 cuộc tấn công vào con mồi của họ. Và không có học sinh nào của anh ta di chuyển để hỗ trợ anh ta. Khi Sở Hợp Sen nhận ra điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra, anh ta nghe thấy một tiếng kêu lạ. Sì bạ. Đó là Lee Jin A. Sở Hợp Sen quay lại nhìn Lee Jin A, người nói với một giọng bình tĩnh. Bạn ở đây. Sau đó, khi anh ta bị sốc bởi tiếng Hàn hoàn hảo đột ngột từ người Nga trước mặt, kiếm thánh nghe thấy một âm thanh từ lồng ngực của anh ta. Đó là âm thanh lồng ngực của anh ta bị xuyên thủng, bạn đã bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của bản mùng. Và âm thanh đó là âm thanh cuối cùng mà kiếm thánh nghe được trước khi chết, điều mà hiệp hội Messi ạ coi là quan trọng nhất trong khi săn Isa Ác Ỷ Vạn Nộ là bảo toàn quyền lực. Nếu họ bắt được Isa Ác Ỷ Vạn Nộ nhưng bị mất một nửa sức mạnh, họ sẽ gần như không thể dọn dẹp được ngục tối sau đó. Nói cách khác, ưu tiên hàng đầu của hội Messi ạ là ngăn chặn một kết quả như vậy, và để đạt được mục tiêu này, hội Messi ạ không ngại dành thêm thời gian. Không cần biết mất bao lâu, Messi ạ Gựu đã chuẩn bị sẵn sàng để săn lùng một cách đều đặn và ổn định. Với mục đích này, thay vì triển khai tất cả quân cùng một lúc, họ chia chúng thành từng nhóm và đặt chúng ở nhiều vị trí khác nhau trong khi liên tục trao đổi thông tin, tiến lên từng bước để dồn con mồi. Về cơ bản họ đang tạo một mạng nhện. Các nhóm ở khắp các tầng hầm ngục thường xuyên trao đổi thông tin với nhau. Cho sung ngủ là trung tâm của trang web không có phản hồi nào từ nhóm A02. Chúng tôi đã mất liên lạc với nhóm B13. Nhưng bây giờ, anh đột nhiên nhận được một loạt báo cáo bất ngờ. Tờ L, chính xác thì họ liên hệ với nhau như thế nào? Em đang nói gì vậy? Mọi thứ đều ổn khi chúng tôi kiểm tra một giờ trước, phải không? Mọi thứ đang tốt đẹp từ trước đến nay, một tiếng đồng hồ bỗng chốc trở thành một thảm họa khủng khiếp, chúng tôi đã mất liên lạc với 19 nhóm cho đến nay, tổng số 210 người. Một số lượng lớn như vậy đã biến mất ngay lập tức. Tất nhiên, điều này là có thể. Xét cho cùng, đây là một hầm ngục, vì vậy sẽ không lạ khi một con quái vật kỳ lạ, mạnh đến mức kỳ cục xuất hiện và tàn sát người chơi, nó có phải là một con quái vật cấp bậc không? Hơn nữa, vì đây là một ngục tối ở tầng 8 hạng A, nên sẽ không lạ nếu hai hoặc ba quái vật trùm xuất hiện trên cùng một tầng trong mọi trường hợp, chúng ta không nên mất liên lạc với họ mà không để lại dấu vết. Tuy nhiên, những người chơi ở đây không phổ biến. Họ đều là những cá nhân có kỹ năng, những người ít nhất sẽ để lại một số gợi ý trước khi chết. Họ không phải là những người sẽ chết lặng lẽ sau khi bị tấn công bởi một con quái vật thế quái nào. Lo lắng của Cho Sung Ngủ ngày càng sâu sắc. Sau đó, Cho Sung Ngủ nhận được thông tin khiến anh ấy phải gạt lo lắng sang một bên. Một yêu cầu giúp đỡ đã đến cho nhóm C01. C01. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gạt chúng sang một bên. Sau khi nhận được yêu cầu giúp đỡ từ nhóm có cả Sở Hợp Sen và Bảo Gột, trong đó hai người họ sẽ có thể ngừng lại trong thời gian, đây là một cơ hội tuyệt vời để có được câu trả lời về tình huống kỳ lạ này. Gửi quân tiếp viện ngay lập tức. Khi nói những lời đó, bản thân Cho Sung Ngủ bắt đầu chuẩn bị. Tôi cũng sẽ đi. Theo lệnh của anh ta, Cho Sung Ngủ và người của anh ta chuẩn bị như thể họ sắp lao vào hang ổ của một con quái vật. Nhưng họ không biết sự tồn tại của một con rồng xương di chuyển trên đầu họ còn 24 ngày nữa. Họ nhận được thông báo vào ngày thứ 6 sau khi vào tầng 2 của ngục tối, đó cũng là thông báo cho họ biết 6 ngày đã trôi qua kể từ khi họ mắc kẹt Isa Ác Ỷ Vạn Nộ trong bị Phaos sau cuộc tấn công lén lút của họ. Thực tế là rào cản bị Phaos sẽ sớm được dỡ bỏ khiến các thành viên của Gựu Messi ạ xung quanh nó trở nên căng thẳng. Rào cản bị Phaos sớm hay muộn sẽ được dỡ bỏ cho dù họ thích hay không, bị Phaos chỉ có thể được duy trì trong vòng 6 ngày. Và thời điểm kết giới tan biến, các thành viên của hội Messi ạ sẽ phải di chuyển để xác nhận sự sống hay cái chết của Isa Ác Ỷ Vạn Nộ. Tất nhiên, hầu hết trong số họ đã chắc chắn. Anh ấy có lẽ đã chết. Không đời nào anh ấy có thể sống sót được, điều duy nhất họ tìm thấy là xác của Isa Ác Ỷ Vạn Nộ, điều này là do các cuộc tấn công lặp lại trong kết giới trong 6 ngày qua đã được triệt để. Thành thật mà nói, họ có thể xác nhận cái chết của Isa Ác Ỷ Vạn Nộ sớm hơn. Tuy nhiên, hiệp hội Messi ạ vẫn chưa xác định được xác của Isa Ác Ỷ Vạn Nộ. Không một người chơi nào được phép vào bị Phaos, điều này nhằm ngăn chặn khả năng Isa Ác Ỷ Vạn Nộ lừa người chơi khác và sử dụng họ để thoát khỏi ngục tối. Anh ấy không thể còn sống sau tất cả những điều đó, sẽ thật kỳ lạ nếu họ không chắc chắn sau mức độ kỹ lưỡng này. Tuy nhiên, các thành viên của hội Messi ạ rất lo lắng, có lẽ bởi vì có rất nhiều điều kỳ diệu mà Isa Ác Ỷ Vạn Nộ đã tạo ra trên con đường đi đến đỉnh cao của mình. Còn 6 phút nữa cho đến khi rào chắn được dỡ bỏ. Park Shin Hee, người đã thức trắng để liên tục theo dõi kết giới bị Phaos trong 6 ngày, đã thông báo thời hạn để họ tiếp tục cảnh giác đột ngột 5 phút. Khoảng 1 phút sau khi cô ấy bắt đầu đếm ngược. Ai đó đang tới. Một người chơi đang lao hết sức về phía nơi đặt bị Phaos. Đó là Cho Sung Ngủ. Đó không ai khác chính là Cho Sung Ngủ. Sự căng thẳng do sự xuất hiện của anh ấy khiến mọi người căng cứng trong tiềm thức, đến mức họ thậm chí không thể thở được, có một trường hợp khẩn cấp. Với giọng lớn, Cho Sung Ngủ hét lên về trường hợp khẩn cấp, khiến căng thẳng càng dâng cao, đó là vào thời điểm đó. Tốc biến, một luồng sáng cường độ cao chiếu thẳng vào cho Sung U. Khi điều đó xảy ra, tất cả mọi người đều quay lưng lại với cho Sung U và nhìn về phía ly xe dùn mũi tên của Apollo. Đây là một kỹ năng mà chỉ có một người trên thế giới có thể sử dụng. Dưới cái nhìn của mọi người trong nhóm, ly xe dùn chỉ đơn giản nói, đó không phải là cho Sung U. Sau những lời đó, họ lại quay đầu về phía cho Sung U. Và chắc chắn là đủ. Họ thấy người chơi đang cầm Aegisien trên tay. Ngay sau đó, cầu thủ đó cất tiếng gọi. Có vẻ như tôi đã không thể đánh lừa con mắt của anh hùng. Tất cả các thành viên của hội Messi A đều vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy tiếng Hàn thông thạo từ người chơi vô danh này, đó là ai. Tình hình vô cùng khó hiểu vì những lời đó chắc chắn là do một người bản xứ Hàn Quốc nói. Sau đó, một người có đôi tai tốt nói lắp. Kim Woo Jin. Anh nhận ra giọng nói đó là giọng của Kim Woo Jin và vội vàng hét lên với những người khác, đó là Kim Woo Jin. Vua độc dược Kim Woo Jin. Đó là giọng nói của anh ấy. Sau tiếng kêu đó, sự chú ý của mọi người đổ dồn vào Kim Woo Jin, người đang cầm Aegisien. Tình hình trở nên hỗn loạn ngay lúc đó. Vào một thời điểm rất quan trọng, cho Sung Ngũ đột nhiên xuất hiện, sau đó Lee Se-jun tấn công anh ta, sau đó họ nghe thấy giọng nói của Kim Woo Jin, người đã bị giết bởi Isa Ap Ivano. Từ cho Sung Ngũ, điều này không thể tránh khỏi khiến mọi người vô cùng bối rối và đổ dồn mọi sự chú ý vào Kim Woo Jin, đó là lý do tại sao. Ở trên, lý do họ mất quá nhiều thời gian để nhận ra con bùn giờ dạ gồng khổng lồ đang lao về phía đầu của họ. Vì điều này, con rồng đã lao vào nhóm liên tục. Cơ giấc, xương rồng vỡ vụn và phân tán ra mọi hướng khi người chơi la hét và bay lên không trung vì đòn tấn công. Lạch cạch, sau đó những mảnh xương vụn này bắt đầu kết lại với nhau để tạo thành những người lính bộ xương khe bùn giờ dạ gồng trở lại hình dạng của ở kệ lệ tổng sổ đi ở. Đó là ở kệ lệ tổng người lính. Đó là khoảnh khắc 300 chiến binh ở kệ lệ tổng đã đâm thẳng vào tim kẻ thù trong tích tắc. Ôi chúa ơi! Chặn chúng! Chuẩn bị! Đương nhiên, kết quả là đội hình chiến đấu của cựu Messi ạ trở nên lộn xộn. Nhìn vào mớ hỗn độn này, Kim Hữu Jin sau đó nói sức mạnh của cựu vĩ. Quyền năng của cáo chín đuôi nằm trong bạn. Sức mạnh phép thuật sẽ không bị tiêu hao trong 9 phút. Ngay khi nghe thông báo này, Kim Hữu Jin bắt đầu triệu hồi một ít nghỉ tật xuất hiện. Và ít nghỉ tật lần lượt xuất hiện sau lưng anh ta. Chẳng bao lâu, 30 ít nghỉ tật đã làm cho diện mạo của họ hay kết thúc điều này, ngay bây giờ trận chiến cuối cùng đã bắt đầu, ghi chú một. Đây được cho là một thanh kiếm khác từ rộ mạn sờ hóc the thở dở kỳ đòn, nhưng tôi không thể tìm thấy tên riêng cho nó. Và vì EO giảng có nghĩa là ngư trường hoặc ngư trường, tôi đã quyết định viết chữ Latin thay vì dịch nó hai. Theo tìm hiểu của tôi, anh ấy là một trong 8 vị bất tử của đạo giáo Trung Quốc, Lờ Đồng Bình, được biết đến như là đạo trưởng. Anh ta thường được miêu tả ăn mặc như một học giả và mang theo một thanh kiếm có thể xua đuổi tà ma. Tờ L, tin xấu, tôi sẽ không còn là người bình thường nữa kỳ đình, từ chương này, chúng ta chỉ còn khoảng 3 chương nữa. 2 phần của chương cuối giết anh hùng, và phần kết và lời bạn, mà tôi sẽ gộp lại thành một. Đây là lần đầu tiên tôi dịch hoàn toàn một cuốn tiểu thuyết, và tôi phải nói rằng tôi rất hào hứng nhưng cũng rất buồn. Chương 273, giết anh hùng, 1. Kim Hữu Jin ngay từ đầu đã không phải là một con chó săn. Nói trắng ra, anh ta từng là một con chó hoang. Một kẻ đi lạc chỉ biết đi lang thang, tự hỏi phải cắn răng chịu đựng điều gì trong khi không biết gì về cha mẹ đã sinh ra mình hay phải làm gì với cuộc đời mình. Chó săn Kim Hữu Jin, tôi cần sức mạnh của bạn. Chỉ một câu nói đơn giản này đã biến một con chó hoang thành một con chó săn. Với một câu nói đó, chú chó hoang đã trải qua vô số quá trình huấn luyện và luyện tập, trải qua muôn vàn khó khăn và nghịch cảnh, và sớm trở thành chú chó săn tốt nhất thế giới. Nó trở thành một con chó săn có thể săn bất kỳ con mồi nào để chấm dứt trò chơi này và cứu thế giới, và anh ta trở thành một con chó săn có thể săn bất cứ thứ gì vì một lý do. Ngay cả khi Kim Hữu Jin trở về quá khứ và vô số thứ thay đổi, thì một điều đó vẫn không thay đổi. Vì điều đó, tôi cần phải giết anh, Lee Se-jun. Để săn lùng mọi thứ cản đường anh ta, hay chấm dứt trò chơi và cứu thế giới, đó là lý do Kim Hữu Jin thực hiện động thái của mình. Tờ L, không phải để trả thù. Đó là lý do tại sao, giữa lúc các ít nghỉ tật đang xông lên, 300 ở kệ lệ tổng số đi ở đang thịnh nộ, Lịch và ở kệ lệ tổng nghỉ tật đang dẫn quân của họ vào trận chiến, Kim Hữu Jin đã chạy về phía Lee Se-jun. Bạn đã nhận được phước lành của người chiến thắng. Cầm cả ly bữa trên tay, Kim Hữu Jin đã đụng độ với Lee Se-jun. Mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng kế hoạch, điều này đặc biệt đúng trong một tối. Không ai biết khi nào hoặc ở đâu một tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Dù sao cũng không thể đối phó với những tình huống bất ngờ này một cách hoàn hảo, nếu có thể xảy ra thì đó sẽ không phải là một tình huống bất ngờ, đó là lý do tại sao có một hướng dẫn sử dụng là quan trọng. Nó cho phép người chơi chỉ cần ghi nhớ các quy tắc cụ thể để tránh kết quả xấu nhất trong tình huống khẩn cấp. Thức dậy, hành động theo hướng dẫn. Trong trường hợp khẩn cấp, điều quan trọng là phải hình thành một chiến tuyến. Một khi chiến tuyến đã được thiết lập, ít nhất họ sẽ có thể câu giờ, và trong thời gian đó, họ có thể lập kế hoạch tùy theo tình hình. Chuẩn bị, tiếp tục tụ họp lại với nhau. Trong số các thành viên của hội Messi ạ, chắc chắn không có ai là không biết sự thật này. Lại cạch, tuy nhiên, những người lính ở kệ lệ tổng từ trên trời rơi xuống đã không cho phép các thành viên của hội Messi ạ dễ dàng tập hợp lại với nhau. Những người lính ở kệ lệ tổng, kẻ đã đâm vào trung tâm đội hình của hiệp hội Messi ạ dưới hình dạng một con rồng xương, bắt đầu tấn công trước khi các thành viên của hiệp hội Messi ạ có thể tạo ra chiến tuyến của họ. Chết tiệt, hãy bảo vệ những người chữa bệnh và pháp sư trước. Ngay cả những người lính ở kệ lệ tổng và hiệp sĩ bộ xương ở bên ngoài vẫn kiên trì tấn công những thành viên yếu nhất trong đội hình của hiệu Messi ạ. Những tên khốn điên này chỉ nhằm vào những người chữa bệnh. Trong số đó, cuộc tấn công của họ đối với những người chữa bệnh là gay gắt nhất. Thậm chí có trường hợp 3 hoặc 4 người lính bộ xương lao về cùng một mục tiêu. Chúa ơi, bỏ cuộc, chúng tôi không thể cứu họ. Đương nhiên, kết quả thật tàn khốc. Nhưng ngay cả trong những trường hợp như vậy, các thành viên của hội Messi ạ vẫn có thể xác định và thực hiện hành động tốt nhất trong tình huống này. tập trung vào tình huống. Đừng mất tập trung. Duy trì sự tập trung và đừng hoảng sợ. Nó có vẻ không nhiều, nhưng nó rất quan trọng trong tình huống như thế này. Giống như bạn có thể thoát khỏi hang cọp miễn là bạn luôn tỉnh táo và tập trung để nắm bắt cơ hội bất cứ khi nào nó đến. Thì, tiếng kêu của bảng xịt vang lên. Tuy nhiên, tiếng khóc của các bảng xịt, những người bắt đầu khóc giữa các thành viên của hội mẹ xì ạ, không cho phép họ làm điều này một cách dễ dàng. Hơn nữa, giờ đây chỉ có một số người có cách ngăn chặn tác động của tiếng kêu của bảng xịt mà những người chữa bệnh là những người bị tấn công đầu tiên. Hầu hết họ chỉ có thể đứng hình khi cảm thấy đôi bàn tay lạnh lẽo đang siết chặt trái tim mình trên chiến trường khốc liệt và lắc đầu như đang cố gắng giải tỏa chúng. Kỳ ạ, thật không may, ở kệ lệ tổng nghỉ tật và ở kệ lệ tổng sổ đi ở sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Khi các thành viên của hội mẹ si ạ mất tập trung, các hiệp sĩ bộ xương bắt đầu tấn công họ. U ạ, tiếng la hét vang lên từ mọi hướng. Tất nhiên, vẫn có một số người có thể gây chiến. Các thành viên tài năng của hiệp hội mẹ si ạ, những người có năng lực cá nhân tuyệt vời không chỉ nghiền nát những người lính bộ xương một cách tàn nhẫn và không ngừng, mà thậm chí còn gây áp lực hoặc nghiền nát các hiệp sĩ bộ xương. Tập hợp xung quanh tôi sẽ phá hủy mọi thứ. Nó giống như sự xuất hiện của một nhân vật chính trong một bộ phim. Nó giống như sự xuất hiện của một nhân vật vĩ đại lịch tăng ở kệ lệ tổng sổ đi ở một lần nữa. Lạch cạch. Chúa ơi. Tuy nhiên, khi đối mặt với một loạt các cuộc tấn công liên tục được phát động bởi những người lính bộ xương, những người sẽ quay trở lại ngay cả khi họ bị nghiền thành bụi xương, phẩm giá này không tồn tại được lâu. Không có kết thúc. Lạch cạch, chuỗi sự kiện khủng khiếp không kết thúc ở đó. Xe lam, mưa bắt đầu rơi trên chiến trường mưa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cơn mưa bất chợt làm dịu đi cái nóng của các thành viên hội mẹ xì ạ giúp họ có thể di chuyển và suy nghĩ trong trận chiến khốc liệt với binh đoàn xương bạn đã bị ảnh hưởng bởi bờ lụt và sần. Nó hạ nhiệt đến mức khuôn mặt của mọi người dưới mưa trở nên trắng bệnh. Đó là chất độc. Hãy coi chừng chất độc. Đó là một bờ lụt gỗ lẻm. Và với sự xuất hiện của bờ lụt và sần, bờ lụt gỗ lẻm không còn che giấu bản thân nữa và khiến sự tồn tại của nó được biết đến hiệp sĩ của thần chết xuất hiện. Đó là khoảng thời gian mà ít nghi tật bắt đầu xuất hiện. 30 người trong số họ. Số lượng ít nghỉ tật không thể tin được này lao trên những con ngựa xương của họ về phía chiến trường đã bị tàn phá. A, khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng này, tâm trí của các thành viên hội mẹ xì ạ không khỏi trống rỗng đã hết điều đó kết thúc rồi. Họ không thể không có suy nghĩ này. Tập hợp xung quanh Master. Trong tình huống này, giọng nói của Maxine Hy sẽ toạc cả chiến trường. Khi bị Phelps kết thúc, cô ấy giờ đã được tự do và cô ấy hét lên, mái tóc đỏ tung bay. Bảo vệ chủ nhân. Hơ giờ 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 giờ, cùng với tiếng kêu đó, những hình bóng của những con quỷ nhiều màu bắt đầu lao về phía đội quân ở Nihau. Bầu không khí lạnh lẽo trên chiến trường lại một lần nữa bắt đầu nóng lên một thời. Các thành viên của hội mẹ xì ạ, những người chỉ ngập tràn trong nỗi tuyệt vọng chỉ một lúc trước, đã bắt đầu cảm thấy hy vọng đúng vậy, vẫn còn có chủ nhân. Lee Se-jun, cái tên có thể mang lại hy vọng cho một trái tim đang tuyệt vọng. Thời điểm cái tên này xuất hiện trong tâm trí họ, các thành viên của hội mẹ xì ạ bắt đầu hành động vì một mục đích. Bảo vệ chủ nhân. Hỗ trợ chủ nhân. Họ bắt đầu tụ tập xung quanh Lee Se-jun. Tuy nhiên, khi nhìn cảnh này, biểu cảm của Park Shin Hee không được tốt, sự hy sinh sẽ lớn hơn sự thật thì Park Shin Hee đã biết. Giữa trận chiến, đội quân bộ xương sẽ không cho phép đối thủ của họ, những người thậm chí còn chưa hình thành một chiến tuyến thích hợp, tự gỡ rối và di chuyển đột ngột. Rốt cuộc, điều đó về cơ bản có nghĩa là cho phép họ tập hợp ở một nơi khác sau khi để họ chạy trốn. Chỉ có Lee Se-jun cần sống sót. Tuy nhiên, lý do duy nhất mà cô ấy ra lệnh là để cứu Lee Se-jun. Và đó là câu trả lời chỉ cần chúng ta ngăn chặn chúng ta sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ. Khả năng mà Isaac Ivano đã thể hiện cho đến nay là không thể tin được, nhưng Lee Se-jun cũng không kém hơn anh ấy là bao. Hơn nữa, đúng là khả năng của Isaac Ivano vượt quá mức thông thường quá nhiều. Có 300 chiến binh ở kệ lệ tổng đã biến đổi từ buồn giờ dạ gồng, lịch và 30 ít nghỉ tật ở đó, cho dù cô ấy nhìn nó như thế nào, không thể có chuyện như vậy mà không có bất kỳ điều kiện nào. Có lẽ có một điều kiện cho các kỹ năng của Isaac Ivano, đó là lý do tại sao Park Shin Hee tin rằng khả năng của Isaac Ivano và Kim Woo Jin có những hạn chế nhất định. Thời gian là ở phía chúng ta, câu nghĩ rằng chúng chắc chắn sẽ biến mất sau một thời gian sẽ có rất nhiều cơ hội quan trọng hơn. Lee Se-jun mà Park Shin Hee biết không phải là người dễ chết. Lee Se-jun có nhiều kỹ năng thực tế có thể biến anh ta thành người bất tử và những vật phẩm mà anh ta có thể sử dụng để thoát khỏi những tình huống tuyệt vọng. Đúng giờ nói cách khác, với một chút giúp đỡ, Lee Se-jun sẽ không bao giờ chết, và chỉ cần anh còn sống, sẽ có rất nhiều cơ hội để đảo ngược tình thế. Ngoại trừ một biến. A, vẻ mặt của Park Shin Hee không khỏi cứng lại khi nghĩ đến biến số này, trận đấu giữa người chơi và người chơi như thế nào. Khi nghe câu hỏi này, hầu hết mọi người đều nghĩ đến những cảnh trong phim siêu anh hùng hoặc võ thuật. Tất nhiên, các cuộc chiến giữa những người chơi khác với những cảnh được chiếu trong phim theo nhiều cách. Tuy nhiên, chiến đấu giữa những người chơi cũng khác với chiến đấu giữa những người bình thường. Nó không đủ để gọi cảnh tượng của những người có năng lực thể chất vượt xa khả năng của con người, những người cũng có tất cả các loại kỹ năng là siêu phàm. Những trận chiến như thế là điều mà bất cứ ai cũng có thể tưởng tượng và mong đợi. Chó săn không bao giờ được chiến đấu theo những cách mà bất kỳ ai cũng có thể ngờ tới. Một con chó săn chỉ cần tìm ra điểm yếu của con mồi và bám chặt lấy nó, lộn xộn hay bẩn thỉu cũng được, miễn là bạn có thể kiên trì nhắm mục tiêu và nắm được điểm yếu của con mồi. Trận chiến của Kim Vũ Jin là như vậy. Do hiệu ứng của Excalibur, Kim Vũ Jin đã được ban cho lời chúc phúc của người chiến thắng và Lee Se-jun là lời nguyền của kẻ thách thức. Phẩm giá của hở cụ lẹt lắng động trong bạn. Trong tình huống này, Lee Se-jun đã tăng sức mạnh thể chất của mình bằng cách kích hoạt kỹ năng hở cụ lẹt Dignity. Hai người họ có số liệu thống kê tương tự nhau. Trong tình huống này, Kim Vũ Jin không thèm tham gia vào một cuộc chiến hoa mỹ. Không hề có tiếng kim loại va chạm khi chúng liên tục khóa lưỡi như trong phim võ thuật. Kêu vang, ngay khi kiếm của họ chạm nhau, Kim Vũ Jin đã đá vào bụng Lee Se-jun, và ngay sau khi Lee Se-jun lùi lại, anh ấy nhảy về phía trước với thanh kiếm trên tay và vòng tay còn lại của mình quanh eo Lee Se-jun. Và ở trạng thái này, chúng lăn lộn trên sàn không ngừng nghỉ. Như thể họ là một quả bóng, bộ dạng rối rắm của Lee Se-jun và Kim Woo-jin lăn trên mặt đất. Nó thực sự giống như một cuộc chiến chó. Khi họ lăn không ngừng nghỉ, Lee Se-jun liên tục cố gắng chạy trốn trong khi Kim Woo-jin cố gắng luôn bắt được anh ấy bằng cách nào đó và tiếp tục lăn. Ngay cả Lee Se-jun cũng không thể không thốt ra những lời cầu nhạo chứa đầy cảm xúc phức tạp khi họ tiếp tục cuộc đấu chó vô lý này mà thậm chí không thể được mô tả như một trận chiến. Tất nhiên, Kim Woo-jin thì khác, bạn có thể chưa bao giờ chiến đấu như thế này trước đây trong thực tế, điều này là khá tự nhiên đối với anh ta. Đối với anh, người luôn phải chiến đấu với những đối thủ và quái vật mạnh hơn mình, anh đã học cách không quan tâm đến phẩm giá, sự lộng lẫy hay vẻ đẹp đặc biệt. Khi đối đầu với một cao thủ, anh ta luôn chuẩn bị sẵn sàng để bị rối và lấm lem bùn đất. Anh ta luôn sử dụng một phương pháp mà người kia chưa từng trải qua hoặc sẽ không ngờ tới. Bằng cách đó, anh ta đã hao mòn trí lực, sự tập trung và sức mạnh thể chất của họ, cũng như câu giờ. Lee Se-jun, đây là cách tôi sống vì bạn. Đây là cách Kim Woo-jin học cách sống như một con chó săn của Hiệp hội Messi ạ. Vì vậy, Kim Woo-jin đã cắn Lee Se-jun theo cách mà anh ta đã học được khi làm chó săn của Hiệp hội Messi ạ. Lee Se-jun không thể làm gì khi đối mặt với sự công kích của Kim Woo-jin linh thiêng nổ tung. Tờ lờ, tác giả bỏ linh thiêng ở đây, nhưng là kỹ năng giống nhau nên tôi đưa vào. Ngay cả khi anh ta sử dụng kỹ năng vụ nổ mù mắt, nó sẽ không có bất kỳ tác dụng nào đối với Kim Woo-jin, người đã bị dính chặt vào anh ta. Anh ấy thực sự dính lấy Lee Se-jun như một con chó cắn con mồi của nó. Sau một thời gian, mắt của Lee Se-jun bắt đầu mất tập trung từng chút một. Anh có thể cảm thấy lý trí của mình bắt đầu tan ra từng chút một. Anh cũng bắt đầu có cảm giác khủng hoảng đột ngột. Ôi trời, cơ thể Lee Se-jun bùng lên ngọn lửa trắng sét, một ngọn lửa bùng cháy. Đau, đó là khoảnh khắc khi sức mạnh của người khổng lồ lửa, kẻ mang lại sự hủy diệt cho thế giới, bùng phát từ cơ thể của Lee Se-jun. Cuối cùng chỉ sau đó, Kim Woo-jin mới bung Lee Se-jun lần đầu tiên. Và lần đầu tiên, anh buộc phải nối rộng khoảng cách giữa họ. Tuy nhiên, ánh mắt của Kim Woo-jin vẫn không thay đổi, điều này là tự nhiên. Rốt cuộc, đây chính xác là điều mà Kim Woo-jin đã chờ đợi. Ngay lúc đó, một thứ gì đó đâm sâu vào bên hông Lee Se-jun. Lee Se-jun hét lên. Sau tiếng hét đó, danh tính của kẻ vô hình đã đâm Lee Se-jun đã được tiết lộ, hiệu ứng của mũ tàng hình đã biến mất. Đó là Lee Jin A, người đang đeo mũ tàng hình hiệu ứng của lọn chỉ chủ sở tờ kích hoạt. Tờ lờ, cắt mạ. Với lọn chỉ chủ sở tờ trong tay, Lee Se-jun không thể không nhìn chằm chằm vào Lee Jin A, người đã đâm anh vào một bên, với đôi mắt mở to. Và trong khoảnh khắc đó, một thanh kiếm đã xuyên qua ngực Lee Se-jun, lời nguyện của bạn mùng đã được kích hoạt. Kim Woo-jin đã đâm bạn mùng vào ngực Lee Se-jun. Tờ lờ, tôi thích cách MC không thay đổi phương thức của mình ngay cả trong trận chiến cuối cùng, mặc dù có thừa sức mạnh để hạ gục nó. Tôi cũng thích việc anh ấy không đi, tôi sẽ chiến đấu với kẻ thù của riêng tôi mặc dù có một đội. Như hành động thông thường MC. Ghi chú một. Trong thần thoại Bắc Âu, Sực, còn được viết là Sực trong tiếng Anh, là một tuần. Anh ta là một người khổng lồ lửa, người dẫn dắt họ hàng của mình vào trận chiến chống lại các vị thần A hệ sở và vạn nhì trong dạng nạ dốc, sự hủy diệt của vũ trụ. Số phận đặc biệt của anh ta là giết thần Phở Dậy và lần lượt bị anh ta giết chết. Sự thật thú vị, Phở Dậy, Phở Dì là nam sinh đôi của Phật Dạ và một số cơ quan chức năng của họ trùng hợp. Chương 274, giết anh hùng 2. Có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị khi đi săn. Thứ đầu tiên phải chuẩn bị không gì khác ngoài vũ khí của bạn, răng nanh. Loại nanh nào cần thiết để đâm thủng da, xé thịt và bẻ gãy xương của con mồi. Nếu không có câu trả lời cho câu hỏi đó, bản thân kế hoạch đã không thể hình thành. Điều này cũng đúng với Lee Se-jun, đó là câu hỏi đầu tiên Kim Woo-jin tự hỏi khi quyết định săn Lee Se-jun. Anh ta sẽ cần bao nhiêu chiếc răng nanh để săn một con mồi như Lee Se-jun? Câu trả lời của Kim Woo-jin cho câu hỏi này rất đơn giản, chỉ có lọn chỉ chủ sở tở mới có thể giết được Lee Se-jun. Lọn chỉ chủ sở tở. Chỉ có món đồ này là chiếc răng nanh có thể dùng để giết Lee Se-jun, đó là vật phẩm duy nhất có thể biến tất cả các kỹ năng và vật phẩm của Lee Se-jun trở nên vô dụng, đó là thứ duy nhất có thể vô hiệu hóa số lượng lớn vật phẩm và kỹ năng huyền thoại của Lee Se-jun. Vì vậy, ông đã lập một kế hoạch. Một kế hoạch để khiến Lee Se-jun lấy ra lọn chỉ chủ sở tở, thứ mà anh ấy đã giấu sâu trong hành trang của mình. Anh ta bắt anh ta sử dụng nó để chống lại Isaac và nổ, điều này đã cho Lee Jin A cơ hội lấy được ngọn giáo và tấn công Lee Se-jun bằng nó. Và trong khi Lee Se-jun không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào vì lọn chỉ chủ sở tở, Kim Woo-jin đã đâm vào tim anh ấy bằng bản mùng. Bây giờ chỉ còn lại cái đầu của anh ấy. Lee Se-jun nắm lấy thanh kiếm như thể nó là cứu cánh của mình. Nếu Kim Woo-jin ra tay thì Lee Se-jun sẽ chết, dù anh có hàng nghìn, hàng trăm nghìn cách để sống sót nếu mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng khác. Tờ lờ, chắc chắn một nửa là tôi nói sai, nhưng đó là một câu khá khó. Đó là một tình huống đánh dấu sự kết thúc của một cuộc săn lùng dài, đây là lần cuối cùng mà khác, đây cũng là cơ hội cuối cùng của anh. Tại sao bạn lại phản bội thế giới đã tin tưởng bạn? Tại sao bạn lại phản bội những người đồng nghiệp đã hy sinh mạng sống của họ cho bạn? Tại sao anh lại phản bội em? Đây là cơ hội cuối cùng của Kim Woo-jin để nghe câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của anh ấy từ chính Lee Se-jun. Khi có ý nghĩ này, Kim Woo-jin đã kéo bạn mùng đang bị kẹt trong ngực Lee Se-jun ra ngoài. Tờ UFT, máu bắn ra từ ngực Lee Se-jun và bao phủ Kim Woo-jin. Xúc, và trong trạng thái đó, Kim Woo-jin đã vung bạn mùng và cắt đầu Lee Se-jun không chút do dự. Vết cắt quá sạch nên chỉ một lúc sau, phần đầu bị đứt lìa khỏi cổ và rơi xuống sàn. Kim Woo-jin thậm chí không nhìn xuống đầu. Thay vào đó, chính Lee Jin A đã nhìn anh ta trong sự kinh ngạc. Ý thế, bạn vừa giết anh ta ngay lập tức. Có vẻ như Lee Jin A sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng một cuộc chiến lâu dài, khó khăn và khốc liệt lại kết thúc một cách khô khan như vậy. Bạn không nên hỏi tại sao. Trên thực tế, Lee Jin A nghĩ rằng Kim Vũ Jin sẽ hỏi một vài câu hỏi sau khi cuối cùng đã dồn Lee Se-jun vào chân tường, điều này là tự nhiên. Rốt cuộc, một người là người đã đóng vai một vị cứu tinh một cách hoàn hảo để nuốt chửng cả thế giới, và người còn lại là người nhận ra mục tiêu này và ra tay ngăn chặn nó. Cuối cùng khi họ gặp nhau trực tiếp, lẽ tự nhiên là họ sẽ có rất nhiều điều để nói với nhau. Kim Vũ Jin đáp lại những lời của Lee Jin A. Tôi không đến đây vì tôi muốn nghe lời bảo chữa của anh ấy. Nó đã như thế này ngay từ đầu. Kim Vũ Jin không chỉ muốn giết Lee Se-jun. Anh biết rằng cảm giác mà anh cảm thấy sau khi bị Lee Se-jun phản bội sẽ không đơn giản tan như tuyết sau khi giết anh. Tôi đã không đi một con đường dài và gian khổ như vậy chỉ để nghe một số lý do trẻ con. Mặt khác, nếu anh ta chỉ có ý định kết thúc nó bằng cách giết Lee Se-jun, nếu việc hoàn thành và đỉnh điểm của sự trả thù của anh ta là tất cả những gì anh ta đã trải qua, thì sẽ không có lý do gì để Kim Vũ Jin chuẩn bị tất cả. Điều này. Rốt cuộc, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Với suy nghĩ đó, Kim Vũ Jin quay lại nhìn những thành viên còn lại của hội Messi ạ. Không còn bất kỳ dấu vết lý trí nào trong biểu hiện của các thành viên của hội Messi ạ. Lee Se-jun. Bậc thầy. Đó là bởi vì sự hiện diện của Lee Se-jun, người đã bị chặt đầu, đã lấy đi lý trí của họ. Kỳ ạ hạ, lạch cạch, các thành viên của hội Messi ạ, người đã mất lý trí, chỉ đơn giản là lao về phía Kim Vũ Jin, phớt lờ đội quân bộ xương đang tấn công họ. Cho dù đồng nghiệp của họ chết thảm thương, cho dù bị thương tích đầy mình, họ vẫn tiếp tục lao về phía trước không ngừng nghỉ. Họ không còn sợ chết, nên họ đã vứt bỏ mạng sống của mình cho cuộc tấn công cuối cùng này. Lee Jin A, người nhìn thấy cảnh này, không khỏi choáng váng. Đây không phải là trò đùa. Thật khó khăn và nguy hiểm khi phải đối phó với rất nhiều người tài năng đã mất tất cả và hiện đang làm mọi cách để hạ gục kẻ thù của họ, thậm chí phải trả giá bằng mạng sống của họ, và anh ta phải tập trung. Tất nhiên, Kim Vũ Jin thì khác. Những bóng đen xung quanh bắt đầu bò về phía Kim Vũ Jin, người đang bình tĩnh quan sát cảnh này. Những bóng đen này bò lên từ cơ thể của Kim Vũ Jin đến đầu anh ấy, nơi cuối cùng chúng có hình dạng như một chiếc mặt nạ chó đen truyền ạ nụ bị hạ xuống. Đó là thời điểm anh ta sử dụng ạ nú bị đè xẻn 30 ngày, đó là khoảng thời gian họ buộc phải sống sót trên tầng 2 của ngục tối còn một ngày nữa. Và bây giờ họ nhận được thông báo rằng chỉ còn một ngày trong thời gian đó, đó là một lời nhắc nhở vui mừng khôn tả. Bây giờ, chỉ còn lại hai chúng ta. Tuy nhiên, những lời nói của Lee Jin A sau khi họ nhận được lời nhắc nhở thực sự đáng sợ, ý của họ là trong số 999 người, con số gần 1000, đã đi đến tầng 2 của ngục tối, chỉ còn lại 2 người. Nói cách khác, 997 người đã chết trên tầng này. Kim Vũ Jin không đáp lại lời của Lee Jin A, ạ nú bị biến mất. Thay vì trả lời, anh giải phóng sức mạnh của Anubi, thứ đã giáng xuống cơ thể anh. Sau đó, anh ta tháo mặt nạ đang đeo, cũng như mặt nạ Isa Ap Ivano. Anh đã trở lại hình dáng ban đầu, đó là một câu trả lời chắc chắn hơn bất kỳ từ nào. Một câu trả lời rằng không còn ai có thể nhìn thấy sự xuất hiện của họ nên họ không cần phải hành động nữa. Đáp lại điều đó, Lee Jin A cũng tháo mặt nạ đang đeo cùng. Bây giờ tôi có thể đi lại với khuôn mặt nam tính của mình. Thật lãng phí khi che đi khuôn mặt đẹp trai của mình. Phải không? Lee Jin A, người đã bỏ mặt nạ của mình, nói như thể anh ấy đang cố gắng thể hiện sự lạnh lùng của mình. Kim Vũ Jin không trả lời câu hỏi của anh ấy. Thay vào đó, anh ta đi về phía trước. Hầu hết các cơ thể mà Kim Vũ Jin đi qua khi anh ấy đi bộ đều không hoàn chỉnh. Và vì có quá nhiều thi thể chồng chất lên nhau, máu của họ tạo thành một cái ao. Cảnh tượng này rất lộn xộn và tàn nhẫn đến mức khiến người ta choáng váng, nhưng không khó để tìm thấy thi thể với mái tóc đỏ giữa đống rác ác xỉn hy số 2 trong hội mẹ xì ạ. Người phụ nữ đã giúp anh hùng đóng vai vị cứu tinh để thống trị thế giới. Vẻ ngoài hiện tại của cô ấy không được tốt cho lắm, áo choàng của cô ấy đầy vết cắt và dấu hiệu của trận chiến, và qua vô số lỗ thủng trên áo giáp, có thể thấy vô số vết thương trên cơ thể cô ấy. Gương mặt cô cũng có dấu hiệu nhiễm độc rõ rệt, điều duy nhất có vẻ thoải mái là biểu hiện của cô ấy. Tất nhiên, đó cũng không hẳn là một điều tốt, đây là niềm an ủi mà Park Shin Hee chỉ có thể đạt được sau khi cô ấy từ bỏ cuộc sống của chính mình sau khi cái chết của cô ấy trở nên rõ ràng. Anubi Đệ Sen là một kỹ năng như vậy. Một kỹ năng khiến những người biết mình sẽ chết bỏ cuộc không chút do dự. Nhìn biểu hiện của Park Shin Hee khiến Kim Vũ Jin nhớ lại một vài kỷ niệm mà anh đã có về cô ấy. Giờ nghĩ lại, tôi có nhiều kỷ niệm với Park Shin Hee hơn là với Lee Se-jun. Có nhiều kỷ niệm hơn những kỷ niệm của Lee Se-jun. Theo một cách nào đó, cô ấy là cơ quan ngôn luận của Lee Se-jun. Cô ấy là người đã truyền đạt những mong muốn của Lee Se-jun cho Kim Vũ Jin, và cũng là người mà anh đã gặp khi hoàn thành những mong muốn đó. Lee Jin A đến gần Kim Vũ Jin, người đang nhìn chằm chằm vào Park Shin Hee trong khi đắm chìm trong ký ức của mình. Nó cuối cùng đã kết thúc. Khi nói những lời đó, giọng nói của Lee Jin A mang một dấu vết của sự yếu ớt, điều này là tự nhiên. Sẽ thật kỳ lạ nếu anh ta không cảm thấy kiệt sức trong tình huống phải thực hiện một nhiệm vụ khó khăn đến khó tin mà không ai có thể biết được, và cuối cùng đã thành công. Tất nhiên, Lee Jin A biết à, tất nhiên tôi biết chúng ta vẫn phải dọn dẹp một tối. Tôi biết nhiều điều đó ngay cả khi bạn không nói với tôi. Nếu anh ấy phản ứng như vậy, Kim Vũ Jin chắc chắn sẽ nói với anh ấy rằng nó không xong. Anh ta sẽ nói với anh ta rằng vẫn còn cuộc tấn công trong một tối. Kim Vũ Jin cười khúc khích trước những lời nói của Lee Jin A. Đúng vậy, vẫn còn nhiều việc phải làm. Hơn. Lee Jin A không thể không hỏi điều này khi nhìn thấy biểu hiện của Kim Vũ Jin. Đôi mắt của Kim Vũ Jin trở nên đen lấy khi anh đáp lại, chúng ta vẫn phải biến tất cả mọi người ở đây trở thành những anh hùng, những người đã cố gắng cứu thế giới. Kim Vũ Jin sau đó nhận được một thông báo, đôi mắt của Anubi đã mở ra. Với đôi mắt đen lấy đó, Kim Vũ Jin nhìn Park Shin Hee, bởi vì sự trả thù của tôi vẫn chưa kết thúc. 4 tháng 10. Một cơn gió mạnh bất thường thổi qua thành phố Thành Đô. Điều duy nhất không bị ảnh hưởng bởi những cơn gió lớn này là mái vòm bê tông ở trung tâm thành phố. Nơi này, được gọi là cái nôi của xã Vĩ Ưa, vẫn an toàn hơn bao giờ hết. Và trong đó, vẫn là cảnh tượng như mọi khi. Hàng trăm camera đặt xung quanh cổng ngục tối liên tục phát hình ảnh tĩnh, đó là một cảnh quá nhàm chán, nó sẽ khiến người ta mất trí. tuy nhiên, không hề có dấu hiệu chán nản trong mắt những người đang xem. Họ đã theo dõi để đảm bảo rằng họ không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của sự kiện lịch sử này, đó là do điều này.
A, có người ra tay.
Người đang theo dõi hình ảnh ngay lập tức hiểu điều này có nghĩa là gì và nhanh chóng báo cáo tình hình. Ngay sau đó, thế giới bắt đầu chuyển động nhộn nhịp. Có một màn hình lớn trong một phòng họp đầy ắp các phóng viên chiếu bên trong mái vòm bê tông. Cuối cùng họ đã xóa nó. Nhờ đó, họ đã có thể nhìn thấy nó ngay lập tức. Đó là Isaac Ivano. Isaac Ivano. Cảnh tượng của người anh hùng này vượt qua cổng ngục tối. Đó là Sir Patsyba. Và theo sau Isaac Ivano, khung hình lớn về người bạn đồng hành thân thiết nhất của anh đã xuất hiện, đó là tất cả hủ. Không có người chơi mới nào xuất hiện từ cổng ngục tối. Lee Se-jun thì sao? Còn về hiệp hội Messi ạ thì sao? Vị cứu tinh sẽ cứu thế giới đã không xuất hiện. Nó vẫn như vậy ngay cả khi thời gian trôi qua. Những tiếng hò reo đang nổ ra trên toàn thế giới đột nhiên ngừng lại và bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Cứ như thể một mùa đông khắc nghiệt đã đến trên thế giới. Mọi thứ đóng băng. Chu Bục và trong tình huống này, chỉ có một người duy nhất là Isaac Ivano bước tới không chút do dự. Bước chân của anh đưa anh đến bục đã được dựng lên bằng mái vòm bê tông từ trước. Nó chỉ là một nền tảng đơn giản. Nhưng Isaac Ivano đã đứng trên bục có ý nghĩa cho tuyên ngôn lịch sử và vĩ đại nhất trên thế giới. Ngay sau đó, Isaac Ivano, người đứng trên bục này, nói 997 người đã chết. Thế giới không phản ứng với những lời anh ta nói. Họ như những con búp bê mất hết cảm xúc. Tuy nhiên, Isaac Ivano tiếp tục mỗi khi ai đó chết đều để lại di chúc 997 người để lại di chúc. Và mỗi lần, tôi chỉ cho họ một câu trả lời ông bình tĩnh lặp lại di chúc của người chết. Rằng tôi sẽ giết chùm cuối và chấm dứt trò chơi này. Tất cả mọi người trên thế giới đều nhìn về phía Isaac Ivano, người đứng trên bục nhận giải đến lúc đó họ mới nhận ra. Isaac Ivano không cúi đầu, thu hẹp vai hay nhìn đi chỗ khác dù đã thông báo tin tức khủng khiếp này. Thay vào đó, ánh mắt anh bùng cháy mãnh liệt với sự quyết tâm và ý chí mạnh mẽ. Chính điều này của Isaac Ivano đã nói lên thế giới. Bằng cách đó, tôi sẽ cứu thế giới mà họ muốn cứu. Khi những lời nói ấy thốt ra, một mùa xuân ấm áp bắt đầu rơi vào mùa đông lạnh giá chợt lắng đọng. Thời ấm nở hoa xanh tươi. Và trong sự ấm áp này, Isaac Ivano nói tôi sẽ chấp nhận ý nguyện của Lee Se-jun. Và nhân danh hiệp hội Messi ạ, tôi sẽ tấn công hầm ngục 9 tầng và cứu thế giới. Sau đó, hơi ấm đó trở thành một sức nóng rực lửa nuốt chửng cả thế giới. Các phóng viên đều nhảy dựng lên, ném bút chì, sổ tay, thậm chí cả điện thoại thông minh và máy ảnh của họ lên không trung khi họ cổ vũ. Sau đó, Kim Hữu Jin nói và tôi sẽ làm cho thế giới nhớ đến hội Messi ạ và Lee Se-jun như những anh hùng đã cứu thế giới. Lee Se-jun, hãy chết như một anh hùng đã cứu thế giới, đó là khoảnh khắc Kim Hữu Jin sửa sai bởi vì Lee Se-jun mà tôi đã trao cả cuộc đời mình là một anh hùng muốn giải cứu thế giới và đó là khoảnh khắc anh lấy lại ý nghĩa về sự tồn tại của mình đã bị phủ nhận. Chương 275, phần kết, N. Ngày 23 tháng 12 năm 2025 đó là một ngày trước đêm Giáng sinh và không khí ở Seoul, thủ đô của Hàn Quốc, căng thẳng hơn bao giờ hết. Đó là một tuần kể từ bây giờ. Đúng vậy, một tuần nữa Isaac Ivano sẽ tấn công ngục tối tầng 9. Cuộc tấn công hầm ngục được công bố vào ngày 4 tháng 10 để tưởng nhớ người anh hùng vĩ đại đã chiến đấu để giải cứu thế giới chỉ còn một tuần nữa sẽ diễn ra. Tuy nhiên, đó không chỉ là căng thẳng. Bạn sẽ thành công chứ? Có một lý do cho sự căng thẳng. Kỳ vọng rất cao rằng sẽ có một thế giới hòa bình, nơi họ sẽ không còn phải lo lắng về những con quái vật xuất hiện hàng năm. Kỳ vọng rằng trò chơi này cuối cùng sẽ kết thúc bởi vì một đội ôn sở ta đã được thành lập. Nguồn gốc của sự mong đợi này là những người chơi đã được tập hợp để tấn công hầm ngục 9 tầng. Một đội ôn sở ta. Tất cả những người chơi giỏi nhất trên thế giới đã được tập hợp cho cuộc tấn công hầm ngục cuối cùng này. Bởi vì đội ôn sở ta sẽ do Isaac Ivano lãnh đạo. Và những người tụ tập đều dưới ngọn cờ của Isaac Ivano. Liệu họ có thực sự hoàn toàn nghe lời chỉ vì câu chuyện nhỏ của bạn? Tất nhiên là họ sẽ tuân theo. Những người đi ngược lại với các giá trị của hội Messi ạ ở đây về cơ bản là đi ngược lại với toàn thể nhân loại trà. Nếu các hội khác hợp tác đầy đủ với hội Messi ạ thì có lẽ Lee Se-jun đã không chết. Đó là cái chết của vị cứu tinh của thế giới, Lee Se-jun, đã biến điều đó thành hiện thực. Sự hy sinh cao cả của anh khiến các cầu thủ khác không thể ích kỷ. Bây giờ cuối cùng đã đến lúc kết thúc trò chơi này. Đó là lý do tại sao căng thẳng và kỳ vọng cùng tồn tại trong bầu không khí trên khắp thế giới vào ngày trước đêm Giáng sinh này, thật đấy. Một nhà hàng Trung Quốc của tất cả mọi thứ, một nhà hàng Trung Quốc. Và bất chấp bầu không khí này ở Seoul, một người đàn ông đã phàn nàn không chút do dự vì chúng tôi đang chuẩn bị làm một điều gì đó quá lớn, nên ít nhất chúng tôi cũng nên có tôm hùm khổng lồ và cua hoàng đế với trứng cá mới. Đó là một người đàn ông có ngoại hình xấu xí đến mức chỉ cần nhìn vào là bạn sẽ nổi da gà. Mỗi khi người đàn ông này phàn nàn, những người xung quanh không khỏi bất ngờ trước vẻ ngoài xấu xí của anh ta. Tuy nhiên, người đàn ông trông bình thường đối diện với anh ta hoàn toàn không đáp lại lời phàn nàn của người đàn ông xấu xí. Đặt hàng. Cùng với những lời đó, anh đưa một thực đơn cho người đàn ông xấu xí. Lee Jin A, người đàn ông nhận được thực đơn, hỏi một cách thích thú. Bạn đang bắn đúng không? Kim Hữu Jin chỉ nhắm mắt thay vì trả lời. Lee Jin A đã bật cười trước cảnh tượng này phụ, bạn đã đưa tôi đến một nhà hàng Trung Quốc rẻ tiền, nhưng tôi sẽ chỉ ăn 100 triệu ân. Như vậy là đủ. Sau đó, tôi sẽ đặt hàng của tôi. Đúng. Giấu sự chế nhạo trong lòng, Lee Jin A chỉ ra điều anh muốn với nhân viên đến nhận đơn đặt hàng của anh. Tôi sẽ có từ đây đến đây. Khi người phục vụ nghiêng đầu trước món ăn của anh ấy, Lee Jin A chỉ vào món đầu tiên trên trang đầu tiên của thực đơn. Từ đây. Sau đó lật thực đơn đến trang cuối cùng, anh chỉ vào món ăn cuối cùng. Tới đây, đến chỗ này. Sau đó người phục vụ mới hiểu ý của anh ta, nhưng họ trông còn ngạc nhiên hơn. Lee Jin A phớt lờ người phục vụ và đưa thực đơn lại cho Kim Woo Jin. bạn cũng nên đặt hàng của bạn. Sự thật này khiến người phục vụ càng thêm xấu hổ, anh ấy muốn ăn tất cả những thứ đó một mình. Bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc của người phục vụ, Kim Vũ Jin chỉ đơn giản gọi một bát dạ dạ ngờ mì ẻ ổng. Sau khi nhận đơn đặt hàng của họ, nhân viên vội vã chuyển nó vào bếp và Lee Jin A bắt đầu ngâm nga một giai điệu nhỏ trong khi chờ đợi món ăn của mình. Kim Vũ Jin chỉ ngồi đó mà không nói một lời. Một lúc sau, đồ ăn được mang ra. Một bát dạ dạ ngờ mì ẻ ổng cho Kim Vũ Jin và một đĩa tảng sụt cho Lee Jin A. Ồ, bạn đã đặt hàng rồi à? Một người đàn ông bước vào nhà hàng và chào đón Kim Vũ Jin và Lee Jin A ngay khi nhìn thấy họ, nó trông rất ngon. Ai đang bán? Đây là lần đầu tiên Kim Vũ Jin gặp người đàn ông này. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không biết mình là ai. Oh Se-chan. Đó là khoảnh khắc Kim Vũ Jin và Oh Se-chan cuối cùng cũng có thể gặp nhau lần đầu tiên. Oh Se-chan nhìn về phía Kim Vũ Jin và mỉm cười. Đây là cuộc gặp đầu tiên của chúng ta, phải không? Kim Vũ Jin gật đầu và nói. Như tôi nghe nói, bạn bị hói. Như bạn đã nghe, tôi bị hói. Oh Se-chan từ từ quay đầu về phía Lee Jin A, người chỉ khẽ nhún vai trước biểu cảm của anh ấy. Gì? Anh bị hói phải không? Oh Se-chan im lặng như thể những lời tự tin khiến anh không nói nên lời. Sau đó, anh ấy chỉ cần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lee Jin A đối mặt với Kim Vũ Jin, và nói. Chỉ còn một cái. Sau những lời đó, bầu không khí lộn xộn dịu đi một chút. Đó là một cuộc chiến dài. Khi anh ấy nói những lời đó, vẻ mặt của Oh Se-chan rất nặng nề. Đó là lý do tại sao việc hoàn thành nó lại quan trọng hơn. Đây là dạng dạng thi của bạn. Tờ L, về cơ bản là hỗn hợp rau và hải sản trong nước sốt mù tạt. Thêm một món ăn nữa được mang đến trong bầu không khí nặng nề này và Oh Se-chan ngay lập tức im lặng. Chỉ sau khi người phục vụ biến mất, Oh Se-chan mới mở miệng lần nữa. Bạn đã bao giờ nghĩ về điều gì sẽ xảy ra sau khi trận đấu kết thúc? Anh lại một lần nữa tạo ra bầu không khí nặng nề bằng những câu hỏi của mình. Đây là bản bỏ chi của bạn. Tờ L, món ăn tắm máu. Vào lúc đó, người phục vụ lại một lần nữa rời khỏi bếp và đặt một cái đĩa lên bàn trước mặt Lee Jin A. Một lần nữa, Oh Se-chan im lặng. Và khi người nhân viên biến mất vào bếp, anh ta lại mở lời người chơi sẽ mất khả năng của họ, các bang hội sẽ mất chức năng của họ. Đây là món tôm sốt ớt mà bạn đã gọi. Này, thật không? Chỉ sau đó Oh Se-chan mới phá vỡ bầu không khí nặng nề và hét về phía Lee Jin A. Đồ con lợn chết tiệt, đồ khốn nạn lợn nhỏ. Lee Jin A nhíu mày khi nghe thấy điều đó này, sao tự nhiên lại xúc phạm tôi? Nó không giống như bạn là người trả tiền phải không? Oh Se-chan lo lắng gãi đầu và ngậm miệng trước những lời đó vì Lee Jin A đã nhắm chính xác vào điểm yếu của anh. Chính Kim Vũ Jin là người đã thiết lập tâm trạng một lần nữa sẽ có sự hỗn loạn. Mọi thứ được tạo ra trong thời kỳ này sẽ trở thành bong bóng chỉ sau một đêm. Oh Se-chan gật đầu đúng vậy, nhưng nếu khả năng của người chơi vẫn còn sau khi trận đấu kết thúc thì đó sẽ là một vấn đề, nhưng sẽ còn rắc rối hơn nếu họ mất đi khả năng của mình. Họ đã xây dựng rất nhiều trong 6 năm qua, tất cả các cơ cấu quyền lực trên toàn thế giới đều do người chơi và bang hội tổ chức và sắp xếp lại. Thế giới muốn trò chơi kết thúc, điều đó đã đúng. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra sau khi trận đấu kết thúc. Và không ai chuẩn bị cho nó. Ngay cả Hiệp hội Messi ạ cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị nào trong trường hợp trò chơi kết thúc. Thứ bạn cần nhất trong thời buổi hỗn loạn như hiện nay là sức mạnh. Chỉ có một người là khác nhau. Giống như một doanh nghiệp xã hội mẫu mực, nơi bạn có thể cung cấp thực phẩm và thuốc thay vì súng và đạn dược cho những người bị bệnh và không có thức ăn. Oh Se-chan đã chuẩn bị cho khi trò chơi kết thúc. Tôi đã tạo ra một công ty tên là Vẹn Đỏ Dạ. Đó là công ty tôi đã tạo ra bằng tất cả số tiền tôi tiết kiệm được. Vẹn Đỏ Dạ đó là những gì Oh Se-chan đã chuẩn bị. Chúng tôi đã có được tất cả các công nghệ, nhà máy và kỹ thuật viên cần thiết cho những gì tôi vừa đề cập. Các công nghệ sẽ được sử dụng trên thế giới đã thay đổi vì trò chơi kết thúc. Chúng tôi có chúng cho tất cả các loại lĩnh vực. Và nó hoàn toàn hợp pháp. Không giống như người chơi và bang hội, số tiền được sử dụng ở đó là hoàn toàn sạch. Từ bây giờ, Vẹn Đỏ Dạ sẽ cứu thế giới. Khi nói điều này, Oh Se-chan cười khổ, chắc chắn rằng điều đó sẽ không dễ dàng, nhưng chắc chắn là tốt hơn là chờ đợi vũ khí hạt nhân được tung ra hoặc những người đói nhặt vũ khí và nổi dậy. À, Vẹn Đỏ Dạ như vậy à? Lee Jin A, người đã ăn xong đĩa tôm ớt của mình, đáp lại lời nhận xét của Oh Se-chan. Oh Se-chan lườm anh ta một chút trước khi tiếp tục. Vậy bạn nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ bạn chỉ đang quên tiền cho chính mình, tôi không nghĩ rằng bạn đang làm việc trên toàn cầu để quyên góp tiền cho hòa bình thế giới. Vẻ mặt của Oh Se-chan nhăn nhó. Này, bạn đưa tôi đi làm gì? Lee Jin A đã trả lời câu hỏi này mà không do dự. Anh không phải chỉ là một tên hói đầu, hám tiền rẻ tiền sao? Đồ khốn nạn. Kim Vũ Jin không khỏi bật cười trước cuộc trò chuyện giữa hai người. Dù sao thì tôi cũng không hỏi bạn. Oh Se-chan tặc lưỡi với Lee Jin A trước khi quay lại với Kim Vũ Jin. Dù sao thì, đó là phần cuối của câu chuyện công khai. Tôi là tất cả bộ. Vì vậy, bạn có thể tiếp tục và làm bất cứ điều gì bạn muốn, đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi dọn dẹp ngục tối cuối cùng. Kim Vũ Jin mỉm cười và gật đầu trước sự giúp đỡ khó tả. Bây giờ, chúng ta sẽ nói về một cái gì đó cá nhân. Nhìn thấy nụ cười đó, Oh Se-chan tiếp tục, tôi đã nghĩ rất nhiều về trận đấu. Tôi chắc chắn rằng điều này đã được thực hiện bởi một sinh vật siêu việt nào đó mà chúng tôi thậm chí không thể bắt đầu hiểu được. Kim Vũ Jin gật đầu. Và sinh vật siêu việt đó phải có một nhân cách xoắn suýt. Thích anh không? Oh Se-chan phớt lờ lời nói của Lee Jin A, mặc dù những đường gần trên cái đầu hói của anh ấy đập mạnh một cách nguy hiểm, liệu một người như vậy có thể dung thứ được nếu trò chơi mà họ tạo ra trở nên trì trệ mà không được người chơi kết thúc? Hãy suy nghĩ về nó. Nếu bạn đã tạo một trò chơi, nhưng bạn không thể xem phần kết của trò chơi vì các nhân vật bên trong không muốn trò chơi kết thúc, bạn sẽ làm gì? Kim Vũ Jin không trả lời câu hỏi đó. Oh Se-chan nhìn Kim Vũ Jin cẩn thận một lúc trước khi tiếp tục với giọng nhẹ nhàng. Nếu đó là tôi sẽ sửa lỗi và chơi lại trò chơi. Không phải vậy sao? bạn có suy nghĩ giống tôi không? Thay vì trả lời, Kim Vũ Jin hơi nhắm mắt, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Sau đó, điện thoại thông minh của OH Se Chan bắt đầu rung. Xin lỗi. Sau khi liếc nhìn anh ấy, OH Se Chan đứng dậy khỏi chỗ ngồi hì ủng không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Thay vào đó, tôi thậm chí không chắc liệu anh ấy có thanh toán hóa đơn điện thoại như anh ấy cần hay không. Nếu phí cuộc gọi vượt quá 100 won, anh ta có thể sẽ hack máy chủ của nhà mạng để không phải trả phí. Với những lời đó, Lee Jin Á quay sang người phục vụ đang mang một món ăn mới. Hãy để tôi thay đổi đơn đặt hàng của tôi. Khi họ nghe vậy, người phục vụ gật đầu. Rốt cuộc, làm sao một người có thể ăn hết số thức ăn đó? Đó là những gì biểu hiện của họ nói đương nhiên, trong khi họ nghĩ rằng anh ấy muốn hủy đơn đặt hàng, Lee Jin Á tiếp tục vậy thì tôi nên làm gì tôi muốn đặt hàng trước một số sa mạc. Trước sự ngạc nhiên của nhân viên, Lee Jin Á giơ thực đơn lên và nói. Từ đây đến đây. Trong khi người phục vụ vẫn còn đang sốc, OH Se Chan đã xuất hiện trở lại và ra hiệu cho Kim Woo Jin. Tôi có thể nói chuyện với bạn một phút không? Kim Woo Jin đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà không nói gì và theo OH Se Chan ra khỏi nhà hàng. Nhìn bóng dáng họ đang rút lui, Lee Jin A chỉ có một suy nghĩ, tôi phải ăn tất cả mọi thứ trước khi chúng quay trở lại, anh ta phải ăn nhiều hơn nữa trước khi họ quay trở lại. Khi anh ấy tràn đầy quyết tâm và mỉm cười ẩn ý, có điều gì đó đã đập vào mắt Lee Jin A, đó là hóa đơn ngồi trên ghế của Kim Woo Jin. Không đợi nào sau khi xác nhận đó là gì, Lee Jin A quay lại nhìn cửa nhà hàng. Tuy nhiên, anh không thể nhìn thấy mái tóc của OH Se Chan hay Kim Woo Jin. Lee Jin A nói với một biểu cảm buồn cười trên khuôn mặt. Wow, họ thực sự cay nghiệt, khủng khiếp. Kết thúc. Vậy các bạn, nó ở đây 4. Cơ tờ hờ đã chính thức được dịch. Đây là một cột mốc quan trọng đối với tôi và nhóm chúng tôi vì đây là cuốn tiểu thuyết được dịch hoàn chỉnh đầu tiên trên trang web và cũng là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cá nhân tôi. Kỵ The Hẹ Rỗ là bản dịch tiểu thuyết đầu tiên của tôi, trước đây tôi đã từng dịch fan mạn hạ và là cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi dịch hoàn toàn. Tôi rất vui và buồn cùng lúc, tôi bắt đầu dịch cờ tờ hờ lần đầu tiên vào tháng 5 năm ngoái và nó thực sự chưa bao giờ xảy ra với tôi về việc nó sẽ kết thúc nhanh như thế nào, sẽ sớm hơn nếu tôi cũng kiên định. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và thưởng thức cuốn tiểu thuyết này, bởi vì dù tôi không viết nó nhưng tôi vẫn cảm thấy gắn bó với nó với tư cách là người dịch. Vâng, đây là một bản sao của thông báo bất hòa của tôi. Vâng, tôi lười biếng. Vâng, bạn nên nhận ra rằng bây giờ trái tim